Chương 82, quan chiến. Cái gì? Lại là Tiêu gia? Đám người trong lòng hoảng sợ. Cái này, đã như vậy, vậy liền theo Tiểu Hữu. Thất Khiếu Sát Phạt Điện thánh nhân mở miệng, chủ động từ bỏ lôi kéo Diệp Cô Hàn, dù sao bây giờ hắn đã nói gia nhập Tiêu gia, hắn Thất Khiếu Sát Phạt Điện lại cưỡng ép kéo người nhập bọn, kia thật không tốt. Vô Tình Đế cung thánh nhân cũng là lắc đầu, thầm than đáng tiếc tốt như vậy thể chất, vậy mà không có thu làm môn hạ. Ngược lại là Vạn Diệt Thần Triều thánh nhân, có chút bên trên không phải, hạ cũng không phải, dù sao nếu là hắn còn mở miệng muốn giết Diệp Cô Hàn, đó chính là cùng ảnh cảnh là địch. Chỉ là một cái ảnh cảnh, Vạn Diệt Thần Triều tự nhiên không có quá mức để ý, nhưng là ảnh cảnh phía sau Tiêu gia, Vạn Diệt Thần Triều cũng không dám trêu chọc. Mà lại Vạn Diệt Thần Triều còn nghe nói, ảnh cảnh là Tiêu Trường Sinh đặc cách trở thành Tiêu gia phụ thuộc thế lực. Điều này đại biểu lấy cái gì Vạn Diệt Thần Triều tự nhiên biết. Nói rõ ảnh cảnh đạt được Tiêu Trường Sinh đặc biệt chiếu cố, nếu như Vạn Diệt Thần Triều dám động ảnh cảnh, Tiêu Trường Sinh chỉ cần một đạo mệnh lệnh, liền có thể mệnh Vạn Diệt Thần Triều dừng tay. Vạn Diệt Thần Triều cũng chỉ có thể làm theo. Tiêu Trường Sinh đang quan chiến trên tiệc, nhìn xem Diệp Cô Hàn bị mang đến nghỉ ngơi địa phương, sau đó thầm nghĩ trong lòng, tuyệt niệm tiên thể, nếu là trưởng thành, cũng là có hy vọng thành đế tồn tại. Có thể nói năm loại tuyệt thế thể chất đều là có thành tựu đế hy vọng, bất quá đại đa số đều là bản đế, dù sao thành đế gian nan. Sau đó, Tiêu Trường Sinh vừa nhìn về phía trung vực chiến đài. Trung vực trên chiến đài, A Doanh đang không ngừng giết người, mà lại mỗi lần đều chỉ giết không có thắng trận người. Dạng này nàng liền có thể giết nhiều một số người, sau đó lại chọn lựa một người, đem chiến tích đưa xong, lặp đi lặp lại nhiều lần, nàng đã giết gần ngàn người. Không thú vị. Lại giết một vị thiên tài, A Doanh biểu lộ bình thản. Sau đó nàng đi hướng một nữ tử, chính là xà nhân tộc nhỏ Mỹ Đô Toa, ngay tại đám người cho là nàng lại muốn giết người thời điểm, nàng cố ý bại bởi nhỏ Mỹ Đô Toa. Liên tiếp nhỏ Mỹ Đô Toa, nàng đã đưa 10 người tấn cấp. Sau đó nàng đi lên một cái chiến đài, cái này chiến đài người đã thắng lợi 99 trận, A Doanh nhẹ nhõm đánh bại nàng. Người bị đánh bại sợ hãi thán nói, ta lại còn sống. Bởi vì có trận pháp cách trở nguyên nhân, giao thủ trước đó nàng không cảm giác được A Doanh kinh khủng, nhưng là giao thủ một cái qua đi, lập tức cảm thấy còn sống thật là tốt. Mặc dù muốn một lần nữa khiêu chiến, nhưng lại còn có mệnh tồn tại, tự nhiên là tốt. Lúc trước bị A Doanh đánh bại người, đều không ngoại lệ toàn bộ bỏ mình, người này là duy nhất người sống sót. A Doanh, tấn cấp. Theo Tiêu gia hiền giả mở miệng, đông đảo thiên tài thở dài một hơi, sát tinh này cuối cùng đã đi. Sau đó, trung vực các phương thiên tài liên tiếp đăng tràng, hiện ra cường đại thiên tư. Bọn hắn lúc trước đã nhìn ra A Doanh không phải hạng người bình thường, bởi vậy đều đang đợi nàng tấn cấp, dù sao có thể tu luyện đế kinh, mà lại vô luận đối mặt cái gì thế lực thiên tài, nàng đều dám giết. Không có người sẽ cảm thấy A Doanh thân phận đơn giản, nhưng là trung vực quá nhiều người, cũng không thiếu thiên tài, tự nhiên có một ít tự cho là đúng người, đem sinh mệnh lưu tại chiến đài. Sau đó, trung vực các phương thiên kiêu từng cái đăng tràng, liên tục đoạt được bách thắng tấn cấp, có trực tiếp chọn lựa một cái thắng 99 trận chiến đấu, dạng này chỉ cần thắng một trận là được rồi. Còn có một số muốn thể nghiệm chiến đấu thiên tài, không ngừng kinh lịch từng tràng chiến đấu, lấy đạt tới ma luyện tự thân tác dụng. Tại dạng này thiên tài bên trong, cũng có Tiêu Trường Sinh quen thuộc người, Thiên Dương Tông thiếu tông Lâm Miểu Miểu, nàng đánh bại một cái 99 thắng người, tấn cấp vòng tiếp theo. Còn có loạn thiên giới những người khác, Thiên Phủ Thánh Địa Mục Thiên không ngừng thất bại, từ đầu đến cuối không có tấn cấp, Đan Tháp Trần Lộ cũng là tại gian nan đại chiến, trước mắt đã thắng hơn 70 trận. Còn có luyện hồn giáo, Tà Dụ Môn, xà nhân tộc nhóm thế lực đều có một ít Tiêu Trường Sinh gặp qua một lần thân ảnh tại đại chiến. Bất quá ngoại trừ 2-3 người có thể nhẹ nhõm tấn cấp, những người khác muốn khó khăn nhiều lắm, dù sao Phong Hoa Yến hội tụ đạo tiên thần vực 9 thành 9 thiên tài, muốn tấn cấp vòng tiếp theo cũng không dễ dàng. Ngoại trừ những này thế lực lớn, trung vực còn có cái khác một chút đỉnh tiêm thế lực thiên tài, tỉ như Hỗn Độn Thánh Địa cùng Giao Quang Thánh Địa, cùng Giao Chỉ Thánh Địa, cái này ba đại thánh địa đều là đi ra đại đế. Đáng tiếc bây giờ không có Hoàng Khí Đế Bình, tại trung vực chỉ có thể xếp tại 10 đại đế tộc phía dưới, bất quá Hỗn Độn Thánh Địa ra Hỗn Độn thể, Giao Quang Thánh Địa thì là xuất hiện đại đạo bất diệt thể, đều là cực kỳ cường đại thể chất. Tại cái khác thời đại khả năng vạn năm mới ra một vị, bây giờ lại là liên tiếp ra mấy vị, ngoại trừ hai cái này thể chất, còn có Nam Cung Đế tộc Tuyệt Tiên thần thể, Đông Vương Đế tộc Luân Hồi Đạo thể, còn có Thiên Vương Kiếp Lôi thể, Vạn Hỏa thần thể, Tiên Tiên Đạo thể, Cửu U Minh Vương thể, cùng trong truyền thuyết cấm kỵ chi thể, đều nhất nhất ở thời đại này giáng lâm. Không chỉ là trung vực, nam vực gia Diệp Cô Hàn tuyệt niệm tiên thể, cùng yêu tộc một chút kinh khủng huyết mạch phản tổ yêu nghiệt, nghe nói cũng là không thua tuyệt thế thể chất siêu cấp thiên tài. Những thế lực lớn các người, coi như không có sinh ra cường đại thể chất hậu bối, nhưng là cũng xuất hiện huyết mạch cường đại thiên tài. Cái khác Tây vực, Bắc vực, Đông vực cũng là đều có thiên tài yêu nghiệt xuất hiện, đều không đơn giản, vô cùng kinh khủng. Sau đó, từng cái thế lực lớn thiên tài bắt đầu đạt tới bách thắng, có chút mặc dù không có tuyệt thế thể chất, nhưng là cũng không ít người có được nhất lưu thể chất, nhị lưu thể chất vân vân. Những này thể chất đặt ở một chút tiểu thế giới chính là tuyệt đối thiên tài, nhưng là đặt ở đạo tiên thần vực lại là không thế nào thu hút. Không ngừng có người tấn cấp, có ít người một lần qua, có ít người thất bại mấy lần mới tấn cấp, cũng có rất nhiều người chôn xương tại trên chiến đài. Bởi vì thế lực khắp nơi nhiều ít đều có chút ma sát, chậm rãi đều đánh nhau thật tình. Ngươi giết đệ tử ta đổ ngươi môn sinh. Cho dù là đế cấp thế lực cũng giống vậy. Trung vực Giao Quang Thánh Địa cùng Hỗn Độn Thánh Địa không hợp nhau, không ngừng phái đệ tử giao chiến, ngươi giết một người, ta liền muốn giết trở lại tới. Cơ gia cùng Tây Môn Đế tộc có chút ma sát, Doanh gia cùng Nam Cung Đế tộc có va chạm, Hạ gia đối mặt Hàn gia vân vân. Trung vực 10 đại đế tộc ở giữa cũng là ma sát không ngừng, người chết không ít. Tiêu gia thì là ngoại trừ, Tiêu gia một chút con em bình thường đều đang tìm đối thủ ma luyện mình, lợi hại thiên tài thì là đã tấn cấp, hoặc là tìm đồng dạng cường đại thiên tài đỏ sức, trên cơ bản cùng tất cả đế cấp thế lực đều có giao phong. Bất quá các thế lực lớn người cũng không dám giết người của Tiêu gia, lại thêm Tiêu gia hậu bối tuân theo trưởng bối chỉ điểm, đều là tìm một chút thiên phú thực lực chênh lệch không nhiều đỏ sức, tốt dùng cái này ma luyện chính mình. Từ Phong Hoa Yến bắt đầu đến bây giờ, Tiêu gia còn không có vẫn lạc một người, nhiều nhất chỉ là thụ thương thôi. Nhìn xem từng cái thiên tài xuất thủ, Tiêu Trường Sinh cũng là cảm ngộ rất nhiều, có ít người thủ đoạn sát thực làm hắn hai mắt tỏa sáng, sau đó học ưu điểm, đi tạt bã. Không ngừng quan sát những thiên tài này chiến đấu, Tiêu Trường Sinh cũng được lợi không cạn, đặc biệt là dùng Đạo Thiên Thánh Giả thần thông đạo tiên, cũng có thể để hắn học được một chút các thế lực lớn công pháp thần thông gia lông. 82 chương 82, Thánh nữ xuất chiến. Tiêu Trường Sinh cẩn thận quan chiến, sau đó Tiêu ra một thân hình hơi có vẻ đơn bạc nam tử đi ra. Lập tức đưa tới một tràng tốt lên. Bởi vì người này thân phận bất phàm, chính là Tiêu gia thập đại thế tử một trong, Tiêu Ngọc Hoa. Tiêu gia thập đại thế tử không phải dựa theo thực lực đến sắp xếp, mà là thiên phú, cho nên có được Vạn Hỏa Thần Thể Tiêu Viêm xếp tại thứ nhất, sau đó là sắp xếp thứ hai Tiên Thiên Đạo Thể, thứ ba Cửu U Minh Vương Thể Tiêu Lạc Tích. Tiêu gia thập đại thế tử bên trong, trước mắt có 3 người đã đột phá đến hiền giả, còn lại trong 7 người Tiêu Ngọc Hoa cảnh giới tối cao, Tôn Vương, cửu trọng trình độ. Nếu không phải vì tham gia Phong Hoa Yến, Tiêu Ngọc Hoa đã đột phá hiền giả. Thập đại thế tử là Tiêu gia thiên phú cao nhất hậu bối, thánh nhân trở xuống tại Tiêu gia đều thuộc về hậu bối, cho nên có 3 người đã là hiền giả cảnh giới, nhưng vẫn là đứng hàng thập đại thế tử. Tiêu gia Tiêu Ngọc Hoa, Tôn Vương cảnh cửu trọng. Tiêu Ngọc Hoa đạp vào một ngày mới chiến này, chuẩn bị khiêu chiến hắn, bất quá cái kia thiên tài không có đồng ý, cự tuyệt hắn. Bởi vì Tiêu Ngọc Hoa cảnh giới quá cao, đã là tham gia Phong Hoa Yến trung cảnh giới cao nhất người. Tiêu gia mặc dù cũng cho hiền giả cảnh chuẩn bị vài tòa chiến này, nhưng đó là không ghi chép, nếu là có hiền giả nhìn ngửa tay, liền có thể hẹn người đi lên tranh tài một trận. Bởi vì cảnh giới quá cao nguyên nhân, Tiêu Ngọc Hoa một đường bị bỏ qua quyền, sau đó cứ nằm như thế tấn cấp. Ngoại trừ Tiêu Ngọc Hoa, Tiêu gia còn có mấy vị thế tử cũng là lần lượt xuất hiện, bắt đầu chiến đấu, sau đó tấn cấp. Ngoại trừ Tiêu gia, các thế lực lớn cũng là liên tiếp phái ra thiên tài yêu nghiệt xuất thủ, lúc trước đều là một chút người bình thường, hiện tại đại đa số đều là thiên tài. Mỗi một cuộc chiến đấu đều 10 phần đặc sắc, có rất ít nghiền ép chiến cuộc, trên cơ bản đều muốn giao thủ 10 chiêu trở lên mới có thể phân ra thắng bại. Đương nhiên, Tiêu gia thân là chủ nhà, tự nhiên muốn cam đoan tấn cấp người thực lực thiên phú đều là bất phàm, cho nên nếu có một chút vận khí tốt người, liên tục thắng mấy lần, Tiêu gia liền sẽ phái ra một cảnh giới cao người đi chặn đường. Liên tục không ngừng có người bị Tiêu gia ngăn cản, nhưng là cũng có thiên phú thực lực quá cứng người cường thế đánh bại người của Tiêu gia tấn cấp. Động Thiên, Càn Khôn, Tôn Vương ba đại cảnh giới, trên cơ bản đều là tam trọng tu vi cất bước, nhất nhị trọng người, phần lớn chỉ là quan sát, đương nhiên, một chút tu luyện công pháp bất phàm thiên tài ngoại trừ. Bởi vì dạng này thiên tài đều có càng mấy cái tiểu cảnh giới chiến lực, tự thân chiến lực muốn so tu vi cảnh giới cao hơn một chút. Tiêu Trường Sinh lần lượt quan chiến, các thế lực lớn đệ tử tinh anh, hậu bối, trên cơ bản đều đang lục tục ra sân. Nam Cung Đỉnh, Càn Khôn cảnh thất trọng. Nam Cung Đế tộc một người đạp vào chiến này, bắt đầu khiêu chiến, thắng liên tiếp mấy lần về sau, đám người lập tức kinh ngạc phát hiện, nghĩ không ra người này lại có thái vũ chiến thể, đây chính là nhất lưu thể chất a. Không ít người nói thầm, thế lực lớn nội tình quả nhiên bất phàm, cái này còn không phải Nam Cung Đế tộc thiên phú mạnh nhất hậu bối, mọi người đều biết, Nam Cung Đế tộc thiên phú mạnh nhất hậu bối là một vị tuyệt thiên thần thể, đây chính là chân chính yêu nghiệt. Không chỉ là Nam Cung Đế tộc, cái khác thế lực lớn cũng đều liên tiếp phái ra thiên phú cường đại hậu bối môn sinh, các loại hỏa thể, hàn băng thể, kiếm thể, yêu thể, ma thể vân vân, đều nhất nhất xuất hiện, nở rộ kinh khủng thiên phú thực lực. Sư Minh, ta đi trước. Giao Quang Thánh Tử bên cạnh, Giao Quang Thánh Nữ thu được Thánh Chủ truyền âm, lập tức hướng về phía dưới chiến đài mà đi. Giao Quang Thánh Tử gật gật đầu, dặn dò, xuất hiện thiên tài không ít, đường kinh địch. Biết Sư Minh. Tiếng nói đáp lại đồng thời, Giao Quang Thánh Nữ cũng tại hướng về một chỗ chiến đài mà đi. Cái này trên chiến đài chính là Hỗn Độn Thánh Địa một thiên tài, Giao Quang Thánh Nữ lên đài, phát ra thanh âm thanh thúy. Giao Quang Thánh Địa, Diêu Khê, Càn Khôn bắt trọng. Trên chiến đài người mở miệng đáp, Hỗn Độn Thánh Địa, Xích Phong, Càn Khôn cửu trọng. Cái này Diêu Khê thế nhưng là Giao Quang Thánh Địa thánh nữ, mà cái này Xích Phong cũng là Hỗn Độn Thánh Địa hạch tâm đệ tử, lần này có trò hay để nhìn. Có ý tứ, Chư Minh, ngươi cảm thấy ai có thể thắng? Vậy khẳng định là Diêu Khê à, dù sao nàng thế nhưng là Giao Quang Thánh Địa thánh nữ, đây cũng không phải bình thường thiên tài có thể so sánh. Chưa hẳn, cái này Xích Phong thế nhưng là có được một loại xích dương thể, mà lại cảnh giới còn cao nhất trọng, ta nhìn chưa hẳn. Kia bằng không chúng ta tới cược một chút, ta đổ thánh nữ có thể thắng, ta ép cực phẩm nguyên thạch 100 khối. Chư Minh, có phải hay không quá keo kiệt, mới ép 100 khối? 100 khối cực phẩm nguyên thi thế nhưng là 1 vạn khối thượng phẩm nguyên thạch, 100 vạn trung phẩm nguyên thạch, 100 triệu hạ phẩm nguyên thạch đầu a, người đây vẫn còn chê ít. Họ Trương nam tử mở miệng. Bọn hắn chỉ là các thế lực lớn đệ tử, cũng mới tôn vương cảnh, nếu không phải xuất sinh thánh nhân gia tộc, há có thể cầm nhiều như vậy nguyên thạch tới chơi. Thiếu. Họ Trương nam tử bên cạnh đồng bạn mở miệng. Lao Lưu, vậy ngươi ép nhiều ít? Họ Trương thanh niên hỏi. Liên ép 1000 cực phẩm nguyên thạch đi. Họ Lưu nam tử hồi đáp. Ngươi trường nào thì như thế xa hoa, ta nhớ được đây chính là ngươi 1 năm có thể sử dụng nguyên thạch đi. Họ Trương thanh niên không hiểu hỏi. Hắc hắc, đến Tiêu gia trước đó gia gia của ta cho ta 1 vạn nguyên thạch. Họ Lưu nam tử cười hắc hắc, có dám tới hay không? Tới thì tới, ta cũng ép 1000 nguyên thạch. Họ Trương thanh niên chịu không nổi phép khích tướng, bất quá hắn lời nói xoay chuyển, quyết định chú ý, bất quá hai người không có ý gì, chúng ta tìm thêm mấy người tới chơi. Họ Lưu nam tử đáp ứng, sau đó hai người lại tìm một đám có gia tộc bối cảnh người tới chơi. Dù sao bọn hắn mặc dù không phải cái gì gia tộc cao cấp người, nhưng trong gia tộc cũng là có thánh nhân tồn tại, một chút thánh nhân trực tiếp chính là một ít thế lực trưởng lao thánh chủ cái gì. Bọn hắn rất rõ ràng thiên phú thực lực của mình, khẳng định là không sánh bằng nào thiên tài yêu nghiệt, cho nên cũng không sao, dù sao bọn hắn rất rõ ràng mình ở trong tộc định vị. Đều là một đám ăn chơi thiếu gia, hoa hoa công tử, ngoại trừ nữ nhân chính là cược, hay là cùng một chỗ mưu tính cái kia không có bối cảnh người bảo vật cái gì. Giết. Xích Phong điên cuồng gào thét một tiếng, trong miệng thoát ra ù ù hỏa diễm, tựa hồ muốn thiêu tận thương khung, hướng về giao quang thánh nữ đánh tới. Hỏa diễm đầy trời khắp nơi trên đất, toàn bộ chiến đài đều là. Giao quang thánh nữ cũng là không chút hoang mang tay tại nắm vào trong hư không một cái, một chương đàn xuất hiện trước người, đồng thời sau lưng xuất hiện một cái ghế. Nàng ngồi trên ghế, bắt đầu đàn tấu khúc đàn. Chỉ là cảnh giới thứ nhất luyện khí cảnh, liền có thể hóa khí là thật, đến càn khôn cảnh, trên cơ bản có thể nói cái gì vật thể đều có thể dùng nguyên khí ngưng tụ. Bành bành bành. Giao quang thánh nữ đàn tấu tiếng đàn như lợi kiếm, đem nào tới hỏa diễm đánh tan, sau đó song phương triển khai đại chiến. Tiếng đàn hóa thành các loại đao kiếm, lửa cháy ngập trời cũng chưa từng giảm bớt. Giao quang thánh nữ cùng Xích Phong hai người mặc dù không có tiếp xúc, nhưng lại đã giao thủ không dưới trăm lần. Nhìn thấy giao quang thánh nữ tiếng đàn lấn át hỏa diễm, hướng về Xích Phong công tới, Xích Phong có chút không địch lại, họ Trương thanh niên cùng mấy người đại hỉ, ha ha, xem ra là chúng ta muốn thắng. Không nên đắc ý. Họ Lưu nam tử gió nhẹ vân đạm, bên cạnh cũng theo mấy người, đều là một người người. 83 chương 83, thiên cơ bất khả lộ. Tiêu Trường Sinh thân ở quan chiến trên ghế, một cái tay đặt ở cơ hấu vi trên vai thơm, há miệng nuốt vào thương một tuyết lộ tốt tiến quả. Sau đó nhấc chân khoác lên trước mặt trên bàn. Hạ Di Tiên Nhu thuận tiến lên đấm chân, Doanh Nguyên Nhi thì là cho Tiêu Trường Sinh nắm nuốt bà bay. Cái này trêu đến một chút thiên tiêu đỏ mắt, tứ nữ mỗi một cái đều là không biết cự tuyệt bao nhiêu thiên tài, giờ phút này toàn bộ phục thị Tiêu Trường Sinh một người. Trên khán đài thiên tài mặc dù đều là các thế lực lớn thiên tài đứng đầu, nhưng lại cũng không thể không thừa nhận đối cái này trong tứ nữ cái nào đó có chút tâm động. Đặc biệt là Nam Cung Đế tộc đế tử cùng Hỗn Độn Thánh Địa Hỗn Độn thần tử, cái trước mặc dù trời sinh tính cao ngạo, nhưng là cũng từng đối ma nữ thương một tuyết biểu lộ quá ý định, đáng tiếc đối phương một tiếng cự tuyệt hắn. Cái sau mặc dù không có biểu lộ qua ái mộ cô gái kia, nhưng là hắn cũng là một cái nam nhân bình thường, không phải vô tình đế cung những cái kia tu luyện vô tình chi đạo người. Hắn cực độ ghen ghét Tiêu Trường Sinh, hận không thể mình thay thế Tiêu Trường Sinh vị trí. Tiêu Trường Sinh thì là không quản được rất nhiều, vẫn như cũng nhìn phía dưới trên chiến đài chiến đấu. Ở phía dưới trên chiến đài, Giao Quang Thánh Nữ bình tĩnh ngồi trên ghế, Tiêm Tiêm Ngọc Thủ không ngừng gậy dây đàn, tiếng đàn hình thành các loại lưỡi dao, chém về phía đối diện tóc đỏ thanh niên. Xích Phong một đầu tóc đỏ, thân mang áo bào màu đỏ, trong tay không ngừng biến hóa, từng đạo hỏa diễm từ trên người hắn bay ra. Hóa thành từng đầu hỏa diễm cự long, hướng phía Giao Quang Thánh Nữ quét sạch mà đi. Đột nhiên, Giao Quang Thánh Nữ thế công tăng mạnh, đem Xích Phong áp chế. Xích Phong phản kháng mấy lần, nhưng vẫn là bị Giao Quang Thánh Nữ đè lên đánh. Hắc hắc, xem ra Lưu Minh các ngươi là thua định. Họ Trương thanh niên bọn người cười hì hì nói. Ta liền nói, đây chính là Giao Quang Thánh Địa Thánh Nữ, làm sao lại thua cho ngươi một cái hạch tâm đệ tử? Họ Trương thanh niên nhàn nhạt mở miệng, dù sao hạch tâm đệ tử chưa hẳn có thể lên làm thánh tử thánh nữ, nhưng là thánh tử thánh nữ lại có thể nói là hạch tâm nhất đệ tử, tương lai người thừa kế, có thể không hạch tâm sao? Thắng bại chưa phân, Trương Minh không nên gấp, tiếp tục xem chính là. Họ Lưu nam tử vung vẩy trong tay quả lông, biểu lộ bình thản. Đúng đấy, Trương Minh quá nóng lòng, Xích Phong thế nhưng là còn không có bại đâu. Có người phụ họa. Quả nhiên, họ Lưu nam tử đám người nói mới vừa vặn nói xong, Xích Phong lại bắt đầu phản kích. Tu. Xích Phong trong tay bấm niệm pháp quyết, lập tức bị Giao Quang Thánh Nữ đánh tan hỏa diễm lập tức ngưng tụ, hóa thành một đầu thông thiên cự long, long thân đem Giao Quang Thánh Nữ bao bọc vây quanh. Giống. Cự long một tiếng giống, phảng phất muốn gào vỡ sơn hà, há miệng miệng lớn hướng về Giao Quang Thánh Nữ thôn vệ mà đi. Tựa như muốn đem hắn ăn một miếng rơi. Giao Quang Thánh Nữ vô về chơi đùa dây đàn, vô số thân đao kiếm ngưng tụ, chém về phía hỏa diễm cự long, nhưng lại chỉ ở cự long trên thân thể lưu lại mấy đạo dấu vết mờ mờ. Xích Phong chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía Tiêu gia hiển giả bình tĩnh mở miệng, thắng bại đã phân. Thế cục đảo ngược Trương Minh. Họ Lưu nam tử cười nhạt cười một tiếng. Cái này, họ Trương thanh niên có chút nói không nên lời. Rầm rầm rầm. Cự long thôn phệ Giao Quang Thánh Nữ về sau, lập tức nổ tung lên, dư ba quét tán, cách chiến đài gần người đều bị chấn ngã xuống đất, làm đầy bụi đất. Nếu không có trận pháp ngăn cản mạng lớn uy lực, chỉ sợ sẽ có người bởi vậy thụ thương. Hắc hắc Trương Minh, nhìn ngươi là các ngươi thua. Họ Lưu nam tử thu hồi vũ tán, cười to nói, cầm đi. Ngay tại họ Trương thanh niên muốn đem nguyên thạch giao cho đối phương thời điểm, bụi mù tiêu tán, Giao Quang Thánh Nữ xuất hiện, chỉ gặp nàng trung quanh có một đạo thật mỏng màn sáng, giống như chính là cái này màn sáng ngăn cản cự long công kích. Màn sáng bên trong, Giao Quang Thánh Nữ vẫn như cũ ngồi trên đế, trước mặt cổ cầm cũng không tổn hại mảy may. Nàng trong mắt mang ánh sáng, nhìn về phía Xích Phong, cười yếu ớt nói, Xích sư minh chiêu này thật là lớn uy lực, không biết tên cứ gọi là gì. Xích Phong thần sắc có chút nghiêm trọng, lạnh lùng nói, chiêu này tên là Long Bạo. Nói xong, Xích Phong sắc mặt càng là nặng nề, cái này Long Bạo thế nhưng là hắn một mình sáng tạo tuyệt kỹ, uy năng kinh khủng, vừa rồi một cái kia, hắn càng là thi triển mười thành lực, chính là mới vào hiện giả người chúng vào, cũng muốn thụ chút tổn thương, Giao Quang Thánh Nữ vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Cái này sao có thể? Long Bạo. Giao Quang Thánh Nữ tinh tế suy nghĩ, khẽ cười nói, tên rất hay, kém chút đánh nát ta hộ thể quan tuẫn. Cái gì? Xích Phong có chút không dám tin tưởng. Hộ thể quang tuẫn chỉ là một loại rất đơn giản phòng ngự thủ đoạn, có thể tự động phòng ngự, nhưng là đối mặt các loại thần thông, lại có chút không còn chút sức lực nào, cho nên rất nhiều người đều tu luyện cái khác hộ thể thần thông. Xích Phong nghĩ không ra, Giao Quang Thánh Nữ vẹn vẹn hộ thể quang thuẫn liền đỡ được một đòn toàn lực của hắn. Đây không có khả năng. Xích Phong có chút không dám tin tưởng. Dưới chiến đài quan chiến đám người cũng là nghi hoặc không hiểu, đặc biệt là Lưu Trương mấy vị đánh cược thanh niên, trong lòng càng là kinh hãi, vừa rồi Xích Phong một kích kia nếu là bọn hắn trúng vào, chỉ sợ sẽ tại chỗ gặp Diêm Vương. Ha ha. Giao Quang Thánh Nữ cười yếu ớt, nói, vừa rồi ngươi đưa ta một kích long bạo, hiện tại ta trả lại ngươi chiêu phượng gáy. Giao Quang Thánh Nữ ngọc thủ tại cổ cầm bên trên lênh hoay, tiếng đàn lập tức hội tụ thành một con thần vượng, huýt dài một tiếng, hướng về Xích Phong đánh tới. Mẹn mẹn cái này kêu to thanh âm, Xích Phong liền bị chấn thất khiếu chảy máu, tại phượng hoàng sắp bổ nhào vào trước mặt thời điểm, Xích Phong hô to, ta nhận thua. Vừa mới nhào tới thần phượng lập tức dừng lại, hóa thành điểm điểm quang hoa tiêu tán trên không trung. Giao Quang Thánh Nữ Diêu Khê phát ra thanh thúy êm hai tiếng cười, Xích sư minh không đang bồi sư muội luyện mấy chiêu sao? Xích Phong lắc đầu, lập tức rời đi nơi đây, tiến về cái khác chiến đài khiêu chiến những người khác. Ngay sau đó, Tiêu gia tuyên bố Giao Quang Thánh Nữ chiến thắng. Cái này sao có thể? Giao Quang Thánh Nữ cũng quá mạnh đi. Họ Lưu nam tử có chút bị kinh trụ, hắn nhưng là trước đó biết Xích Phong thực lực, nếu như không phải Hỗn Độn thần tử xuất hiện, Hỗn Độn Thánh Địa thần tử chi vị Xích Phong thế nhưng là có thể giành giật một hồi. Biết những tin tức này, họ Lưu nam tử mới dám tăng giá đến 1000 cực phẩm nguyên thạch, phải biết Giao Quang Thánh Nữ lúc trước thế nhưng là một mực biểu hiện thường thường, ai biết sẽ mạnh như vậy. Hắc hắc Lưu Minh, thu nhận. Họ Trương thanh niên cười nhẹ một chút, sau đó bắt đầu chia cắt nguyên thạch, lần này hắn nhưng thắng không ít. Cái này còn nhiều hơn thua lỗ họ Lưu nam tử, dù sao hắn chỉ cược 100, họ Lưu nam tử trực tiếp đem giá cả thêm đến 1000, thật sự là tài thần a, Giao Quang Thánh Địa giấu đủ sâu a. Hỗn Độn Thánh Địa bán đế nói một câu. Nàng này tựa như là một loại nào đó âm loại thể chất, cũng không biết là loại nào, trên người nàng bị bán đế hạ phòng hộ. Trong thời gian ngắn là nhìn không thấu, không biết đạo hữu có thể cáo chi. Thất khiếu sát phạt điện phương hướng, Loạn Thương Thiên phân tích một câu, sau đó hỏi. Chúng ban đế gật gật đầu, bọn hắn cũng đã nhìn ra, chỉ là hiện tại thân ở Tiêu gia, bọn hắn không tốt không chút kiêng kỵ xem xét, còn có Tiêu gia các loại trận pháp nguyên nhân, cho nên bọn hắn cũng cần quan sát một phen mới có thể kết luận. Đó lấy, bọn hắn đều nhìn về Giao Quang Thánh Địa bán đế. Giao Quang Thánh Địa bán đế cười thần bí, thiên cơ bất khả lộ, đã đến giờ chúng đạo hữu tự nhiên sẽ biết. 84 chương 84, thành anh em kết bái. Tiêu Trường Sinh nhìn về phía Giao Quang Thánh Nữ, con người chớp chớp, thầm nghĩ trong lòng giấu thật sâu, Giao Quang Thánh Nữ vậy mà cũng là thể chất bất phàm. Phía dưới trên chiến đài, Giao Quang Thánh Nữ một đường thắng liên tiếp, đã thắng mấy người, cuối cùng thu được bách thắng, thành công tấn cấp. Sau đó, các thế lực lớn bắt đầu phái ra trong môn yêu nghiệt hạ tràng, liên tục chiến thắng. Tây môn đế tộc một vị thiếu niên áo trắng đăng tràng, chắp hai tay sau lưng, đôi mắt bình thản, hướng về một cảnh giới cao cường người đi đến. Tây môn tiên vấn, càn khôn cửu trọng, có thể hay không chỉ điểm? Thiếu niên lời nói như dòng suối, phản phất tại chạy xuôi quay chung quanh bên người mọi người. Tây môn tiên vấn, ta nhận thua. Trên đài người nghe nói lời này, nói thầm một tiếng, lập tức nhận thua. Đám người không hiểu, song phương cảnh giới, coi như đối phương là Tây môn đế tộc người, cũng hẳn là tranh tài một trận a, người này làm sao như thế sợ, đồng dạng cảnh giới chẳng lẽ cũng không dám tranh tài một trận sao? Có người tự lẩm bẩm, mười phần không hiểu. Ngươi không biết người kia là ai sao? Bên cạnh đồng bạn hơi kinh ngạc nhìn xem hắn, không phải liền là Tây môn đế tộc người sao? Người này một năm trước mới càn khôn bắt trọng, sau đó hắn làm một việc, lập tức để nguyên bản không có tiếng tăm gì hắn trở nên danh tiếng vang xa. Người này làm chuyện gì? Trước đây ít năm ta bị trong tộc trưởng bối nhốt tại tiểu thế giới bên trong tu luyện, vừa ra tới liền đến Tiêu gia, vậy mà không biết xảy ra đại sự gì. Đồng bạn gặp đây, chậm rãi mà đàm đạo, năm ngoái, người này cùng một vị tôn vương cảnh nhân vật phát sinh tranh chấp, kia tôn vương cảnh cũng là kiêu ngạo nhân vật, cho dù biết người này là Tây môn đế tộc người, vẫn như cũng không buông tha thiếu niên này, tuyên bố muốn chém giết thiếu niên này, ngươi đoán cuối cùng làm gì? Làm gì rồi? Cái này Tây môn đế tộc thiếu niên, lấy càn khôn cảnh tu vi nghịch hành chém kia tôn vương cảnh cường giả. Hắn là có cái gì thể chất đặc biệt, hay là huyết mạch rất cường đại sao? Người này mở miệng hỏi, nếu là có thể chất đặc thù, hay là huyết mạch cường đại, nghịch hành trở xuống chém lên cũng không phải không thể. Không có, trước đây cái này Tây môn thiên vấn tại Tây môn đế tộc một mực là một cái phế vật hình tượng, cũng không có cái gì thể chất đặc thù hay là huyết mạch hùng hậu, mà lại Tây môn thiên vấn ở trong tộc địa vị rất thấp, không có cái gì tài nguyên tu luyện, có thể nói hắn so với người bình thường còn phổ thông. Lúc trước coi là đối phương là dựa vào lấy Tây môn đế tộc tên tuổi ra vẻ ta đây người, lập tức ánh mắt nghiêm trọng. Con đường tu hành muốn tiến giai, từ tôn vương cảnh bắt đầu liền khó khăn trùng điệp, có ít người khả năng một nháy mắt đã đột phá, có ít người cho dù thiên phú lại yêu nghiệt, cũng có thể là cả đời đều không thể đột phá. Bởi vậy, từ tôn vương cảnh bắt đầu chính là một loại thủy biến, tôn vương cảnh trước đó là đất, tôn vương cảnh về sau chính là trời, đột phá tôn vương cảnh chính là lên trời bước đầu tiên. Đồng thời có một cái cộng đồng xác nhận điểm, tôn vương cảnh trước đó muốn vượt cấp chiến thắng người khác độ khó, cùng tôn vương cảnh về sau độ khó, đơn giản ngày đêm khác biệt. Đặc biệt là muốn lấy tôn vương phía dưới chiến thắng tôn vương cảnh, kia trừ phi là có được bất phàm thể chất, hay là thân phụ một loại nào đó huyết mạch, bằng không, căn bản không người có thể làm được, trở xuống cảnh giới thắng được cảnh giới. Cho nên Tây môn tiên vấn một không có siêu cường thể chất, hai không có cường đại huyết mạch, ba không có kinh khủng công pháp tu luyện, hắn lại có thể lấy càn khôn cảnh chiến thắng một cái tôn vương hoàn cảnh người, xem ra là tự thân thực lực kinh khủng. Đạo hữu ngươi không biết đi, từ lần đó về sau, rất nhiều tôn vương cảnh nhất nhị trọng thiên tài đi khiêu chiến Tây môn tiên vấn, hắn mỗi lần đều là thắng, không chút huyền niệm, bởi vậy hắn thu được một cái phong hào. Càn khôn cảnh nhỏ vô địch, đây cũng không phải là hắn tự xưng, mà là đi khiêu chiến người cho. Đám người giật mình, rất nhiều không hiểu người lập tức hiểu rõ rất nhiều, sau đó gật gật đầu, thầm than thật sự là kinh khủng. Sau đó, Tây Môn Tiên Vân khiêu chiến mấy người, đều là cản khôn cảnh cửu trọng người, bất quá đối phương vừa thấy là hắn, đều nhao nhao nhận thua. Thế là, Tây Môn Tiên Vân đành phải đi tìm một cái thắng trận cao người tới khiêu chiến, bỏ đi mượn những người này ma luyện tự thân kế hoạch. Tây Môn Đế tộc Tây Môn Tiên Vân, đến đây lãnh giáo một chút đạo hình cao chiêu. Huyền Minh Tông, Địch Tu, lĩnh chiến. Địch Tu khẽ bước cằm, hắn cũng là cản khôn cửu trọng, mà lại thân phụ thể chất đặc thù, bất phàm huyết mạch, tu luyện công pháp cũng không yếu, tự nhiên dám ứng chiến. Còn có một nguyên nhân, chính là Địch Thu đã thắng 99 trận, bởi vậy không nguyện ý nhận thua, đương nhiên, hắn cũng không cho rằng mình lại so với đối phương yếu. Lại là địa Địch Thu, lần này có đáng xem rồi, Huyền Minh Tông ngoại trừ Huyền Minh thiếu chủ, chính là cái này Địch Thu mạnh nhất. Ta nhìn vẫn như cũng là Tây Môn Tiên Vân chiến thắng. Không nhất định đi, cái này Địch Thu cũng không phải không có cùng Tôn Vương cảnh giao chiến qua, hắn đã từng cùng một vị Tôn Vương cảnh tam trọng người giao chiến, mặc dù không có thắng, nhưng là cũng không có thua, đánh cái thế hỏa. Địch Thu đến cùng chỉ có một trận chiến đấu, cái này Tây Môn Tiên Vân thế nhưng là kinh lịch mấy trăm cuộc chiến đấu. Mặc dù nhưng là Tôn Vương nhất nhị trọng người, nhưng là khi đó Tây Môn Tiên Vân nhưng mới càn khôn bắt trọng, hiện tại cửu trọng cũng không đồng dạng. Dưới chiến đài đám người nghị luận ầm ĩ, có người ủng hộ Tây Môn Tiên Vân, cũng có người cảm thấy Địch Thu có thể thắng. Trên chiến đài là đao và kiếm của ngũ, Địch Thu dùng đao, Tây Môn Tiên Vân sử kiếm. Huyết nhận thể. Tây Môn Tiên Vân chém ra một kiếm, trên mặt cười khẽ, có chút ý tứ. Cái này Địch Thu lại là huyết nhận thể, xem ra càng ngày càng có ý tứ. Dưới đài người nghị luận, trên đài người chiến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Thông quái. Địch Thu hô to một tiếng, sau đó lại cuồng manh công tới. Hai người không đoạn giao chiến, trên chiến đài đều là đao quang kiếm ảnh, vô cùng kinh khủng, cơ hồ không một đất trống. Giết. Tây Môn Tiên Vân một kiếm đâm tới Địch Thu bả vai, sau đó Địch Thu trên thân xuất hiện cuồng bạo huyết mạch. Lại là tử mãng huyết mạch này cũng là một loại cường đại huyết mạch, nghĩ không ra Địch Thu vậy mà không chỉ có huyết nhận thể, còn có tử mãng huyết mạch. Dưới đài người kinh hô. Cái gì huyết mạch thể chất đều vô dụng, bởi vì ta sẽ chém diệt bọn hắn. Tây Môn Tiên Vân càng đánh càng hăng, cường đại kinh khủng kiếm ý quát ra, phát ra uy lực khủng bố. Phốc. Địch Thu phun ra một ngụm lao huyết. Sau đó bội phục nói, lợi hại, huyết mạch thể chất công pháp toàn bộ không đứng ưu thế tình huống dưới, vậy mà có thể đem ta bức bách như thế, ngươi đủ để tự hào. Nói xong, Địch Thu ánh mắt đỏ như máu, lực lượng kinh khủng tràn ngập, tay cầm huyết nhận lưỡi đao hướng về Tây Môn Tiên Vân chém tới. Địch Thu sử xuất toàn lực, Tây Môn Tiên Vân nguy hiểm. Giết. Địch Thu quát. Chạm. Tây Môn Tiên Vân toàn thân kiếm thế hòa làm một thể, cuối cùng xuất kiếm. Cuối cùng, Tây Môn Tiên Vân hơn một chút, thắng trận chiến đấu này, Địch Thu có chút bất đắc dĩ, nghĩ không ra đối phương mạnh như vậy, nhưng là hắn ánh mắt vẫn như cũ hừng hực. Địch Thu cười lớn ôm quyền, Thiên Vân huynh đệ, lợi hại, ta Địch Thu bội phục. Địch huynh khách khí. Tây Môn Thiên Vân cũng thi lễ hoàn lại. Ta xem chúng ta hữu duyên, không bằng kết làm huynh đệ như thế nào? Địch Thu đặt câu hỏi. Tây Môn Thiên Vân trầm ngâm mấy giây, nói, được. Ta Địch Thu, ta Tây Môn Thiên Vân, hôm nay kết làm huynh đệ, về sau có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Thế là tiếp xuống Tây Môn Thiên Vân cùng Địch Thu tại trên chiến đài thành anh em kết bái, kết làm huynh đệ khác họ. Chương 86, các phương hiện thần thông. Sau đó, các phương thế lực lớn thiên tài nhao nhao ra sân. Đông vực chín đại đạo thống, thất khiếu sát phạt điện một vị dự tuyển thần tử đi ra, bước lên một cái đã 99 thắng người trên chiến đài, sau đó nhẹ nhàng một trường vô ra, đem người kia đánh xuống chiến đài. Thất khiếu sát phạt điện tổng cộng có 9 vị dự tuyển thần tử, lần này Phong Hoa Yến biểu hiện người tốt nhất, đoán chừng sẽ trở thành thất khiếu sát phạt điện chân chính thần tử. 9 vị thần tử nhao nhao ra sân, thất khiếu sát phạt thuật kinh khủng tuyệt luân, chúng chiêu người hoặc là đã mất đi thị giác, hoặc là đã mất đi thính giác, khiếu giác các loại, sau đó bọn hắn nhẹ nhõm cầm xuống bách thắng tấn cấp. Vô tình đế cung vô tình thất công tử cũng là dậm chân mà ra, 7 người mặc dù là nữ tử, nhưng đều là một tịch nam áo, mái tóc bị buộc lên, biểu lộ ra khá là anh tuấn. 7 người đem vô tình đế cung vô tình đế kinh vừa thi triển, lập tức chúng chiêu người đã mất đi các loại thanh muốn chi niệm, giống như một cái xí ngốc. Vô tình đế cung thất công tử cũng là thuận lợi tấn cấp, sau đó váy âm điện ra sân. Váy âm điện chỉ tuyển nhận nữ tu sĩ, mà lại chỉ cần mỹ nữ, người thừa kế của các nàng đều là lấy tiên tử đến xưng hô. Thế hệ này váy âm điện tiên tử, tên là Nhu Tình tiên tử, nhu tình như nước, ngày cưới như mộng. Nàng vừa vào sân, lập tức trên chiến đài người mình liền nhận thua xuống đài, cảm thán không đành lòng tổn thương như thế giai nhân. Ngoại trừ Nhu Tình tiên tử, váy âm điện còn có rất nhiều thiên phú chắc tuyệt hậu bối, từng cái hoa sen mới nở, mỹ lệ làm rung động lòng người, không chỉ tu vì cường đại, dung nhan cũng là phi phàm, mà lại từng cái rất có đặc sắc, có nhu tình như nước, có mị hoặc chúng sinh, có giống như một vầng minh nguyệt, có nhìn xem điểm đạm đáng yêu. Một bên khác, nam vực mấy cái thần triều cũng là phái ra kinh khủng nhất hậu bối, Vạn Diệt thần triều đi ra một người, tựa như cửu thiên thần lôi, khí thế kinh khủng dị thường. Người này là Vạn Diệt thần triều thái tử, Tôn Vương cảnh thất trọng, đã từng cùng mới bảo hiền giả nhân vật giao thủ, liên tục trăm chiêu chưa lộ thua trận. Hắn một bước bên trên chiến đài, lập tức không người nào dám tới khiêu chiến. Bất đắc dĩ, hắn đành phải từng cái khiêu chiến quá khứ, phàm là bị hắn khiêu chiến người, cực ít có dám ứng chiến người, chính là có số ít mấy người ứng chiến. Vẫn là tu vi so Vạn Diệt thần triều thái tử tu vi cao hơn người, bất quá vẫn như cũng đều là bị hắn một trường vỗ chết. Đám người gặp đây, tự nhiên hiếm có người dám tới khiêu chiến, phàm là bị hắn khiêu chiến người đều là nhận thua, bởi vì lôi đỉnh vốn là tốc độ cực nhanh, Vạn Diệt thần triều vẫn là chơi lôi pháp tổ tông. Dám đáp ứng khiêu chiến đã không có, hắn không giống A Doanh không có hắn như vậy danh khí chi lớn. Tự nhiên có người dám đi khiêu chiến, mà Vạn Diệt thần triều thái tử, kỳ danh truyền xa, đừng nói là nam vực, chính là cái khác bốn vực cũng thanh danh không nhỏ, là đạo tiên thần vực công nhận cấp cao nhất thiên tài một trong. Vạn Diệt thái tử về sau, Thái Sơ thần triều kiếm nữ cũng là hạ trạng, nàng người mặc áo bó sát, tóc có lại, ăn mặc rất khô luyện. Khiêu chiến một vị đã mấy chục thắng liên tiếp người, đối phương đáp ứng, sau đó Thái Sơ kiếm nữ chỉ xuất một kiện, đối phương là bại, Thái Sơ kiếm nữ chiến thắng. Cùng lúc đó, Âm Dương thần triều trưởng công chúa xuất mã, một thân thải sắc váy dài, dung nhan mỹ lệ làm rung động lòng người, nàng vừa vào sân, liền có rất nhiều nhân chủ động khiêu chiến nàng. Sau đó nhao nhao nhận vua, cho nàng đưa chiến tích, một đường đưa đến tấn cấp, cũng không biết những người này là thật trả lại là Âm Dương thần triều âm thầm thủ bút. Bất quá mọi người cũng không thèm để ý, bởi vì Âm Dương thần triều trưởng công chúa tự nhiên là có tấn cấp thực lực. Tây vực bát đại thế gia bên trong, Hứa Gia bước ra một công tử văn nhã, ôn nhuận như ngọc, tiếu dung như gió xuân, liên tiếp khiêu chiến mấy người, mỗi lần xuất thủ trước đều mười phần lễ phép vân an, mà lại mặc kệ đối phương là bực nào hung tàn người, hắn đều muốn cùng đối phương trò chuyện một hồi, sau đó mới đưa đối phương đi Tây Thiên, sau đó sẽ còn niệm một phen Phật kinh, siêu độ vong linh. Ngoại trừ Hứa Gia, còn có Khương Gia, Diêu Gia, Trần Gia, Vương Gia đều phái ra thiên tài hậu bối xuất chiến. Khương Gia phái ra người là một thiếu nữ, mặc dù là nữ hải, nhưng tính khí nóng nảy, hết sức háo chiến, mái tóc màu đỏ liền giống như tính tình của nàng, táo bạo vô cùng. Nàng chưa từng ít người, nhưng lại sẽ đem đối thủ miệng phong bế, trước cam đoan đối phương sẽ không nhận thua, sau đó đem bốn cái đánh gãy về sau nối liền, sau đó tiếp tục đánh gãy, cứ như vậy lặp đi lặp lại mấy lần, chờ nàng chơi chán, mới có thể đem cái này đáng thương người ném chiến đài. Diêu Gia người là một vị cường tráng nam tử, tại Diêu Gia địa vị rất cao, thuộc về gia chủ một mạch, tổ tiên là Diêu Gia đại đế trực hệ hậu nhân, huyết mạch kinh khủng. Hắn vừa ra tay, lập tức tựa như thiên địa đều đang phát ra thanh âm, để đối thủ lâm vào vô tận giai điệu bên trong không cách nào tự kiềm chế, rất nhiều người càng là mình cùng mình giao chiến một phen, còn hắn thì ở một bên xem kịch. Chờ đối thủ đánh mệt mỏi, Diêu Gia người này cũng sẽ hảo tâm đem đối phương ném chiến đài. Trần Gia xuất chiến người là Trần Gia thứ nhất yêu nghiệt thân đệ đệ, gầy như quét ủi, mặt như ác quỷ, làn da tàn bạch, trên tay mang theo khóa cổ tay, đi trên đường cũng không có khí lực, nhìn giống như sắp phải chết đồng dạng. Mọi người ở đây không hiểu, vì cái gì Trần Gia muốn cho người này mang lên cổ tay thời điểm, người này vừa ra tay, nhưng thật giống như có vô thượng cự lực, bắt lấy đối thủ một trận cùng tông, sau đó cảm thấy chưa đủ nghiền, lại đem chiến đài đều trực tiếp dùng tay ném ra một cái hố sâu. Khiến người vây quanh một trận không thể tin được, đây chính là có hiển giả trận pháp chiến đài, lại bị hắn một cái càn khôn cảnh người cho ném ra một cái hố to. Vương Gia xuất chiến người, thì là đường nghịch binh khí hảo thủ, trong tay nguyên khí phun trào, lập tức quanh thân xuất hiện các loại đao thương kiếm kích, đúa dịu câu xin các loại binh khí, tại quanh người hắn bay múa. Chờ toàn bộ chiến đài đều là binh khí về sau, binh khí hợp thành một tòa trận pháp, sau đó hóa thành một cỗ chiến xa, Vương Gia người đi vào trong chiến xa, sau đó đóng cửa không ra, bắt đầu phòng ngự chiến. Đối chiến người cảm thấy rất ngờ vực, phát động công kích, về sau phát hiện vô luận như thế nào công kích đều làm sao đối phương không được, cuối cùng đánh mệt mỏi về sau, bất đắc dĩ nhận thua. Chờ đối thủ nhận thua về sau, Vương Gia người một mặt vừa tỉnh ngủ dáng vẻ đi ra chiến xa, tiếp tục trận tiếp theo khiêu chiến. Bắc vực 6 đại gia tộc đồng dạng mệnh lệnh trong tộc thiên tài hậu bối xuất chiến. Bắc vực 6 đại gia tộc theo thứ tự là Đấu Chiến tộc, Hoàng Kim tộc, Dược tộc, Linh tộc, Luyện tộc, Ngự thú tộc. Đấu Chiến tộc hiếu chiến nhất, cho dù là sinh mệnh đều không có chiến đấu trọng yếu, tại Đấu Chiến tộc chỉ có chiến tử vong linh, không có quỳ xuống đất cầu xin tha thứ phế vật. Hoàng Kim tộc nguồn gốc từ Hoàng Kim cổ hoàng, là từ mấy cái bộ lạc tạo thành, bởi vì Hoàng Kim cổ hoàng tại thế thời điểm, tại đạo tiên thần vực chiêu mộ hoàng phi, hậu cung 3000 đều là ít, ít nhất đều có 100 vạn. Đối với loại kia cấp bậc cường giả tới nói, phân thân hóa thân trở thần thông đều chỉ là thủ đoạn nhỏ, nhưng tùy tiện sử dụng. Dược tộc thì là dược hoàng về sau, am hiểu luyện dược, nhưng là công phạt chi thuật cũng tuyệt đối không yếu, thực lực rất cường đại. Linh tộc nhân thần hồn chi lực cường đại, am hiểu thần hồn công kích, mặc dù cũng rất yếu chiến, nhưng là linh tộc người càng ưa thích từ một nơi bí mật gần đó dùng thần hồn công kích, tục xưng lão âm. Luyện tộc cũng chính là luyện gia, am hiểu luyện khí, nguyên bản thực lực cũng rất khủng bố, bất quá cái này vài vạn năm lịch, luyện gia bán đế một vị tiếp một vị vẫn lạc, hơn nữa còn không có cái mới bán đế sinh ra, bây giờ chỉ còn lại người cuối cùng. Trước mắt luyện gia tại 6 đại gia tộc bên trong thực lực hạng chót, nếu không phải luyện gia còn có hoàng khí nguyên nhân, sớm đã bị vực cái khác đế cấp thế lực dồn xuống 6 đại gia tộc chi vị. Bất quá nhưng như cũng có thật nhiều thế lực nhìn chằm chằm, chờ lấy luyện gia vị cuối cùng bán đế ra đi, khẳng định sẽ có một trận đại chiến, bởi vậy lúc trước luyện gia lão tổ mới ôm thử một lần tâm thái đem trong tộc bí thuật nói cùng vô cực đại đế. Chương 87, chiến đấu lên. Luyện gia chi pháp mặc dù không thể thành công, nhưng là Tiêu Trường Sinh cũng không có gì đáng ngại, cho nên còn tốt, Tiêu gia cũng đối luyện gia lộ ra thiện ý, dù sao đây là cái thứ nhất nguyện ý đem trong tộc bí pháp giao cho Tiêu gia sử dụng. Mặc dù không thể thành công, nhưng là luyện gia cũng đã nhận được Tiêu gia thiện ý, đồng thời luyện gia mở một cái đầu, cái khác thế lực đã có chút ngao ngoe muốn động. Ngự thú tộc cam hiểu liền cùng bọn hắn tộc tên, ngự thú, các loại dị thú mạnh mẽ, ngự thú tộc đều có tương ứng ngự thú chi pháp. Bất quá bây giờ các đại yêu tộc thế lực cường đại, cho nên ngự thú tộc chỉ có thể nô dịch một chút nhỏ yêu thú. Bất quá cái này vẫn như cũ không trở ngại ngự thú tộc công pháp thần thông mười phần khắc chế yêu tộc. Bắc vực bên này, một trong 6 gia tộc lớn nhất Đấu Chiến tộc xuất động một ngày mới, thân cao 6 mét, thể như mang yêu, trên người xăm lấy một đầu điếu tình mãnh hổ, ánh mắt hung ác. Đấu Chiến tộc không chỉ có yêu chiến, hơn nữa còn hung hãn không sợ chết, thích vật lộn, bởi vậy nhục thân cũng thập phần cường đại, thích dùng các loại yêu thú huyết nhục luyện thể. Luyện thể sau khi thành công, trên thân sẽ còn di lưu lấy yêu thú yêu khí, thậm chí một chút Đấu Chiến tộc tiền bối sẽ còn mô phỏng yêu thú công kích, tồn tại ra một chút nhục thể chém giết chi thuật cho trong tộc hậu nhân sử dụng. Thân văn mãnh hổ Đấu Chiến tộc người một đường khiêu chiến, sát thương Bắc vực một chút thế lực lớn thiên tài, bất quá đấu chiến tộc tịnh không để ý, đấu chiến tộc tại Bắc vực, thế nhưng là có thể xếp vào ba vị trí đầu thế lực. Ngoại trừ đồng dạng là 6 đại gia tộc thế lực, không phải không ai dám trêu chọc đấu chiến tộc. Ha ha không tệ, tiếp lấy tới. Đấu hổ tại trên chiến đài cười nói, hắn bị một vị thanh niên đánh lui, cái này không thể nghi ngờ kích phát ý chí chiến đấu của hắn cùng chiến ý thanh niên kia mọi người cũng chưa quen thuộc, không biết là cái nào thế lực lớn người. Bất quá hắn lại có thể cùng đấu hổ đối kháng lâu như thế, hơn nữa còn có thể đánh lui đấu hổ, hiển nhiên cũng là thực lực bất phàm. Đấu hổ lúc trước chiến đấu đều là một quyền liền đem đối thủ chấn sát. Bị đấu hổ chấn sát bên trong người đều là một chút nhân vật thiên tài, nhưng không có người bình thường. Thanh niên này vậy mà cùng đấu hổ đánh ngang tay, thậm chí còn chiếm ưu thế, điều này không khỏi làm cho người chú ý. Tiểu tử, ngươi tên là gì, đến từ cái gì thế lực? Đấu hổ bị một quyền đả thương, phun một ngụm máu tươi, nghi âm thanh hỏi tới. Người thanh niên này nhục thân cũng không cường đại, ít nhất là không có đấu hổ cường đại, nhưng là hắn mỗi lần đều có thể hóa giải đấu hổ công kích, lần lượt tứ lạng bạt thiên cân, đánh đấu hổ tức giận vô cùng. Đấu hổ chỉ cảm thấy mình chỉ có khai sơn chi lực, nhưng lại đánh không trúng đối phương. Đối phương quyền pháp rất cổ quái, mỗi lần đều có thể đem đấu hổ lực lượng bắn ngược trở về. Không môn không phái, Trương Sơn Phong. Thanh niên thu quyền, ánh mắt yên tĩnh đáp. Có hứng thú hay không gia nhập ta đấu chiến tộc? Nếu như ngươi nguyện ý, có thể trở thành ta đấu chiến tộc ngoại môn người. Đấu hổ phát ra mời, hắn mặc dù ở trong tộc tiểu bối bên trong chỉ sắp xếp thứ 10, nhưng là gia gia hắn cũng là một vị địa vị không thấp trưởng lão, tự nhiên có mời người khác gia nhập đấu chiến tộc ngoại môn tư cách. Đấu chiến tộc ngoại môn cũng không phải là tông môn trong thế lực cái chủng loại kia ngoại môn, mà là đấu chiến tộc tuyển nhận một chút ngoại nhân, đồng thời đấu chiến tộc ngoại môn chỉ có thể là từ đấu chiến tộc mời, cũng không thể tự chủ gia nhập. Đấu chiến tộc ngoại môn mỗi 6 tháng đều có một lần tiểu khảo nghiệm, mỗi 3 năm liền có một lần đại khảo nghiệm, chỉ có thực lực đầy đủ mới có thể một mực lưu tại đấu chiến tộc, không phải sẽ chỉ bị khu trục ra ngoài. Những người ngoài này cũng không phải hạ người phàm tục, đều là một phương nhân vật thiên tài, không phải đấu chiến tộc cũng sẽ không mời chào, mỗi một người đều có thể tại đấu chiến tộc hưởng thụ thượng đẳng tài nguyên tu luyện. Khá lắm, người này trực tiếp thu phục đấu hổ, thật lợi hại à, nghĩ không ra người này nhìn bình thường, vậy mà lợi hại như vậy. Trên chiến đài, Trương Sơn Phong biểu lộ không thay đổi, nói, không được, ta nghĩ mình khai sáng một cái tông môn. Ngươi mới khó khăn lắm tôn vương cảnh tu vi, mình khai sáng một cái tông môn, tối thiểu nhất cũng phải là hiền giả, bất quá chính ngươi khai sáng tông môn cùng ta đấu chiến tộc so chẳng phải là chỉ là hạt gạo cùng thiên thượng hạo nhật khác nhau. Đấu hổ hơi kinh ngạc nhìn đối phương một chút, trong lòng không hiểu, chẳng lẽ mình mở điều kiện này không tốt. Thế là biểu lộ nổi giận hỏi, ngươi thật không có ý định gia nhập ta đấu chiến tộc? Đấu hổ tức giận, nếu là hắn thật không đáp ứng, không biết cái này Trường Sơn Phong có thể chống bao lâu. Ta nhìn đấu hổ không ra 10 chiêu thì có thể đem người này đánh thành bánh thịt, vừa rồi đấu hổ chỉ sử dụng không đến một nửa thực lực. 10 chiêu? Ta cảm thấy 3 chiêu là đủ rồi, phàm là đấu chiến tộc phát ra mời, vẫn chưa có người nào dám cự tuyệt, người này cự tuyệt, xem ra là chết chắc. Chung quanh quan chiến người nghị luận ầm ĩ, bất quá Trương Sơn Phong vẫn như cũ biểu lộ không đổi đáp lại, ngươi không cần nói, ta nói qua không gia nhập ngươi đấu chiến tộc, liền sẽ không gia nhập. Tốt, có quyết đoán, hy vọng ngươi chờ chút không nên hối hận. Nói xong câu đó, đấu hổ toàn thân phát ra răng rắc thanh âm, toàn bộ thân thể cơ bắp bành trướng, thân cao càng là nâng lên 7-8 mét dáng vẻ. Trương Sơn Phong ở trước mặt hắn, còn không có 1/3 độ cao. Đấu hổ trên chân mọc ra thật dài lông tóc, lông tóc như là thép ngội đâm như dưới mặt đất, đồng thời đấu hổ trên thân các nơi có mọc ra thật dài lông tóc, trong mấy mắt, đấu hổ liền hóa thành một đầu bạch hổ bộ dáng, trên lưng còn có một đôi cánh chim hung thú cùng kỳ. Nghĩ không ra đấu hổ lại có thể hóa thú, biến thành cùng kỳ về sau, kinh khủng cái này Trương Sơn Phong muốn bị nuốt sống. Trương Sơn Phong nhìn một cái đấu hổ hóa thành cùng kỳ, hắn đột nhiên vây vây tay, chiến đài bên cạnh trên bàn bay lên một vò rượu ngon, cầm rượu lên đàn, Trương Sơn Phong uống từng ngụm lớn. Bên cạnh có hiếu kỳ người nhìn về phía Tiêu Gia Hiền Giả, tiền bối, làm như vậy không vi phạm uy? Không đợi Tiêu Gia Hiền Giả mở miệng, đấu chiến tộc liền có người mở miệng nói, rượu này mặc dù có thể gia tăng một chút tiềm lực cùng khôi phục nguyên khí, nhưng là chỉ đối 3 tầng trước cảnh giới hữu dụng, người này đã là tôn vương cảnh, cơ bản vô dụng. Tiêu Gia Hiền Giả cũng là nhẹ gật đầu. Đám người mới chợt hiểu ra, bất quá cái này Trương Sơn Phong uống rượu làm gì, chẳng lẽ là biết mình phải chết liền cuối cùng uống một lần chặt đầu rượu. Vì công bằng, đấu chiến tộc cũng có thể đưa một vò rượu đi lên cho đấu hổ. Chỗ này chiến đài Tiêu Gia thánh nhân dương lên chén rượu trong tay. Đấu chiến tộc người gật gật đầu, cũng là nắm lên một vò rượu ném đi lên. Trên chiến đài đấu hổ hóa thành cùng kỳ tiếp nhận vò rượu, ực một cái cạn. Rượu ngon. Trương Sơn Phong sắc mặt đỏ lên, nằm ở trên mặt đất. Đám người không hiểu, cái này Trương Sơn Phong thật chẳng lẽ là muốn tìm chết hay sao? Giống. Đấu hổ phát ra một tiếng hổ khiếu, một cái bay vọt, to lớn móng vuốt chụp vào Trương Sơn Phong. Ngay tại sắp bắt chúng thời điểm, Trương Sơn Phong cầm rượu lên đàn một cái lật nghiêng, tránh thoát một chảo này, đồng thời uống một ngụm rượu. Đấu hổ tiếp tục mấy chảo đánh ra, chiến đài đều bị đánh ra từng đạo to lớn chảo ấn. Hắc hắc, con mèo nhỏ, người đang tìm chuột. Trương Sơn Phong lại uống một ngụm rượu, thân thể siêu siêu mèo mèo đứng lên, chỉ vào đấu hổ cười hắc hắc nói. Chương 88, giết. Giống giống. Đấu hổ vừa hô, lập tức sóng cùng âm rít gào quét sạch mà ra. Đón lấy, đấu hổ xoay người một cái, đuôi hổ hướng về Trương Sơn Phong hất lên, nổi lên từng đợt cương phong. Hắc hắc, con mèo nhỏ. Trương Sơn Phong một cái bật lên, tránh thoát cái này kết thúc, đồng thời ôm vỏ rượu cười hắc hắc. Đây là uống say. Dưới đài có người thầm nói. Một hổ một người tại trên chiến đài liên tiếp nhảy múa, trên chiến đài nổi lên từng đợt gió lốc. Giống. Tiểu tử tiếp ta chiêu này, hổ khiếu thiên giận, giống. Đấu hổ hóa thành cự hổ dưới chân, chiến đài đều xuất hiện từng đạo khe hở, đó lấy, đấu hổ trong miệng phát ra từng đợt âm rít gào. Cái này âm rít gào mặc dù là âm ba công kích, nhưng lại trực kích linh hồn. Đúng vậy à, nghĩ không ra đấu chiến tộc am hiểu vật lộn, nhưng là cái này đấu hổ vậy mà đem một cái thần hồn công kích xem như đòn sát thủ. Dưới đài có người bắt đầu phân tích chiến cuộc. Ha ha, không hổ là đấu chiến tộc thiên tài, không chỉ có đem trong tộc chi pháp thuần thục, còn luyện một chiêu khác loại thần hồn công kích. Đấu chiến tộc thánh nhân bên cạnh, có người bưng chén rượu lên, hướng đấu chiến tộc thánh nhân mời một ly rượu, đồng thời cười nói: "Đúng vậy a, ta nhìn cái này Trương Sơn Phong sợ rằng sẽ bị một cái này chấn thành ngớ ngẩn." Không ngừng có người chúc mừng, đấu chiến tộc thánh nhân phát ra cười ha ha một tiếng, giơ ly rượu lên uống một ngụm, sau đó nói: "Tộc ta đấu hổ mặc dù không phải mạnh nhất thiên tài, nhưng cũng là tộc ta bên trong 10 vị trí đầu cấp bậc thiên tài, người này có thể kiên trì đến tình trạng như thế, cũng là bất phàm." Đang khi nói chuyện, khoe khoang chi ý tràn ngập và tịch, "Ngươi nhìn, dạng này thiên tài, tộc ta còn có 10 cái, hâm mộ không?" Trung quanh người cũng là liên thanh phụ họa, dù sao bọn hắn đều cùng đấu chiến tộc có thật nhiều lợi ích quan hệ, nhiều đập mấy mông ngựa, có thể đổi được rất nhiều tài nguyên, tự nhiên là đáng giá. Thú hồ bọn hắn nói lời cũng không tính là vớt mông ngựa, người khác có lác, ngươi khen hắn, đây là vớt mông ngựa, người khác là thực lưu gia, ngươi khen hắn, đây là một tiểu đệ sùng bái. Đám người lúc nói chuyện, trên chiến đài Trương Sơn Phong nhưng cũng không phải ngồi chờ chết. Định, chỉ gặp Trương Sơn Phong giơ tay lên một cái, một chỉ điểm ra, bắn ra một đạo lưu quang, cái này lưu quang bên trên ký túc lấy Trương Sơn Phong thần hồn chi lực. Hướng về đấu hổ phát ra vô tận âm rít gào vào tới. Đấu hổ thần hồn cùng sóng âm song trọng công kích như một cái lưới lớn, hướng về Trương Sơn Phong đánh tới. Trương Sơn Phong một đạo lưu quang đánh vào cái này lưới lớn một cái sừng nhỏ phía trên, lập tức trương này lưới lớn một trận run rẩy, cuối cùng vậy mà tiêu tán hơn phân nửa. Này làm sao? Khả năng? Dưới đài người hơi kinh ngạc. Phá! Trương Sơn Phong một trường vô ra, đem còn sót lại công kích toàn bộ đập tan. Ừm. Đấu hổ cảm thấy rất ngờ vực, công kích của hắn lại bị phá giải. Ngay tại hắn nghi hoặc thời điểm, Trương Sơn Phong đột nhiên thoáng hiện tại đấu hổ bên cạnh, một đạo lăng lệ bàn tay đánh ra. Phúc. Trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, đấu hổ bị đánh đả thương. Giết. Trương Sơn Phong tiếp tục công kích, liên tiếp mấy trưởng đánh ra, phát ra uy lực khủng bố. Quả nhiên không sai, không hổ là ta đấu hổ đều muốn mọi người. Đấu hổ khôi phục hình người, lau một chút vết máu ở khóe miệng, tán dương. Ra. Ngay sau đó, đấu hổ phun ra một chữ, toàn thân tản mát ra một vệt kim quang này đem hắn toàn thân đều bao khỏa. Hắn một bước phóng tới Trương Sơn Phong, liên tục bổ ra mấy trưởng, phát ra kinh khủng dư ba, dần dần chế trụ Trương Sơn Phong. Lại là Kim Quang chú, đây chính là đấu chiến tộc đỉnh cấp bí pháp, nghĩ không ra đấu hổ cũng nắm giữ. Không hổ là quý tộc thiên tài, ngay cả bực này cần hiền giả cảnh giới mới có thể thi triển đỉnh tiêm pháp thuật, đều có thể sử dụng, thật không hổ là đấu chiến tộc thiên chi tiêu tử. Đối mặt đám người chúc mừng, đấu chiến tộc thánh nhân cũng là vui mừng, sau đó cao hứng nói, ha ha, kia là tự nhiên, ta đấu chiến tộc đấu hổ, mặc dù so ra kém những cái kia kinh khủng đỉnh tiêm yêu nghiệt, nhưng là cũng coi là bất phàm thiên tài. Người chung quanh liên tục gật đầu, ngay sau đó phảng phất thuận miệng để một câu: "Quý tộc cùng tộc ta hợp tác có phải hay không? Chúng ta năm nay tài nguyên tu luyện phải chăng? Lần trước kia mấy món bảo vật tiền hàng có thể hay không?" Ngay tại đấu chiến tộc thánh nhân muốn một lời đáp ứng đám người yêu cầu thời điểm, lại phát sinh dị biến. Trên chiến đài, nguyên bản đấu hổ dựa vào kim cương chú, tạm thời cùng Trương Sơn Phong đánh thành ngang tay, thậm chí còn có thể áp chế đối phương, ưu thế càng lúc càng lớn. Trương Sơn Phong đột nhiên một quyền đánh đấu hổ ngực, đấu hổ bị đánh lui ra ngoài, mà lại ngực đều bị nện ra một cái hố. Làm sao có thể? Ngươi một quyền này rõ ràng thường thường không có gì lạ, lại có uy lực như thế. Đấu hổ chật vật dùng một cái tay chống đất, một cái tay khác che ngực, nơi đó có ít dễ gãy xương đâm ra, chảy ra rất nhiều máu tươi. Đấu hổ âm thanh run rẩy mà hỏi. Lúc này hắn đã bị trọng thương, lúc trước mặc dù cũng là thụ một chút tổn thương, nhưng lại đều chỉ là vết thương nhẹ thôi, nhưng là một quyền này lại là trực tiếp đem đấu hổ đánh thành trọng thương. Mặt ngoài nhìn đấu hổ chỉ là ngực máu thịt bé bé, có ít cục xương đứt gãy, nhưng kỳ thật đấu hổ phòng ngự vừa bỡ, lập tức xương cốt toàn thân đều xuất hiện vết rách, lúc nào cũng có thể đứt gãy. Đồng thời ngũ tạng lục phủ của hắn cũng bị chấn xuất hiện nội thương, giờ phút này có thể nói là thụ cực kỳ mắt nặng tổn thương, nhưng là thân là đấu chiến tộc người, đấu hổ từ nhỏ nhận qua giáo dục không cho phép hắn nhận thua. Đấu chiến tộc người, chỉ có chiến tử hào kiệt, không có nhu nhược vô năng phế vật. Lúc này, đám người toàn bộ nhìn chằm chằm Trương Sơn Phong xem ra, bọn hắn cũng hết sức tò mò, Trương Sơn Phong đến cùng là sử dụng quyền pháp gì, vậy mà trực tiếp phá đấu hổ kim cương chú, còn đem hắn đả thương. Nhìn quanh quan chiến đám người, Trương Sơn Phong lúc này sắc mặt đã khôi phục, trên người mùi rượu cũng hoàn toàn không có, hắn biểu lộ bình thản mở miệng, ta một quyền này kỳ thật không chỉ là một quyền, mà là ba lần công kích, trước dùng lợi chảo một kích, sau đó lợi chảo khẽ cong lại công một lần, cuối cùng tụ chảo thành quyền đánh tới, liên tục ba lần công kích, mỗi một lần đều là thập phần cường đại, đồng thời ba đòn kết hợp, tự nhiên phá phòng ngự của ngươi. Đấu hổ lẩm bẩm một chút, sau đó đặt câu hỏi, khó trách, chỉ cần tốc độ nhanh, lại là nhìn tựa như là một quyền đánh đến, ngươi quyền này tên cứ gọi là gì? Trương Sơn Phong trầm ngâm không nói một lát, nói, chiêu này là ta tự sáng tạo mà ra, chỉ là ta quyền pháp một bộ phận, về phần danh tự, liền cứ gọi Thái Cực Quyền tốt. Thái Cực Quyền. Dưới đài chi có người nói nhỏ, quyền pháp này có công có thủ, đồng thời còn có thể lấy tứ lạng bạc thiên cân, không ngừng hóa giải người khác thế công. Đấu hổ, ngươi thua, đi xuống đi. Trương Sơn Phong mở miệng, thanh âm lãnh đạo. Không, ta đấu chiến tộc người, chỉ có người chết trận kiệt, không có cốt nhục mà sống phế vật. Nhớ tới mình lúc trước nói những cái kia phách lối lời nói, đấu hổ có chút xấu hổ vô cùng, bất quá hắn thân là đấu chiến tộc người là tuyệt đối sẽ không nhận thua. Nói thật, ta cũng không muốn giết ngươi liền cùng đấu chiến tộc kết thủ, được không bù mất. Trương Sơn Phong trong lòng cảm khái. Đã ngươi muốn chết, liền thành toàn ngươi. Bất quá hắn đôi mắt vẫn là lạnh lẽo, đột nhiên thẳng hướng đấu hổ. Chương 89, ngày xưa thiên tài. Trương Sơn Phong hướng phía đấu hổ phóng đi, một trưởng mang theo kinh khủng đại thế, chụp về phía đấu hổ mặt. Ầm. Khí lãng khổng lồ xuất hiện, bắn ra Trương Sơn Phong, đồng thời đem đấu hổ quét xuống chiến đài. Đấu hổ đứng lên, thở hổn hển một hơi, nói: "Trương Sơn Phong, ngươi lần này không giết ta, nhân tình này ta nhớ kỹ." Trương Sơn Phong ổn định thân hình, ánh mắt tiến tĩnh, nói ra: "Tính ngươi vận khí tốt." Đấu hổ thân là đấu chiến tộc thiên tiêu, Trương Sơn Phong tự nhiên không thể giết, đương nhiên cái kia một trưởng bố ra, mặc dù chưa hẳn giết được đấu hổ, nhưng lại có thể đem đấu hổ đánh cho trọng thương trọng thương. Bất quá đột nhiên đấu hổ trên thân xuất hiện một đạo khí lưu, đấu hổ khả năng có bị thương không phát giác, nhưng là Trương Sơn Phong lại nhìn thấy, cái kia hẳn là đấu chiến tộc trưởng bối trên người đấu hổ lưu lại thủ đoạn. Bắc vực 6 đại gia tộc liên tiếp xuất chiến, ngoại trừ đấu hổ có bị thương hay không tiếp tục chiến đấu, những người khác có lẽ có thua trận, nhưng là cuối cùng đều sẽ tấn cấp. Trung vực, 10 đại đế tộc một trong Hàn tộc bên trong bước ra một thanh niên. Hàn Mai Ngạo Tuyết, tuấn như yêu. Một bộ đồ đen, tóc dài bay múa, trên thân không có tản mát ra bất kỳ khí tức gì, nhưng lại làm cho không người nào có thể khinh thường. Hàn Phi, tu vi tôn vương thất trọng, Hàn tộc thiên tài, thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh, đã từng một trưởng vỗ chết một cái hiền giả nhân vật. Thực lực chi khủng bố, cho dù là một chút bước vào hiền giả thiên tài cũng không dám nói có thể chiến thắng Hàn Phi. Giờ phút này, hắn bước lên một tòa chiến đài, khiêu chiến trên chiến đài người. Trên chiến đài người cũng không phải hạ người bình thường, từ thiên nhiên, tôn vương thất trọng, tại trong di tích chém giết qua hiền giả một vị tán tu, đã từng mấy cái thánh địa mở ra lập hắn làm thánh tử điều kiện mời hắn gia nhập, từ thiên nhiên cự tuyệt. Về sau thậm chí giao chỉ thánh địa cũng mở miệng, giao chỉ thánh địa thế nhưng là đế cấp thế lực, bất quá từ thiên nhiên vẫn như cũ không đáp ứng. Hắn Nhàn Vân Giá Hạc đã quen, không thích gia nhập bất kỳ thế lực nào hoặc là gia tộc, hắn chỉ thích một người, tự do tự tại. Đã từng còn có mấy cái thánh nhân xuất thủ bắt hắn, muốn đem hắn cưỡng ép mang đến thánh địa thu làm đồ đệ, nhưng là cuối cùng lại không giải quyết được gì. Có người biết chuyện nói, hôm đó trên bầu trời xuất hiện một cái đại thủ, mấy cái thánh nhân như là con gà con bị chộp vào trong tay, sau đó thương thiên đại thủ quăng ra, mấy cái thánh nhân không biết bị ném ra bao xa. Từ đó về sau, không người dám trêu chọc Từ Thiên Nhiên, chính là một chút đế cấp thế lực thiên tài, nhìn thấy Từ Thiên Nhiên cũng không dám trêu chọc. Từ Thiên Nhiên một tịch áo trắng, cho dù là bất luận cái gì của phong, cũng thổi không động hắn một tia tóc dài, dung nhan như trên trời trích tiên, không giống phàm trần bên trong người. Kỳ quái, thật sự là kỳ quái. Thế nào đạo huynh? Theo đạo lý tới nói, cái này Từ Thiên Nhiên cùng Hàn Phi đều là cấp cao nhất thiên tài, không nên sớm quyết đấu, hẳn là tại hạ một vòng, hoặc là quyết chiến thời điểm quyết đấu. Các đại thiên tài đỉnh cấp thiên tài mặc dù hạ trạng, nhưng lại không có người nào chọn lựa đồng dạng cấp bậc thiên tài đối đầu, bởi vì vẫn chưa tới thời điểm. Còn có chính là, nếu là thua có sai lầm quan tâm, dù sao vòng tiếp theo còn chưa có bắt đầu, sớm liền thua, tại về sau chiến đấu tự nhiên bất lợi. Hắn nhìn xem đối diện Hàn Phi, ánh mắt đột nhiên hừng hực một phần, ngươi đã đến, chúng ta ước định một trận chiến, cũng có thể bắt đầu. Nghe đồn lại là thật, Từ Thiên Nhiên vậy mà cùng Hàn tộc Hàn Phi định ra chiến hẹn. Hai đại thiên tài hiện tại liền muốn khai chiến, bọn hắn không chờ thêm phong vương chiến đài. Đám người không hiểu nhìn về phía trên chiến đài hai người, một người người mặc áo đen, như yêu đế trở về, một người áo trắng phân phận, giống như Trích Tiên Lâm Trần. Phải biết, tại giao quang thánh tử đại đạo bất diệt thể, hỗn độn thần tử hỗn độn thể, Nam cung đế tử tuyệt thiên thần thể cùng tiêu ra các đại thể chất chưa xuất thế trước đó, Hàn Phi cùng Từ Thiên Nhiên tuyệt đối là cấp cao nhất thiên tài. Đồng thời một cái thân phận siêu phàm, một cái bối cảnh thần bí, đều là để cho người ta nói chuyện say sưa người, thậm chí còn có người liệt xảy ra điều gì trung vực tứ đại công tử loại hình. Hàn Phi cùng Từ Thiên Nhiên đều là một mực tại bảng, mà lại Hàn tộc tại trung vực mặt phía nam, Từ Thiên Nhiên tại mặt phía bắc, một mực có Nam Hàn không phải, Bắc Thiên nhưng danh xưng. Hai người mặc kệ là thiên phú, cùng cảnh giới thực lực, vẫn là bối cảnh, đều là cực kỳ cường đại, trên cơ bản có thể nói là toàn bộ đạo tiên thần vực đỉnh tiêm. Về phần Tiêu gia hậu bối thiên tài, tự nhiên không đang nói mà nói liệt, bình thường thế lực cũng không dám tùy ý bố trí người của Tiêu gia, Tiêu gia địa vị thì tương đương với Lam Tinh cổ đại hoàng thất, không thể tùy tiện đàm luận. Hàn Phi nhìn xem đối diện Từ Thiên Nhiên, cười nhạt một tiếng, không tệ, ta tới, tại cùng những người khác trước khi quyết chiến, ta nghĩ chúng ta ở giữa ước định trước tiên có thể hoàn thành. Như ngươi mong muốn, nơi này như thế nào, còn chú mục. Từ Thiên Nhiên khẽ bước cằm, không biết tại phong hoa bữa tiệc, ngươi có thể đi đến vị trí nào. Ngươi tới mặc dù nhiều, nhưng cảnh giới không đồng nhất không khen ngợi luận, về phần có thể đi đến vị trí nào, không chiến đến một khắc cuối cùng, ai biết được. Hàn Phi lộ ra phi thường kiêm tốn, bất quá tiếp xuống, đám người lại cảm thấy hắn có chút cuồng vọng. Hàn Phi rồi nói tiếp, có lẽ tốt 100, có lẽ trước 20, có lẽ thắng ngươi liền có thể cầm tới trước 3, thậm chí thứ nhất. Trước 3, thậm chí đệ nhất. Lời này vừa nói ra, không nói người bình thường, chính là hiểu một chút Hàn Phi thiên tài đều cảm thấy hắn nói ngoa. Hỗn độn thần tử ánh mắt nở rộ hàn mang, Hàn Phi khẩu khí thật lớn, cũng dám nói thắng Từ Thiên Nhiên liền có thể cầm trước 3 thậm chí thứ nhất, đây là không đem hắn hỗn độn thể để ở trong mắt. Nam cung đế tử cũng là nhìn về phía trên trận hai người, sắc mặt 10 phần kinh thường, cái này Hàn Phi không có cái gì tuyệt thế thể chất, cũng không có cái gì huyết mạch phản tổ nghe đồn, còn tưởng là mình là đạo tiên thần vực cấp cao nhất một nhóm kia thiên tài. Giao Quang Thánh Tử nhìn Hàn Phi một chút, trong con mắt giống như bắn ra thần quang, nhìn một hồi, tựa hồ nhìn ra cái gì, Giao Quang Thánh Tử khẽ miệng mỉm cười, uống một ngụm trà thơm. Quan chiến trên đế, không chỉ là các lớn thiên tiêu, cho dù là một chút bán đế đều đem ánh mắt nhìn sang, bởi vì bọn hắn cũng nghĩ nhìn xem, cái này ngày xưa hai đại nổi danh nhất thiên tài, so hiện tại thiên tài như thế nào. Hàn Phi nói thẳng, nếu là thắng Từ Thiên Nhiên, hắn có thể cầm tới trước 3 thậm chí đệ nhất xếp hạng, đây là xem trọng chính hắn cùng Từ Thiên Nhiên hai người, đám người đại đa số là không tin, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ đối hai người chiến đấu dựa mắt mà đợi. Nếu như là cùng cảnh giới, tám thành người sẽ cho rằng Tiêu Trường Sinh vô địch, còn lại hai thành thì là không hiểu rõ lắm cấm kỵ chi thể cùng Tiêu Trường Sinh thân phụ huyết mạch kinh khủng. Cấm kỵ chi thể, cùng cảnh giới dưới, còn không có thất bại chiến tích, phải nói nếu như không phải một chiêu bại địch, bọn hắn đều cảm thấy đây là giả cấm kỵ chi thể. Không khác, cấm kỵ chi thể là trong truyền thuyết bị nguyền rủa thể chất, vĩnh viễn không thể đột phá tôn vương cảnh giới, không phải khủng bố như thế thể chất, chỉ sợ vừa xuất hiện liền sẽ gặp được khắp thiên hạ truy sát. Ha ha. Từ Thiên Nhiên khẽ cười một cái, người ta ở giữa chiến đấu, không phải ngay tại quyết định phong hoa đến đệ nhất. Lời của hắn so với Hàn Phi càng thêm cuồng vọng, đồng thời cũng hiện lộ rõ ràng hắn sự tự tin mạnh mẽ. Chương 90, thiên tài cùng thiên tài quyết đấu. Hàn Phi cùng Từ Thiên Nhiên, phản phất chưa đem những người khác để ở trong mắt. Bất quá tại đại đa số người trong lòng, thiên phú của bọn hắn cũng có thể đứng vào toàn bộ đạo tiên thần vực 50 vị trí đầu thậm chí trước 20. Nhưng là muốn nói thực lực, có thật nhiều người đều so với bọn hắn cảnh giới cao, hai người bọn họ đều là tôn vương cảnh thất trọng, nhưng là người ở chỗ này, Hỗn Độn thần tử, Giao Quang thánh tử hai người là tôn vương cảnh đỉnh phong, Nam Cung đế tử cũng là bắt trọng tu vi. Đồng thời còn có thật nhiều người, cảnh giới cũng là không thấp, tỉ như yêu tộc bằng ma, Côn Sơn mấy người cũng là tôn vương cảnh đỉnh phong tu vi. Cùng đồng dạng thiên phú thiên kiêu so ra, Hàn Phi cùng Từ Thiên Nhiên cảnh giới kỳ thật muốn thấp hơn một chút, cho nên đám người mười phần không hiểu, là cái gì cho hai người tự tin. Hàn Phi cùng Từ Thiên Nhiên đứng tại trên chiến đài, nhìn chăm chú lên đối phương, trên thân tràn ngập ra một cỗ khí tức, hai người giống như đều cùng thiên địa dung hợp ở cùng nhau. "Sư phụ, bọn hắn làm cái gì vậy, làm sao còn chưa động thủ?" Một thiếu niên hiếu kỳ đặt câu hỏi, tu vi của hắn không có đến tham gia phong hoa yến tư cách, chỉ có trúc cơ cảnh giới, nhưng là bởi vì thiên phú năm dị, cho nên bị sư phụ hắn mang đến quan chiến. "Đồng, ngươi không ngại đoán xem nhìn, hai người bọn họ là tính toán gì?" Bên cạnh một cái tiên phong đạo cốt lão giả giơ ly rượu lên, uống một ngụm, cười đáp lại. "Bọn hắn không nên giao thủ sao? Mặc kệ viễn chiến vẫn là đánh gần, hay là thả chân linh, hóa trận pháp cái gì?" Thiếu niên con mắt mở thật to, muốn nhìn rõ ràng trên đài hai người đến cùng là muốn làm gì, nhưng lại từ đầu đến cuối nhìn không thấu. Hắn còn quá nhỏ, mặc kệ là tu vi, vẫn là niên kỷ đều quá nhỏ, tại những cái kia sống mấy trăm năm hơn ngàn năm lão yêu quái trong mắt hắn phảng phất anh hải. Tự nhiên không biết cũng nhìn không ra trên đài hai người là làm gì dự định. "Ha ha, nhỏ đồng bọn hắn là đang quan sát đối phương khí tức, tinh lực cùng nhược điểm, khí tức bất ổn, tinh lực chậm dần, hay là bị đối phương tìm ra nhược điểm, cũng có thể bị đối phương cho một kích chí mạng." Một người mặc hoa phục thanh niên đi tới, hắn mặt mày hớn hở, cười giải thích. "Nguyên lai là dạng này a." Thiếu niên gật gật đầu, sau đó trông thấy thanh niên cười hô một tiếng, "Hoa sư minh." Thanh niên sờ soạn một chút thiếu niên đầu, sau đó đối lão giả thi lễ một cái, "Gặp qua đại trưởng lão, sao ngươi lại tới đây?" Tiên phong đạo cốt lão giả ánh mắt nhìn thẳng thanh niên trước mắt, đem hắn nhìn triệt triệt để. "Phụng thánh chủ chi mệnh, mời đại trưởng lão về Giao Quang thánh điện." Hoa họ thanh niên ngữ khí hiền lành, nhìn xem lão giả cung kính đáp lời. "Không đi." Lão giả lời nói kiên quyết. "Đại trưởng lão không cần chú ý, thánh chủ không thèm để ý đại trưởng lão nói lời, chỉ hy vọng đại trưởng lão có thể trở về liền tốt." Hoa họ thanh niên tiếu dung thân hòa, mang theo đặc hữu mị lực, trong giọng nói cũng mười phần khách khí có thừa. "Ai?" Tiên phong đạo cốt lão giả thở dài, cảm khái nói, "Ta lúc đầu cùng sư huynh khoe khoang khoác lác, 3000 năm bên trong không vào bán đế không trở về Giao Quang thánh địa, đáng tiếc ta bây giờ vẫn không có đột phá bán đế." "Đại trưởng lão không cần quan tâm những này, thánh chủ nói ngài có thể trở về chính là tốt." Hoa họ thanh niên cho lão giả rót một chén rượu, sau đó lại rót cho mình một chén rượu, uống một ngụm, vừa cười vừa nói, "Thôi thôi, đã hắn đều gọi ngươi cái này Giao Quang thánh tử đến mời ta, ta liền cố mà làm trở về đi." Tiên phong đạo cốt lão giả phẩm một ngụm rượu, ra vẻ bất đắc dĩ nói. Tiếp lấy hắn vừa nhìn về phía thanh niên trước mặt, hiếu kỳ đặt câu hỏi, "Đài này bên trên hai người ngươi lại lòng tin chiến thắng bọn hắn?" Tới thanh niên này chính là Giao Quang thánh tử, hắn nhìn trên đài hai người một chút, lắc đầu nói, "Hai người này mặc kệ lúc trước vẫn là hiện tại, đều là đạo tiên thần vực đỉnh tiêm thiên tài, không có chân chính đấu qua một lần, ta cũng không dám nói thắng dễ dàng bọn hắn." Tiên phong đạo cốt lão giả gật gật đầu, đây là hắn biết đến Giao Quang thánh tử, là người khiêm tốn rất là điệu thấp, không giống những thế lực lớn khác thiên tài, từng cái cuồng không biên giới. Tiên phong đạo cốt lão giả lại hỏi, "Vậy nếu như ta cứng rắn muốn ngươi nói ra một kết quả đâu?" "Ta thắng." Giao Quang thánh tử phun ra hai chữ, trong lời nói hiện lộ rõ ràng sự tự tin mạnh mẽ. "Vì cái gì? Ngươi có lòng tin như vậy?" Lão giả vị trí là một lương đỉnh, chung quanh có kết giới ngăn trở, những người khác cũng nghe không đến nói chuyện bên trong. Kỳ thật mặc kệ đại trưởng lão hỏi là ta, vẫn là cái khác thiên tiêu, đều sẽ nói mình thắng. Giao Quang thánh tử mang trên mặt ý cười, không nóng không vội mở miệng. "Không tệ, người tu đạo nếu là ngay cả điểm ấy tự tin đều không có, cái kia còn tu cái gì đạo, không bằng về nhà làm ruộng được rồi." Lão giả tiên phong đạo cốt lại uống một chén rượu, đối Giao Quang thánh tử gật gật đầu. "Lại xem bọn hắn ai có thể thắng đi." Đem rượu trong chén uống xong, lão giả ánh mắt nhìn về phía chiến đài, thiếu niên cùng Giao Quang thánh tử cũng đem ánh mắt di động đi qua. Trên chiến đài, Hàn Phi toàn thân áo đen, tóc bay lên, trên thân tràn ngập ra khí tức cường đại, yêu khí cường đại, phía sau hắn xuất hiện một tôn to lớn hư ảnh, màu đen hư ảnh, giống như một vị ma thần. Từ Thiên Nhiên bạch y tung bay, ánh mắt bên trong lóe ra hoảng sợ quan mang, trên thân tràn ngập khí tức thần thánh, giống như thiên thần, phía sau hắn đồng dạng hiện hiện một cái bóng mờ, cường đại lại thần bí màu trắng hư ảnh, cái này hư ảnh mọc ra 8 con cánh chim, phát ra thao thiên thần uy. Rốt cục muốn động thủ sao? Hai người đều là đã từng thiên tài, chỉ sợ sẽ có một trận đặc sắc đại chiến. Có người bắt đầu chờ mong hai người giao thủ, cũng có người thừa cơ mở đồ bàn. Tới tới tới, mua định rời tay,
không mua ta lập tức liền muốn phong bản a. Bên kia phần thắng phải lớn một điểm. Còn cần nói, khẳng định là Hàn Phi a, đây chính là 10 đại đế tộc một trong Hàn gia tuổi trẻ một vùng nhân vật thủ lĩnh. Hàn Phi 6 so từ thiên nhiên 4, cái này phần thắng cũng không phải rất lớn a. Vậy khẳng định a, ngươi cũng không nhìn một chút đối thủ là ai, từ thiên nhiên a, Nam Hàn không phải Bắc Tiên nhưng có từng nghe chưa, muốn mua liền tranh thủ thời gian. Ta mua 1 vạn cực phẩm nguyên thạch Hàn Phi thắng. Làm sao lại mua như thế điểm, nhiều mua chút. Vậy liền lại mua 1 vạn từ thiên nhiên thắng đi, dạng này mặc kệ bọn hắn ai thua ta cũng sẽ không quá thua thiệt. Thật nhát gan a ngươi, mua định rời tay mua định rời tay, còn có ai? Ta mua chút. Một đám người vây quanh một cái xấu xí thanh niên, nhao nhao đặt cược, đây chính là hai đại thiên tài quyết đấu, không chỉ là có thể mọc kiến thức, còn có thể thắng tiền. Ngươi rất cường đại, đã từng lấy Tôn Vương cảnh tu vi một trưởng vô chết một vị hiền giả, cũng không biết hôm nay thực lực của ngươi tăng lên mấy phần, tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng. Từ thiên nhiên biểu lộ đạm mạc, bình tĩnh mở miệng, trong lời nói mang theo chờ mong Hàn Phi đừng cho hắn quá thất vọng. Ừ, Phương Tâm, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng, ta sẽ chỉ làm ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là yêu nghiệt. Hàn Phi nhếch miệng lên, biểu lộ giống như cười mà không phải cười, từ ghé mắt nhìn lại giống như một cái giết vô số sinh mệnh lãnh huyết người. Vậy ngươi cần phải chuẩn bị xong. Từ thiên nhiên biểu lộ lạnh lùng, một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, khóe miệng giật giật, chuẩn bị kỹ càng bị ta đánh bại, bị ta giẫm tại dưới chân. Yên tâm, ta đã chuẩn bị xong, chuẩn bị kỹ càng lấy xuống đầu lâu của ngươi. Hàn Phi mang trên mặt cười lạnh, nhìn xem Từ thiên nhiên, ánh mắt bên trong mang theo cường đại sát ý. Chương 91, Thiên Tiêu đối yêu nghiệt. Tiêu Trường Sinh nhìn về phía trên chiến đài hai người, mắt thả kim quang, quan sát tỉ mỉ lấy hai người. Hai người này tại phụ thân đánh giá bên trong khá cao, xưng hai người này thiên phú tùy tiện vào 10 vị trí đầu, ở đây tuyệt thế thể chất liền có 10 người, bọn hắn vậy mà có thể tùy tiện vào 10 vị trí đầu, là có cái gì thể chất, vẫn là nguyên nhân khác, Tiêu Trường Sinh trong lòng suy nghĩ. Tùy tiện 10 vị trí đầu, mang ý nghĩa có thể là 5 vị trí đầu thậm chí trước 3, loại thiên tư này xác thực có cường vọng tư cách. Bất quá Tiêu Trường Sinh cũng có chút không hiểu, Hàn Phi cùng Từ thiên nhiên thể chất phụ thân hắn chưa nói cho hắn biết, phụ thân hắn vô cực đại đế chỉ nói thiên tư, nhưng không có chỉ ra thể chất. Khả năng này đại biểu cho hai người này cũng không có cái gì thể chất, đã không có, kia đoán chừng chính là huyết mạch, Hàn Phi là Hàn gia người, tổ tiên đi ra đại đế, đoán chừng chính là khí thiên đại đế huyết mạch. Vậy cái này từ thiên nhiên lại là cái gì tình huống, chẳng lẽ hắn đạt được cái nào đó đại đế cổ hoàng truyền thừa? Ngay tại Tiêu Trường Sinh không hiểu thời điểm, dưới đài hai người nhao nhao phóng thích khí tức kinh khủng, đại chiến hết sức căng thẳng. Hàn Phi khẽ miệng cong lên, biểu lộ cuồng ngạo không bị trói buộc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Từ thiên nhiên. Một giây sau, hắn đột nhiên biến mất tại trên chiến đài. Rốt cục động thủ sao? Tiêu Trường Sinh phá hư chi mắt tỏa thả kim quang, phản phất muốn đem hai người xem thấu đồng dạng. Hàn Phi lần nữa hiện thân, xuất hiện ở Từ thiên nhiên cách đó không xa, phía sau hắn hắc ám hư ảnh nâng lên chân to, giẫm đạp mà đi, nở rộ ánh sáng chói mắt. Ầm ầm, phát ra to lớn kinh khủng tiếng vang, xung quanh chiến đài bầu trời đều phát sinh chấn động, phản phất tùy thời sụp đổ. Từ thiên nhiên biểu lộ lạnh nhạt, sau lưng bắt dược thiên sứ giống như một tôn kinh khủng cổ vương, trong tay xuất hiện Trảm Thiên chi kiếm. Một kiếm đâm ra, phía trên thiên khung đều xuất hiện khe hở, nở rộ hào quang sáng chói, đám người chỉ gặp trên chiến đài phân bố hai nửa, một nửa tất cả đều là hắc ám, một bên khác hiện đầy quang hoa chói mắt. Đạp trời. Hàn Phi uống ra hai chữ, toàn bộ bóng đen trở nên to lớn hơn, bóng đen to lớn nâng lên bàn chân khổng lồ, một cước đạp về từ thiên nhiên, phản phất giẫm một con kiến đồng dạng. Cái này thần thông tựa hồ có chút quen thuộc. Một vị yêu tộc bán đế mở miệng, hắn nhìn về phía một bên một vị nào đó yêu tộc bán đế, trong đôi mắt mang theo hỏi thăm chi ý, kia yêu tộc bán đế bờ môi động mấy lần, bất quá lại không âm thanh truyền ra, đây là yêu tộc đặc biệt môi ngữ. Cha hỏi yêu tộc bán đế gật gật đầu, lộ ra một bộ thì ra là thế bộ dáng, minh bạch sự tình nguyên nhân. Thật mạnh yêu khí, đây là yêu tộc thần thông. Một vị thánh chủ cấp bậc nhân vật lẩm bẩm nói, ánh mắt bên trong tràn ngập kinh ngạc. Xác thực, Hàn Phi vì sao lại loại này thần thông? Không phải là hắn đạt được nào đó đạo yêu tộc truyền thừa? Có đáng xem rồi, Hàn gia truyền thừa tăng thêm một cái yêu tộc truyền thừa, chỉ sợ Hàn Phi thiên tư chưa hẳn so với cái kia tuyệt thế thể chất kém. Khó trách Hàn Phi dám cuồng vọng như vậy, nguyên lai là dạng này, cũng không biết hắn kế thừa chính là cái nào yêu tộc thần thông. Sẽ đạp trời thuật yêu tộc nhiều lắm, mà lại Hàn Phi trên thân rõ ràng có bán đế che lấp, trong lúc nhất thời cũng không phân biệt ra được là cái kia yêu tộc thần thông. Hàn Phi sử dụng yêu tộc thần thông, có thể là hắn ngẫu nhiên đạt được, cũng có thể là cùng yêu tộc thông gia, hay là hợp tác cái gì. Nếu như là cái trước, Hàn gia có lẽ sẽ đắc tội một cái yêu tộc, bất quá lấy Hàn gia thế lực, ngược lại cũng không sợ. Nếu như là cái sau, thì có thể là Hàn gia muốn mưu đồ bí mật cái gì, không phải bọn hắn sẽ không vô duyên vô cớ thông gia hợp tác. Không có lợi ích thúc đẩy, những này thế lực lớn người là sẽ không tùy ý động thủ. Nguyên lai là kế thừa một vị nào đó yêu hoàng truyền thừa, cũng không biết cái này truyền thừa là thế nào có được, sơ sót một cái, có lẽ sẽ dẫn đến hai cái thế lực khai chiến. Tiêu Trường Sinh bằng quan, trong lòng bình tĩnh. Đạo tiên thần vực hai cái thế lực lớn ở giữa khai chiến, kia là rất đáng sợ. Tựa như Phong Hoa Yến trước đó, đấu chiến tộc đấu cao cùng Thất Khiếu Sát Phạt Điện Loạn Thương Thiên chính là đại chiến một trận, liền đem toàn bộ đạo tiên thần vực mặt trời cho đánh cho tàn phế hơn phân nửa, chỉ còn lại gần một nửa. Nếu như tiếp tục chiến đấu, có thể sẽ tác động đến chín khỏa mặt trăng, cùng ngàn vạn sao trời, thậm chí là đạo tiên thần vực một chút thế giới. Đạo tiên thần vực là chư thiên vạn giới trung tâm nhất, khổng lồ nhất một cái thế giới, phía trên có 3000 đại thế giới. 3000 đại thế giới phía trên là một cái cự đại vô cùng mặt trời, cùng chín quả mặt trăng, về phần sinh mệnh ngôi sao cũng không biết có bao nhiêu. Tiêu Trường Sinh đánh gãy suy nghĩ, tiếp tục quan chiến. Nếu như nói Hàn Phi là kế thừa một vị nào đó yêu hoàng truyền thừa, kia Từ Thiên Nhiên lại là dựa vào cái gì mới có thể cùng Từ Thiên Nhiên đối kháng mà không rơi vào thế hạ phong? Trong lòng lóe lên ý nghĩ này, Tiêu Trường Sinh lại tiếp tục nhìn lại hướng chiến đài. Chạm. Từ Thiên Nhiên một câu nói ra, một đầu quang minh thần rồng thuận người hắn lao ra. Trong vòng mấy giây, quang minh thần long hóa làm vô cùng to lớn chí long, tràn ra khắp nơi toàn bộ chiến đài, bám vào Từ Thiên Nhiên phía sau tám dự quang mang hình bóng quang minh thanh kiếm phía trên. Một kiếm chém ra, cự long cũng đi theo gào thét mà ra, điên cuồng hướng về Hàn Phi thôn vệ mà tới. Rầm rầm rầm. Cái này công kích phát ra ngập trời thanh âm, chấn động toàn bộ trung vực chiến đài. Liền ngay cả một chút ngay tại tỉ thí người đều bị ảnh hưởng đến, thân thể cũng bắt đầu lay động, đứng cũng không vững. Diệt. Hàn Phi ánh mắt dần dần trở nên cuồng dã, trên người yêu khí càng ngày càng nặng, phảng phất một cái đại yêu xuất thế. Trên thân còn quấn kinh khủng trùng sáng, Hàn Phi thần đổi bắt đầu từng đạo tỏa ra. Một đạo, hai đạo, ba đạo, bảy đạo, tám đạo. Tám đạo thần hoàn chiếu sáng thế gian, đồng thời phía sau chín đại động thiên xuất hiện, trong đó xuất hiện từng đầu vô cùng to lớn chân linh, kinh khủng phi phàm. Tám đạo thần hoàn, tuyệt thế yêu nghiệt. Ngoại trừ Tiêu gia đệ tử, ở trong sân chỉ sợ cao nhất chỉ là tám đạo thần hoàn đi, không hổ là đạo tiên thần vực đứng đầu nhất thiên tài. Hàn Phi, quả nhiên bất phàm, nếu là lại có một cái tuyệt thế thể chất, chỉ sợ ít có người có thể tranh phong. Ngay cả ta hiền giả cảnh tu vi đều cảm giác cường đại, đây chính là Hàn Phi thực lực sao? Đế giai hiền giả chỉ sợ cũng giống như này đi, Hàn Phi không hổ là Hàn gia thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh. Đám người sợ hãi thán phục, cái này Hàn Phi quả nhiên kinh khủng như vậy, thực lực cường đại không có lời gì để nói. Từ Thiên Nhiên nhìn về phía Hàn Phi, thần sắc không hề bất tâm, trên người hắn cũng là phát ra kinh khủng uy áp. Thần hoàn một đạo tiếp lấy một đạo xuất hiện, cuối cùng tại đạo thứ 8 thời điểm ngừng lại. Đồng thời, hắn chín đại động tiên bên trong bước ra mấy cái đáng sợ vô cùng chân linh, hướng về Hàn Phi đánh tới. Giống. Một đầu chân linh kỳ lần giống lên một tiếng, tiếng giống chấn động sân hạ, vô cùng kinh khủng, quỷ thần khó lường. Bán đế tồn tại sau khi chết đạn sinh kỳ lần chân linh, Từ Thiên Nhiên quả nhiên là kinh khủng a. Có thể hàng phục khi còn sống là bán đế chân linh, cái này Từ Thiên Nhiên quả thật bất phàm a. Không chỉ là kỳ lân chân linh, còn có phượng hoàng chân linh, thiên long chân linh, huyền vũ thần rừng, những thứ này, đây đều là bán đế a. Hàn Phi cũng giống như vậy, chín đầu ác ma chân linh, trời nguyên sát ma chân linh, cổ cự nhân chân linh, cũng là đáng sợ a. Chương 92, thế lực lớn ở giữa cách cục. Không biết hai người này ai sẽ thắng đâu. Váy âm điện nữ bán đế mở miệng, trong giọng nói mang theo hiếu kỳ, nàng thân mang sa mỏng, như ẩn như hiện, mặt trái xoan, làn da trắng non bóng loáng, nếu như chỉ nhìn bề ngoài, tuyệt đối nhìn không ra đây là một cái sống mấy ngàn năm lão quái vật. Váy âm điện mặc dù là đông vực chín đại đạo thống một trong, nhưng là đối với đạo tiên thần vực các thế lực lớn cùng môn hạ thiên tài đứng đầu cũng là mười phần hiểu rõ. Cho nên, biết trên chiến đài hai người đại khái nội tình, váy âm điện nữ bán đế cũng là không nắm chắc được ai sẽ thắng. Từ quá khứ chiến tích, thiên phú, tâm tính tới nói, hai người lực lượng ngang nhau, không có quá lớn khác biệt. Đông vực một vị bán đế lên tiếng phân tích, thanh âm cương dương vô cùng, gặp váy âm điện nữ bán đế nhìn lại, cái này bán đế tiếp tục phân tích. Bất quá bây giờ Hàn Phi đạt được một cái yêu tộc truyền thừa, lại thêm Hàn gia khí thiên đại đế truyền thừa, hắn lại thân phụ đại đế huyết mạch, sợ rằng sẽ thắng được cuộc tỷ thí này. Một bên khác nho nhã trung niên gặp đây, lắc đầu, ta nhìn chưa hẳn, cái này Từ Thiên Nhiên thần bí khó lường, Hàn Phi cho dù được yêu tộc truyền thừa cũng không dám nói chắc thắng đối phương, cho nên ta xem trọng Từ Thiên Nhiên. Loạn Thương Thiên, hẳn là Từ Thiên Nhiên người sau lưng chính là ngươi thất khiếu sát phạt điện, cho nên ngươi xem trọng hắn. Vừa rồi phân tích dương cương thanh âm vang lên lần nữa, cái này bán đế nhìn về phía nho nhã trung niên. Ta xem trọng hắn, cũng là bởi vì hắn quá khứ biểu hiện mà đến, về phần Từ Thiên Nhiên lưng tựa ta thất khiếu sát phạt điện càng là lời nói vô căn cứ, ngược lại là cảnh tông chủ, làm sao lại cảm thấy Hàn Phi có thể thắng đâu. Nho nhã trung niên nhân chính là Loạn Thương Thiên, ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn hướng đối phương. Đông vực chín đại đạo thống một trong Kinh Vân Tiên Tông, cái này canh họ bán đế chính là Kinh Vân Tiên Tông đương đại tông chủ. Vậy dạng này, không bằng chúng ta tới cược một phen như thế nào? Kinh Vân Tiên Tông canh tông chủ có chút há mồm, phát ra dương cương bá khí thanh âm. Cứ có ý gì, không bằng trực tiếp hạ tràng đại chiến một phen, như thế mới có thú. Đấu chiến tộc thân cao 9 mét lao quái vật đấu cao mở miệng, nặng nề thanh âm bên trong mang theo vẻ hưng phấn, đồng thời lấy khiêu khích ánh mắt nhìn về phía Loạn Thương Tiên. Cũng được, bổ tông chủ cũng nghĩ lãnh giáo một chút loạn đạo hữu cao chiêu. Canh tông chủ mỉm cười, trên thân hiện lên chiến ý trông thấy lại là người này, Loạn Thương Thiên có chút tức giận, hắn không có đi đầy đủ chứng cứ, cho nên không có đi tìm hắn đấu chiến tộc phiền phức, người này vậy mà hết lần này đến lần khác khiêu khích hắn, thật coi bọn hắn thất khiếu sát phạt điện sợ phiền phức. Nhìn thấy Loạn Thương Thiên muốn mở miệng, vài âm điện bán đế phát ra lạnh lùng, nhưng lại dễ nghe thanh âm. Các vị đạo hữu, đệ tử đại giá ở đây, vẫn là không muốn làm cản. Bên cạnh Tiêu Trường Sinh chính xem kịch nhìn hào hào, đột nhiên bị cầm lấy đi làm tương làm, hắn cũng không phải thật cao hứng, huống hồ mấy thế lực lớn đánh càng cực càng tốt, dạng này đối Tiêu gia cũng có lợi. Thấy mọi người đem ánh mắt tiến đến gần, Tiêu Trường Sinh nhàn nhạt mỉm cười, các ngươi tùy ý, ta không có vấn đề, chỉ cần đừng phá hủy Phong Hoa Yến liền tốt. Đám người lại đem ánh mắt nhìn về phía mấy vị bán đế, giờ phút này mấy thế lực lớn quan hệ cũng trong lòng bọn họ sáng suốt. Đấu chiến tộc cùng Thất Khiếu Sát Phạt Điện có thủ, mà Kinh Vân Tiên Tông mặc dù thân ở đông vực, lại là hướng về đấu chiến tộc, xem ra cùng Kinh Vân Tiên Tông cùng đấu chiến tộc một chút hợp tác có quan hệ. Còn có chính là Kinh Vân Tiên Tông cùng Thất Khiếu Sát Phạt Điện đều tại đông vực, phát sinh ma sát không thể tránh được, hơn phân nửa có một ít thù hận. Về phần Váy Âm Điện, hơn phân nửa là bởi vì cùng Thất Khiếu Sát Phạt Điện có thông gia quan hệ, cho nên mới hỗ trợ nói chuyện. Canh đạo hữu cần gì chứ? Luận bàn sự tình Phong Hoa Yến qua đi tùy thời đều có thể tiến hành, nếu như ngươi muốn chiến, ta cũng có thể phục hồi. Một cái bề ngoài nhìn tuổi trẻ lại yêu dị tuấn tiếu người mở miệng, hắn là sinh tử phủ bản đế. Sinh tử phủ, đông vực chín đại đạo thống thực lực ổn định trước ba thế lực lớn, chỉ có vô tình đế cung cùng một cái khác thế lực lớn mới có thể so sánh, cái khác lục đại đạo thống đều muốn yếu một ít. Gặp bên người bắc vực cái nào đó sáu đại gia tộc bán đế muốn nói chuyện, đấu cao đưa tay ngăn lại, đã như vậy, vậy liền được rồi, chỉ là phong hoa hiến kết thúc về sau, còn hy vọng sinh tử phủ đạo hữu không quản nhàn sự. Sinh tử phủ thanh niên yêu dị bán đế mỉm cười, chỉ là ngươi đấu chiến tộc cùng thất khiếu sát phạt điện sự tình, ta đương nhiên sẽ không hỏi đến, nếu là thế lực khác muốn liên thủ khi dễ ta đông được thế lực, ta sinh tử phủ cũng sẽ không ngồi xem kịch. Bắc vực một trong sáu gia tộc lớn nhất ngự thú tộc bán đế muốn lên tiếng, cũng là bị đấu cao vượt lên trước một bước, tốt, một lời đã định. Đám người lúc này mới ngồi xuống, đem ánh mắt rời về phía dưới trên chiến đài. Tiêu Trường Sinh thầm mắng một tiếng, cái này sinh tử phủ người thật đúng là yêu xen vào việc của người khác, bằng không loạn thương thiên đều muốn đem đế binh Giang Sơn xã tắc đồ lấy ra. Bán đế đại chiến nhưng so sánh mấy cái tôn vương cảnh chiến đấu đặc sắc nhiều. Đa tạ. Sau khi ngồi xuống, thanh niên yêu dị bên thai truyền đến một đạo truyền âm, là loạn thương thiên truyền đến, hắn đáp lại một câu, đều là đông được thế lực, đạo hữu không cần nhiều lời, huống hồ ta cũng chỉ là tùy tiện nói câu nói mà thôi. Thanh niên yêu dị bên cạnh một cái trên mặt lụa mỏng nữ tử không hiểu, nàng nhìn về phía thanh niên yêu dị, bí mật truyền âm, sư minh, ta sinh tử phụ cùng thất khiếu sát phạt điện không có gì lui tới, ngài vì cái gì giúp hắn nói chuyện a? Thanh niên yêu dị truyền âm hồi phục, không quen nhìn đối phương hùng hổ dọa người thôi. Nữ tử tiếp tục truyền âm, dạng này đắc tội Kinh Vân Tiên Tông cùng đấu chiến tộc, thậm chí bắc vực cái khác sáu đại gia tộc sẽ có hay không có chút không đáng. Bắc vực bên trong, đấu chiến tộc là tốt nhất chiến, đồng thời cũng là lực hiệu triệu mạnh nhất một cái gia tộc, vừa rồi sáu đại gia tộc ngoại trừ luyện gia đều chú ý tới, tùy thời chuẩn bị mở miệng, thậm chí động thủ. Thanh niên yêu dị khoát tay áo, không thèm để ý truyền âm, Kinh Vân Tiên Tông ăn cây táo rào cây sùng, giúp ngoại nhân đối phó chúng ta đông được thế lực lớn, ngươi cho rằng đông được thế lực sẽ đáp ứng sao? Lụa mỏng che mặt nữ tử gật gật đầu, không đang nói cái gì, mà là nhìn về phía dưới trên chiến đài. Mọi người thấy hai người đại chiến, một chiêu tiếp một chiêu, phát ra ù ù thành âm rung trời. Tiêu Trường Sinh mắt thả kim quang, nhìn về phía trên chiến đài hai người này thiên phú rất cường đại, nếu là mời chào nhập Tiêu gia, đó chính là hai đại lực cánh tay. Đáng tiếc đây cơ hồ không có khả năng, Tiêu gia đối Hàn gia cũng không có cái gì quá lớn ân huệ, coi như Hàn Phi đáp ứng, Hàn gia cũng sẽ không đáp ứng. Về phần từ thiên nhiên bối cảnh, phụ thân hắn đã từng cũng đã nói một câu, không yếu hơn A Doanh. Đây là trình độ gì, A Doanh phía sau thế nhưng là một vị cổ hoàng, nói như vậy cái này từ thiên nhiên phía sau cũng là một vị cổ hoàng hoặc là đại đế. Đương nhiên, mặc kệ là cổ hoàng hay là đại đế, hơn phân nửa cũng là cái nào đó cấm khu bên trong tồn tại, là không thể thời gian dài ra. Tựa như A Doanh phụ thân, mặc dù còn sống, nhưng lại không thể rời đi cấm khu thời gian quá dài, bằng không, không có cấm khu thuộc tính đặc biệt, chỉ sợ sẽ trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Phía dưới trên chiến đài, Hàn Phi khỏe miệng mỉm cười, trên thân phát ra lực lượng kinh khủng, đồng thời sau lưng xuất hiện hai đạo to lớn thân ảnh, một đạo một mảnh đen kịt, nở rộ yêu khí cường đại. Một đạo khác toàn thân phóng thích điểm sáng màu xám, khí tức trên thân rất là kinh khủng. Hàn Phi nhìn xem Từ Thiên Nhiên, nói: "Từ Thiên Nhiên, một kích này liền muốn phân thắng bại." Từ Thiên Nhiên khẽ bước cằm, biểu lộ vẫn như cũ là lạnh lùng như băng, trên người hắn cũng tràn ngập khí tức cường đại. Một chiêu này, chả ngươi đầu lâu. Chương 93, chiến cuộc hiện. Giết. Một tiếng này rơi xuống, thiên khung phát ra rầm 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 nổ tung thanh âm, toàn bộ xung quanh chiến đài quan chiến người, thân thể đều bị chấn đầu động. Chết đi. Hàn Phi uống một hớp đạo, toàn thân phát ra kinh khủng uy thế, sau lưng hai đạo hư ảnh giống như cổ thần, một tôn đạp chân, một tôn ra quyền, hướng về Từ Thiên Nhiên chấn áp tới. Hy vọng ngươi chờ chút có thể cùng hiện tại như vậy kiêu ngạo. Từ Thiên Nhiên tiếng nói băng lãnh, lại rung động tại đám người trong lòng, phía sau hắn khổng lồ hư ảnh cũng đâm ra quang mang thần kiếm. Một kiếm quang lạnh 14 châu. Trên chiến đài đột nhiên bị vô tận quang mang bao phủ, kẻ tu vi yếu thậm chí không thể nhìn thẳng chiến đài. Ai thắng? Có người nhỏ giọng lẩm bẩm. Quang mang dần dần tiêu tán, đám người nhìn về phía chiến đài, chỉ gặp chiến đài đã biến mất không thấy gì nữa, nguyên địa xuất hiện một cái cự đại hố sâu, phía dưới có thể trực tiếp trông thấy phía dưới Tiêu gia kiến trúc. Lại qua một lát, chiến đài bắt đầu khôi phục, nhưng như cũng không thấy thân ảnh của hai người. Người đâu? Bọn hắn người đâu? Hàn Phi nhất định phải thắng a, ta nhưng hạ trọng chú a. May mắn ta hai bên đều hạ, coi như thua thiệt cũng sẽ không quá thua thiệt. Ta xem là Từ Thiên Nhiên thắng, vừa rồi hắn tựa hồ đứng ở đầu gió. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, lại hai thân ảnh xuất hiện tại trên chiến đài. Chính là Từ Thiên Nhiên cùng Hàn Phi, lúc này hai người y phục rách dưới, khóe miệng đổ máu, trên người có nhiều chỗ vết thương. Tiền bối, là ai thắng? Có người nhìn về phía Tiêu gia hiền giả, kia hiền giả nhíu nhíu mày, hắn vừa rồi thấy được là hai người đồng thời rất xuống chiến đài, loại này cấp bậc thiên tài ở giữa quyết đấu, hắn cũng không dám tùy ý phán định. Hắn sau đó nhìn về phía một bên thánh nhân, đem phán định quyền cho Tiêu gia thánh nhân, cái này thánh nhân nhẹ gật đầu, lúc này đứng dậy tuyên bố, hai người đồng thời rớt xuống chiến đài, thế hỏa. Tiêu gia thánh nhân tiếng nói vang vọng tại mọi người trong thai, nhao nhao nhìn về phía trên chiến đài hai người, lại nhìn một chút Tiêu gia thánh nhân. Phần lớn người đối kết quả này coi như tiếp nhận, nhưng là có chút dân cờ bạc thì không chịu nổi. Đây là cái quỷ gì à, vậy mà đánh cái ngang tay, ta thế nhưng là đè ép Hàn Phi thắng, dòng giá 5000 cực phẩm nguyên thạch a. Ngươi 5000 tính là gì, lão tử đè ép 2 vạn, ta nói cái gì sao? Hại, các ngươi chỉ ép một bên thua còn tốt, ta thế nhưng là hai bên đều để ép, vậy mà cho ta đến cái thế hỏa, thật là muốn cái mạng già của ta, đây chính là ta nhiều năm tiền tiêu vào ta. Đặt cược người ai thắng một mảnh, bởi vì bọn hắn toàn bộ đều hạ trọng chú, nghĩ không ra Hàn Phi cùng Từ Thiên Nhiên vậy mà đánh cái ngang tay. Sẽ có hay không có lừa dối, ta lúc đầu nghĩ đẻ cho bằng cục, nhưng là cái kia bắt đầu phiên giao dịch lừa phỉnh ta để ép Hàn Phi thắng. Không thể nào, hai người này thế nhưng là tuyệt đỉnh thiên tài, làm sao nhìn bên trên những vật này. Sau đó, Tiêu gia thánh nhân tiếp tục tuyên bố, hai người chiến tích không thay đổi, các ngươi là muốn đi nghỉ ngơi một chút, vẫn là tiếp tục chờ đợi những người khác khiêu chiến. Nghe nói lời này, lập tức một chút thiên tài ma quyền sát trưởng, giờ phút này Hàn Phi cùng Từ Thiên Nhiên đã bị thương, còn tại lúc trước một trận đại chiến bên trong tiêu hao khá lớn. Lúc này nếu là khiêu chiến bọn hắn, thua không quan trọng, nếu là thắng coi như dương danh thiên hạ, hiện tại chính là một cái khó gặp một lần cơ hội tốt đá vẫn là nghỉ ngơi trước một lát đi. Hàn Phi nhìn quanh những cái kia hưng phấn không thôi thiên tài, khoát tay áo, đi xuống chiến đài. Từ Thiên Nhiên cùng hắn đồng lý, cũng đi xuống. Sau một lát, hai người biến mất tại trước mắt mọi người, sau đó cái này chiến đài lại có người đi tới, tiếp tục chiến đấu. Quan chiến trên tiệc, Tiêu Trường Sinh ánh mắt đảo qua hai người bóng lưng rời đi, khóe miệng có chút dương lên. Lại nhìn một chút cái kia tặc mi thử nhãn đánh cược bàn người, chỉ thấy người này cũng hướng về bên ngoài đi đến, muốn rời khỏi nơi đây. Giống như trông thấy có người nhìn chăm chú mình, người kia xoay đầu lại, đối Tiêu Trường Sinh cách không nết miệng cười cười, sau đó chui vào trong bể người. Tiêu Trường Sinh trong đầu, nhận được vừa đến truyền âm, "Đệ tử, hai người kia tựa hồ có chút không giống, cùng kia mở đồ bàn người thật giống như là." "Muốn hay không?" Tiêu Trường Sinh khoát tay áo, đáp lại nói, "Chỉ cần đối Tiêu gia không có tạo thành tổn thất gì cũng không cần quản bọn họ." Một chỗ chỗ bí ẩn, ngồi hai cái thanh niên. Bọn hắn ngay tại chữa thương, khôi phục nguyên khí, đồng thời đem y phục rách dưới đổi đi. Sau đó không lâu, một cái tặc mi thử nhãn thanh niên tới nơi đây, ném đi hai cái túi trữ vật cho hai người, đồng thời cười to lên, "Thu hoạch lớn a, thu hoạch lớn, lần này kiếm lợi lớn hai vị đại thiên tài." Ngồi xếp bằng tu luyện hai người, chính là Hàn Phi cùng Từ Thiên Nhiên. Hàn Phi tiếp nhận túi trữ vật, khoe miệng mỉm cười, "Không tệ, lại hố một nhóm." Hắn mặc dù không thiếu tài nguyên tu luyện, nhưng lại có một cái không muốn người biết yêu thích, chính là thích hố người, bởi vì lấy thân phận địa vị của hắn, căn bản không thiếu công pháp, tài nguyên tu luyện hay là nữ nhân. Có thể làm cho hắn tại lúc rảnh rỗi nói chuyện say xưa sự tình, chính là hồi tưởng mình hố người sự tích, mỗi lần nhớ tới hắn đều có thể cười đau bụng. Từ Thiên Nhiên cũng nhận lấy túi trữ vật, biểu lộ lạnh lùng như cũ, bất quá lại có vẻ ấm áp rất nhiều, không tại như vậy rất lạnh. "Thật đúng là may mắn mà có các ngươi à, nếu không phải là các ngươi danh khí đủ lớn, chỉ sợ còn không lừa được những người này." Hắc hắc. Tặc mi thử nhãn nam tử kéo một cái mặt sừng, đem một tầng da mặt kéo xuống, lộ ra hắn chân chính khuôn mặt. Nếu như là ngoại nhân ở đây, thình lình sẽ phát hiện, người này lại là Lý gia thứ nhất thiên tiêu, Lý Thiên Phù Hộ. "Chúng ta Huy Vũ Tam kiếm khách cũng làm phiếu lớn, ha ha ha." Lý Thiên Phù Hộ phát ra cởi mở tiếng cười, hắn cùng Hàn Phi đồng dạng thân phận siêu phàm, nhưng là đều có một cái yêu thích. Hàn Phi thích hố người, hắn lại là thích là người, dùng Lý Thiên Phù Hộ tới nói chính là ta chỉ là kiếm tiền một loại phương thức mà thôi. "Lại là cái tên này, thật khó nghe a." Hàn Phi nhếch miệng. Từ Thiên Nhiên cũng là nhún nhún vai, "Ngươi gia hỏa này, thật là xấu a." "Hắc hắc, còn nhờ vào các ngươi hai đại thiên tài bản sắc biểu diễn a." Lý Thiên Phù Hộ cười hắc hắc. "Nếu không phải như thế, làm sao có thể lần này kiếm lời nhiều như vậy chứ? Mấy cái đại gia tộc ăn chơi thiếu gia quần cộc tử đều thua không có. Ngoại nhân sẽ không biết, ba chúng ta đại thiên tài mặt ngoài thủy hỏa bất dung, trên thực tế lại là anh em tốt, hơn nữa còn là cục, bọn hắn suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra." Đó lấy, Lý Thiên Phù Hộ lại vẫn an ngạc như nói, "Chỉ là, các ngươi thật là ngang tay sao?" "Muốn biết?" Hàn Phi nhìn xem hắn. Lý Thiên Phù Hộ gật gật đầu. "Đến thêm tiền." Từ Thiên Nhiên tiếp lời tới. Lý Thiên Phù Hộ nghe xong, lập tức tùy tiện nói, "Không quan trọng, dù sao các ngươi đều là tiểu đệ của ta, ai mạnh điểm ai yếu điểm không quan hệ, ra ngoài có người gây chuyện nhớ kỹ báo tên của ta." Ngay tại Lý Thiên Phù Hộ dương dương đắc ý thời điểm, tiếng vỗ tay và người đi đường âm thanh truyền vào. "Tốt tính toán, thật sự là tốt tính toán, mấy vị nhưng làm bên ngoài đám kia ăn chơi thiếu gia lửa thảm rồi." Một người mặc áo bào đen, trên quần áo là hỏa diễm đồ án tuổi trẻ nam tử đi đến, vừa đi, một bên vỗ tay. Chương 94, nhà bảo. "Người nào?" Hàn Phi lạnh lùng tiếng nói truyền ra, trong lời nói tràn đầy lạnh ý, trong lòng lên sát nghiệm. "Ha ha ha, Hàn công tử, nhận không ra cố nhân sao?" Người này hoàn toàn đi vào ba người tầm mắt, lộ ra chân thân. "Nguyên lai là ngươi a, Tiêu đại thế tử." Lý Thiên Phù Hộ cười cười, khẩn trương mặt nở nụ cười. "Tới không phải người khác, chính là Tiêu gia thập đại thế tử đứng đầu, Tiêu Viêm. Nghĩ không ra các ngươi lại còn là bằng hữu, thú vị thú vị." Tiêu Viêm cười nhạt lên tiếng. Hàn Phi tâm tình khôi phục lại bình tĩnh, đem trong lòng sát nghiệm thu hồi, nhếch miệng lên, "Nguyên lai là Tiêu đại thế tử, không biết Tiêu gia đế tử xuất hiện về sau, ảnh hưởng đến địa vị của ngươi rồi sao?" Nhìn thấy người đến là Tiêu Viêm, Hàn Phi đem trong lòng phi thường tò mò xin hỏi ra. "Chẳng những không có, cũng bởi vì đại đế xuất thế, đạt được không ít bảo vật." Tiêu Viêm cười lạnh nói. Hắn thực sự nói thật, các thế lực lớn đến Tiêu gia lắng nghe Vô Cực đại đế giảng đạo, tới thế lực không có là tay không tới, đều là mang theo trọng lễ. Đạo tiên thần bực đế cấp thế lực rất nhiều, mỗi nhà cho một điểm, vậy cũng rất khủng bố. Ngoại trừ bán đế cấp bậc, thánh nhân cấp bậc bảo vật trên cơ bản đều tùy ý Tiêu gia thập đại thế tử chọn lựa, Tiêu Viêm một người liền được rất nhiều. Lúc này, Lý Thiên Phù Hộ đưa qua một cái túi lượng đồ, cười hỏi, "Tiêu thế tử, có thể hay không không muốn đem chúng ta ba người sự tình nói ra?" Tiêu Viêm trầm ngâm một hồi, cự tuyệt túi chữ vật, gật đầu nói, "Tại các ngươi không có hại ta người Tiêu gia trước đó, có thể." Hắn Tiêu gia không thiếu tài nguyên, đối với Lý Thiên Phù Hộ bảo vật không cần thiết nhận lấy, còn nữa nói, vô luận là Hàn Phi, Lý Thiên Phù Hộ, Từ Thiên Nhiên ba người, vẫn là bọn hắn thế lực phía sau, đều không có đắc tội qua Tiêu gia. Loại chuyện nhỏ nhặt này,
Tiêu Viêm ngược lại là có thể đáp ứng đối phương. Ba người các ngươi vẫn rất thú vị. Tiêu Viêm thuận miệng nói câu. Sau đó hắn dậm chân rời khỏi nơi này. Hô. Hàn Phi thở ra một hơi, như đối phương chỉ là một người bình thường, hắn khả năng đã động thủ diệt khẩu, nhưng là đổi thành Tiêu gia thế tử, hắn liền muốn chống trước. Không riêng gì có dám hay không giết vấn đề, còn có thể hay không giết vấn đề. Tiêu Viêm mặc dù mới càn khôn cảnh tu vi, nhưng là hắn nhưng là vạn hỏa thần thể, loại này cấp bậc thiên tài, bên người khẳng định đều có cường đại nhân vật bảo hộ. Lại thêm rồng rắn lẫn lộn, Tiêu gia thiên tài nhất một nhóm hậu bối tuyệt đối có cường giả đi theo, lại thêm trên người hắn cũng sẽ có bản đế, thậm chí đại đế hạ thủ đoạn, cho nên Hàn Phi cũng không có xuất thủ. Đồng dạng còn có Từ Thiên Nhiên, nét mặt của hắn hoàn toàn như trước đây lạnh lùng. Lý Thiên Phù hộ cũng thở ra một hơi, còn tốt, Tiêu Viêm người này tín dự vô cùng tốt, chuyện đã đáp ứng chưa hề thất ngôn. Không phải để ngoại nhân biết bọn hắn uy vũ tam kiếm khách sự tình, vậy bọn hắn thanh danh có thể nói là chuyển tiếp đột ngột. Bên ngoài ba cái phong lưu công tử, liền muốn biến thành ba cái hùn vốn hố người âm vũ tiểu nhân. Chuyện này đối với bọn hắn thanh danh bất hảo, cũng sẽ ảnh hưởng bọn hắn thế lực sau lưng thanh danh. Quan chiến chiến đế, Tiêu Trường Sinh lần nữa nhận được bán đế truyền âm, ta đã mệnh Viêm Nhi đi làm chuyện này, bọn hắn nguyên lai là. Âm thầm bán đế đem Tiêu Viêm tin tức truyền cho Tiêu Trường Sinh. Tiêu Trường Sinh âm thầm gật đầu, thì ra là thế. Sau đó, các thế lực lớn cấp cao nhất thiên tài nhao nhao xuất thủ. Giao Quang Thánh Địa, Giao Quang Thánh Tử xuất thủ, nhẹ nhõm đánh bại mấy cái thắng trận rất nhiều người, sau đó thuận lợi tấn cấp. Hỗn Độn Thần Tử xuất thủ, một trưởng vỗ chết một cái đã thắng liên tiếp 99 trận người, tấn cấp trận tiếp theo. Nam Cung Đế tộc đế tử Nam Cung Ngạo cất bước mà ra, trực tiếp khiêu chiến mấy cái thắng trận rất nhiều người, sau đó tại đám người ánh mắt kinh ngạc bên trong thắng được tỷ thí. Tây Môn Đế tộc đệ nhất thiên tài đi ra, đây là một cái cầm trong tay quạt lông mặc sức tưởng tượng thanh niên nam tử, là một vị có chút phong lưu công tử ca, hắn liên tục khiêu chiến mấy vị mỹ lệ nữ tử, không lấy chiến đấu làm chủ, chỉ muốn cùng cô nương chuyện trò vui vẻ. Cuối cùng cô nương chịu không được, đành phải nhận thua. Đông Phương Đế tộc đệ nhất thiên tài là một cái mỹ lệ nữ tử, thiên sinh lệ chất, dung nhan như hoa sen mới nở, băng cơ ngọc cốt, lãnh diễm vô song. Phương Đông Trăng Sáng chính là nữ tử này danh tự, nàng lại bị người gọi Trăng Sáng tiên tử. Cơ gia Cơ Hầu Vi đi ra, phản phất giống như một đạo mỹ lệ phong cảnh, nhìn người nhìn không chuyển mắt. Thương gia Thương Mộ Tuyết giống như thiên tiên giáng lâm, trêu đến đám người không ngừng quan sát. Doanh gia Doanh Huyên Nhi đạp về trên này, giống như cựu thiên ma nữ, xinh đẹp mà bá đạo, khí chất tuyệt luân. Hạ gia Hạ Di Tiên giống như một cái tinh linh xuất hiện ở trước mắt mọi người, không khỏi nhìn không nỡ trước mắt. Giao Chỉ Thánh Địa một vị tiên tử bay xuống tại trên chiến đài, dẫn tới một tráng tốt lên. Lý gia Lý Thiên phù hộ ra sân, trên thân khí tức kinh khủng, liên tục chiến thắng mấy người, cuối cùng đoạt được thắng lợi. Bắc vực phương hướng, cũng là từng cái thiên tài dậm chân mà ra, cũng đều là cấp cao nhất thiên tài. Đấu chiến tộc cả người cao 7m8 một người nam tử bước ra, thực lực của hắn đã cường đại đến chỗ kinh khủng, một cước liền đem chiến đài đập nát, vô cùng kinh khủng. Ngự thú tộc một người mặc thú bào, trên mặt in một chút kỳ quái đồ án, hắn vừa bước lên chiến đài, lập tức đưa tới chúng quanh người một chút tình dục. Linh tộc Thiên Kiêu lên đài, nàng một ánh mắt liền đem đối phương thần hồn đánh cho trọng thương, nhẹ nhõm chiến thắng. Luyện gia người lên đài, vậy mà trực tiếp đem công kích của đối phương luyện thành một thanh khí cụ, sau đó đem đối phương đánh bại. Gia tộc Hoàng Kim một thiên tài xuất thủ, hắn thả ra đáng sợ chân linh, đem đối thủ thôn vệ hết tới. Dược tộc người xuất thủ, đối phương một thiên tài trực tiếp bị đốt đầy mặt đen nhánh, tóc đều bị đốt rủi. Đông bực phương hướng, Thất Khiếu Sát Phạt Điện một thiên tài xuất hiện, một kiếm chém một cái Kinh Vân Tiên Tông đệ tử, thuận lợi tấn cấp. Kinh Vân Tiên Tông cũng không thế yếu, giết một cái Thất Khiếu Sát Phạt Điện người. Vô Tình Đế Cung Vô Tình Đại Công Tử xuất thủ, trong nháy mắt đem Kinh Vân Tiên Tông một thiên tài chém thành hai nửa. Váy Âm Điện một cái tiên tử xuất thủ, một trưởng vỗ chết một cái Kinh Vân Tiên Tông thiên tài. Sinh Tử Phủ một ánh mắt dị dạng thanh niên xuất thủ, liếc nhìn lại, một cái Kinh Vân Tiên Tông thiên tài bạo tạc bỏ mình. Loạn Thế Thánh Môn một thiên tài xuất thủ, chém một Kinh Vân Tiên Tông đệ tử. Chiến Thần Điện người nhẹ nhõm một kích, cũng là giết một cái Kinh Vân Tiên Tông đệ tử. Cực Đạo người trong liên minh xuất mã, còn giết chết một cái Kinh Vân Tiên Tông đệ tử. Hỏi Thiên Cung một thiếu nữ một kích, đem một Kinh Vân Tiên Tông xếp hạng trước 20 thiên tài chém giết. Kinh Vân Tiên Tông đây là phạm chúng độ a? Ai bảo bọn hắn Kinh Vân Tiên Tông tông chủ giúp người ngoài khi dễ chúng ta Đông Vực thế lực đâu? Sinh Tử Phủ cùng Vô Tình Đế Cung dẫn đầu, hắn Kinh Vân Tiên Tông nhưng thảm. Đúng vậy à, Sinh Tử Phủ cùng Vô Tình Đế Cung đều là ta Đông Vực trước ba thế lực lớn, Kinh Vân Tiên Tông nhưng thảm. Thất Khiếu Sát Phạt Điện thật sự là may mắn, Đông Vực thế lực lớn đều giúp hắn. Thất Khiếu Sát Phạt Điện cũng trách đáng thương, 3000 năm trước thần tử bị giết, còn tìm không thấy chứng cứ, cũng không biết là bị cái kia thế lực lớn giết. Chương 95, đại chiến sắp nổi Nam Vực phương hướng. Vạn Diệt Thần Triều tái xuất một vị công chúa, nàng lên đài một trưởng vỗ chết một cái thánh địa thiên tiêu, tấn cấp vòng tiếp theo. Dẫn tới đám người ghé mắt liên tục, Vạn Diệt Thần Triều quả nhiên bất luận nam nữ, đều không có mềm lòng hạ người. Thái Sơ Thần Triều một thiếu niên đi ra, chém xuống một cái thánh địa thiên tài, nhẹ nhõm tấn cấp. Âm Dương Thần Triều một cái hoàng tử ra sân, lập tức gây nên đông đảo nữ tử thét lên, chỉ vì phong lưu chuyện lý thú rất nhiều thánh địa thiên tông thánh nữ đều cùng hắn có quan hệ. Tiện tay một chiêu đánh bại một cái thánh địa thiên tài, vị hoàng tử này cũng thuận lợi tấn cấp. Hiên Viên Thần Triều một người mặc xích diễm thần giáp nam tử đăng tràng, tay hắn cầm một thanh phương thiên hỏa kích, thần võ bất phàm, trong mũ giáp lộ ra một đôi thần quang trong trẻo mắt phượng. Hắn vừa ra tay, nhẹ nhõm một chiêu liền càn quét đối thủ, sau đó người của Tiêu gia tuyên bố hắn tấn cấp. Đêm tối thần triều người giống như một tôn đủ linh, trên chiến đài người còn chưa phát hiện đêm tối thần triều người, sau đó liền bị một cây chùy thủ đâm vào vị trí trái tim, rơi xuống chiến đài. Âm Minh Thần hướng người đạp về chiến trường, đây là một cái trên tay, cái cổ, trên chân đều treo mấy cái đầu lâu thiếu nữ tóc đỏ, thiếu nữ tiện tay biến đổi. Một cái dùng nguyên khí hóa thành cây sáo xuất hiện trong tay, chỉ gặp nàng thổi lên cây sáo, lập tức trên chiến đài leo ra từng đạo xương khô, những này khô lâu hướng về trên chiến đài một người khác cắn xé mà đi. Một lát liền đem người kia thôn phệ, ngay cả một điểm cặn bát đều không thừa, sau đó Tiêu gia hiền giả tuyên bố tấn cấp vòng tiếp theo. Nam vực 7 đại thần triều, lại có 2 thần ở trên, năm hướng hạ danh xưng. Lúc này, Nam vực 7 đại thần triều, cái cuối cùng thần triều người đột nhiên xuất hiện tại trên chiến đài. Huyền Thiên thần triều, Nam vực 2 thần chi 1, thực lực tại Nam vực sắp xếp 2 vị trí đầu, thậm chí thứ nhất. Đây là một cái dung mạo tuyệt thế nữ tử, đôi mắt bên trong lấp lóe thần quang 7 màu, quanh người vờn quanh thất thải thần hồng, khí chất tuyệt luân, tựa như dưới thần nữ phàm. Nàng này thật xinh đẹp, tại Huyền Thiên thần triều thân phận gì, tên gọi là gì? Huyền Thiên thần triều thần nữ, không người nào biết tên của nàng, chỉ biết là nàng đối ngoại danh xưng Huyền Thiên thần nữ. Huyền Thiên thần nữ vừa ra tay, trong nháy mắt đem một người đánh rơi, người này còn tại thưởng thức trước mắt mỹ nhân dung nhan, lại đột nhiên bị một cơn gió màu xanh lá lôi xuống. Huyền Thiên thần nữ thắng. Tiêu gia hiển giả tuyên bố. Đó lấy, Tây Bắc Hứa, Diêu, Trần, Khương, Vương, Lưu, Triệu, chúng 8 gia tộc lớn nhất từng cái mạnh nhất thiên tài cũng là lần lượt lên đài, đại hiển thần uy. Hứa gia am hiểu các loại pháp thuật, giảng cứu một cái ngôn xuất pháp thủy, đánh đối phương không hề có lực hoàn thủ. Diêu gia tại âm trên đường rất có thành tựu, có thể lấy âm đạo để cho người ta lâm vào huyễn cảnh, mình nhận thua. Trần gia thịt người thể cường đại, có thể đem đối thủ xé thành 2 nửa, kinh khủng như vậy. Khương gia người tính khí nóng nảy, tóc đỏ như lửa, giống như tâm tình của bọn hắn, thường thường đem người đánh sinh hoạt không thể tự gánh vác. Người của Vương gia am hiểu binh đạo, các loại binh khí không ngừng xuất hiện, giống như một đám hồng hoang manh thú phóng tới đối thủ. Lưu gia người am hiểu chế tác khối lỗi, người bên ngoài còn cần phụ trợ vật liệu, Lưu gia người lại là có thể thu thập không gian xung quanh nguyên khí, trong nháy mắt liền có thể sáng tạo ra từng đạo khối lỗi. Triệu gia đi ra thiên tài sát phạt chi lực hùng mạnh nhất, sát khí lăng liệt, kinh hại đối thủ trực tiếp nhận thua. Trương gia giảng cứu địch không động, ta không động, địch khẽ động ta liền đem nó chém giết, Trương gia tốc độ cường đại nhất. Trung vực yêu tộc thiên kiêu cũng là xuất thủ, bọn hắn muốn là tọa lạc tại đạo tiên thần vực các phương, lại bởi vì mỗi cách một đoạn thời gian liền muốn hướng Tiêu gia công lên, cho nên đều chuyển đến trung vực. Kim sĩ đại bằng tộc bằng ma vừa ra tay, lập tức đem một cái thế lực thánh tử xé thành 2 nửa, chỉ gặp hắn yêu khí trùng thiên, toàn bộ chiến đài đều hiện đầy yêu khí, giống như yêu hoàng tại thế. Côn bằng tộc Khôn Sơn Giã là cưỡi trên chiến đài, hắn vừa xuất hiện, lập tức đem chiến đài trực tiếp ép ra một cái hố to ra. Còn chưa chờ trên chiến đài người kịp phản ứng, Côn Sơn miệng lớn khẽ hấp, liền đem đối phương hút vào trong miệng, sau đó vô bụng lớn nói, ăn ngon ăn ngon. Thiên Lân Hồ một người nam tử đột nhiên thoáng hiện tại trên chiến đài, một quyền liền đem trên chiến đài một thiên tài đánh nổ, trên người hắn chiến ý vô tận, tựa như kỳ lân cổ hoàng tại thế. Thánh Long Tổ một cái long nữ cũng là xuất thủ, nàng vừa ra tay, thiên địa mây đen nổi lên, che khuất bầu trời dị tượng xuất hiện, một chiêu chạm diệt một cái nhân tộc thiên tiêu. Trên bầu trời xuất hiện một con lôi điện cự long một thân giống to, lập tức trời đất quay cuồng. Thần tượng cốc một thiếu niên xuất hiện tại trên chiến đài, một cước đá ra, đem một cái nhân tộc đá bay mấy vạn mét xa, sau đó chết không thể tại chết. Phượng Hoàng Sơn trận doanh phương hướng bay đi một nữ hải, cô gái này xinh đẹp động lòng người, trêu đến không ít người đem ánh mắt tiến đến gần, sau đó tại đám người ánh mắt ngưng trọng bên trong, nàng một trưởng đánh xuyên một cái nhân tộc thiên tài lồng ngực. Yêu tộc lệ khí tựa hồ rất nặng, bị Tiêu gia xem như tọa kỵ vài vạn năm, khó trách lệ khí nặng như vậy. Nếu là Vô Cực đại đế bỏ mình, đến lúc đó liền có trò hay để nhìn. Vô số trong lòng người nói thầm, nhìn một chút yêu tộc lại nhìn một chút Tiêu gia. Một ngày này, Tiêu gia thập đại thế tử bên trong còn lại 3 vị, cũng là toàn bộ xuất thủ. Vạn Hỏa thần thể Tiêu Viêm, động thiên cảnh giới đỉnh phong, lúc đầu hắn đã sớm có thể cản cốt cảnh, nhưng là vì Phong Hoa Yến, hắn liền sử dụng bí pháp để ép xuống. Động thiên cảnh đỉnh phong hắn, tại động thiên cảnh trên chiến đài quét ngang hết thảy, vô luận đối thủ là cái gì thánh tử, thiếu chủ, toàn bộ đều là một chiêu đánh chết. Tiêu Viêm về sau là cựu U Minh Vương thể Tiêu Lạc Tích, hắn bây giờ đã đến động thiên cảnh thất trọng, đồng dạng quét ngang tất cả người khiêu chiến, thuận lợi tấn cấp. Một nữ tử bay xuống tại Tôn Vương cảnh trên chiến đài, quanh thân vang lên đại đạo thanh âm rung động, mặc xiêm y màu xanh, khí tức mờ mịt vô tung, mang trên mặt một cái khủng tức mặt nạ. Mặc dù nhìn không thấy dung mạo, nhưng là chỉ xem mặt nạ bên trong để lộ ra tới cặp kia mắt phượng, liền mê đảo không biết bao nhiêu nam tử, làn da của nàng tuyết trắng, ngón tay thon dài, 3 búi tóc đen áo choàng. Chính là Tiêu gia thập đại thế tử bên trong xếp hạng thứ 2 tiên thiên đạo thể, Tiêu Dĩnh. Tôn Vương cảnh cửu trọng tu vi triển lộ mà ra, nhìn về phía trên chiến đài một thiên tài. Nghe qua Tiêu tiên tử đại danh, hôm nay gặp mặt quả nhiên phi phàm a. Trên chiến đài người đối Tiêu Dĩnh cung kính thi lễ, sau đó hai người giao thủ. Còn chưa tới gần Tiêu Dĩnh 10 mét, liền bị Tiêu Dĩnh nhìn như nhẹ nhàng một trường đánh bay xuống dưới. Sau đó các loại thiên tài đến đây khiêu chiến, có đến đây đưa chiến tích, cũng có muốn chiến thắng Tiêu gia tiên tử, thắng được thanh danh người. Bất quá toàn bộ đều là lập bại, Tiêu Dĩnh thuận lợi tấn cấp. Cuối cùng, đám người nhìn về phía Tiêu Trường Sinh, nên hắn xuất thủ. Trường Sinh ca ca, nhìn ngươi biểu hiện nha. Hạ Di Tiên nhìn xem Tiêu Trường Sinh cười khanh khách. Tiêu đệ đệ, để tỷ tỷ nhìn xem thực lực của ngươi đến tuột cùng như thế nào. Doanh Nguyên Nhi cũng là mở miệng, lời nói có chút vũ mị. Mấy ngày nay cùng Tiêu Trường Sinh thân quen, các nàng đều gọi hô Tiêu Trường Sinh vì ca ca hoặc là đệ đệ, trêu đến một chút tiên tiêu không ngừng hâm mộ. Đồng thời cái này tứ nữ ngữ khí đều từ bắt đầu có chút sợ hãi cùng lo lắng biến thành mang theo vũ mị, nũng nịu các loại lời nói. Bất quá các thế lực lớn người cũng nhìn ra, Cơ, Hạ, Doanh, Thương tứ đại thế lực đoán chừng là muốn cùng Tiêu gia thông gia. Tiêu Trường Sinh bước ra một bước, đặt về một cái trên chiến đài. Cái này trên chiến đài thiên tài cũng là phi phàm, thanh danh hiển hách, đồng thời tu vi cường đại,
có càn khôn cảnh cựu trọng đỉnh phong tu vi. Chương 96, vượt cấp Uống Huyết Tông, thánh nhân cấp bậc thế lực lớn, người này chính là tới từ Uống Huyết Tông, vẫn là Uống Huyết Tông địa máu tử. Uống Huyết Tông hậu bối mạnh nhất thiên tài chia làm thiên địa nhân ba cái, người này chính là Uống Huyết Tông địa máu tử. Uống Huyết Tông địa máu tử sống cùng, gặp qua đế tử đại nhân. Cái này nhân thân khoác áo bào đen, trên thân tràn ngập cường đại huyết khí, đối Tiêu Trường Sinh ngượng ngùng cười một tiếng. Nghe qua đế tử uy danh, hiện tại đang muốn lãnh giáo một chút cao chiêu. Tiêu Trường Sinh nhìn đối phương, sau đó gật gật đầu, "Có thể, ta liền ra một chiêu đi." "Cái gì? Chỉ là một chiêu, ngươi xem thường ta?" "Mặc dù ngươi cấm kỵ chi thể rất cường đại, nhưng là ngươi ta trên lệch thế, nhưng là một cái nhất trọng một cái cửu trọng, coi như ngươi có thể thắng ta lại có thể thế nào đâu? Nếu là một chiêu không thắng được ta, nhìn ngươi đến lúc đó kết thúc như thế nào." "Bất quá ngươi yên tâm đi, coi như ngươi một chiêu không thắng được ta, ta cũng sẽ tại 3 chiêu, 5 chiêu, hoặc là trong vòng 10 chiêu bại xuống tới, sẽ không nể mặt ngươi. Ai bảo ngươi là Tiêu gia đệ tử đâu?" Soán cùng ở trong lòng một trận tính toán, không khỏi mừng rỡ trong lòng. Nếu như hắn thật chống mấy chiêu bất bại, về sau danh khí khẳng định đại thăng. Ngươi nhìn, chính là hắn, từng tại Tiêu gia đệ tử trên tay kháng mấy chiêu bất bại, để Tiêu gia đệ tử mất hết thể diện. Hắc hắc. Nghĩ tới đây, Soán cùng lập tức nhịn không được bật cười. Đối diện Tiêu Trường Sinh không biết trong lòng của hắn suy nghĩ, bất quá cũng sẽ không để ý đối phương nghĩ như thế nào. Tiêu Trường Sinh trong tay dùng nguyên khí ngưng hiện một thanh trường kiếm màu đen, kinh khủng vô biên khí tức xuất hiện. Thí Thiên, giết. Tiêu Trường Sinh một kiếm chém ra, tựa như nhật nguyệt vô quang, thiên địa rung dậy. Đạo này kiếm khí quá nhanh, đồng thời còn mang theo cường đại sát ý, kiếm khí này lăng thiên, cái này sát ý kinh mây, một kiếm này phảng phất muốn trấn áp hết thảy. Đương nhiên, đây chỉ là Tiêu Trường Sinh tiện tay một cái thôi. Thật nhanh chiêu thức, thật mạnh kiếm quyết, không tốt, ngăn cản không nổi. Bèn, bèn. Sóng cùng bắt đầu còn có thể miễn cưỡng ngăn cản một hai, nhưng là vẹn vẹn 3 giây về sau, hắn liền không ngăn được, sau đó bị đánh xuống chiến đài. Kiếm thế này quá nặng nề, trong kiếm mang theo sát ý thật đáng sợ. Hắn sóng cùng tự xưng là giết người vô số, nhưng là vẫn như cũng bị đạo này kiếm khí ẩn chứa sát ý cho kinh đến. Cái này sát ý vẫn chỉ là thí đế công pháp tự mang một bộ phận, nếu là thí đế bản thân sát ý, chỉ sợ vẹn vẹn một kia, người ở chỗ này chính là bất tử song cũng phải bỏ mạng chính thành. Đáng sợ. Sóng cùng phun ra một ngụm máu tươi, thanh âm của hắn run rẩy, nhìn xem Tiêu Trường Sinh trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Vừa rồi chỉ cần Tiêu Trường Sinh nghĩ, hắn tất nhiên sẽ bị giết chết. Tiêu Trường Sinh đứng tại trên chiến đài, chắp hai tay sau lưng, nhìn quanh đám người một chút, thấy không có người đến đây khiêu chiến, hắn hướng về cái khác chiến đài mà đi. Trái lại Tiêu Trường Sinh xuất thủ, mặc kệ là cái gì thần tử thánh tử, vẫn là ma tử máu tử, toàn diện bị hắn một chiêu càn quét. Cường đại, tuyệt đối cường đại. Hắn lấy càn khôn cảnh nhất trọng, quét ngang tất cả càn khôn cảnh người. Thắng mấy trận về sau, lập tức không người còn dám cùng đối kháng chính diện. Không có ý nghĩa. Tiêu Trường Sinh nhìn về phía chung quanh người, nhàn nhạt lắc đầu. Chỉ gặp càn khôn cảnh trên chiến đài, Tiêu Trường Sinh lại đánh bại một người, hắn lấy càn khôn nhất trọng tu vi, tùy tiện hơi giết càn khôn cảnh bất luận kẻ nào. Vô luận ngươi là cái gì thiên tài yêu nghiệt, cùng một đại cảnh giới, Tiêu Trường Sinh một chiêu liền đầy đủ miểu sát. Hắn mặc dù chỉ là càn khôn nhất trọng, nhưng có cấm kỵ chi thể, bằng vào cái này thể chất liền có thể tùy tiện càn một cái đại cảnh giới giết lung tung. Hắn lại không chỉ như vậy, còn có Thái Dương Thánh Hoàng huyết mạch, cùng Vô Cực Đại Đế huyết mạch, song trọng đế huyết, đạo tiên thần vực phần độc nhất. Còn có các loại đế kinh, Thôn Thiên kinh, Vô Cực kinh, Thái Dương Thánh kinh, Thí Thần kiếm kinh các loại mấy bộ đế kinh, kinh khủng như vậy. Người khác có một bản tu luyện liền tốt, Tiêu Trường Sinh lại có ít bản năng đủ tu luyện, đồng thời còn thật tu luyện thành công. Những người khác có thể tu luyện một bản chính là cực tốt thiên phú, có thể gọi là thiên tài hoặc là yêu nghiệt, mà Tiêu Trường Sinh đồng thời tu luyện mấy quyển, đơn giản mỹ tiên. Hắn còn có Chí Tôn Cốt Cánh, Bồ Đề Tâm, đây đều là bất phàm chi vật, càng là đã thức tỉnh trong lịch sử đều không người có thể thức tỉnh thứ thập thần hoàn. Giờ phút này, Tiêu Trường Sinh đứng tại trên chiến đài lắc đầu, sau đó dậm chân hướng về Tôn Vương cảnh chiến đài mà đi. Đệ tử đại nhân, Tiêu gia hiền giả đem chiến đài kết giới mở ra, ngăn cản Tiêu Trường Sinh. Đồng thời thần sắc lại biến. Chuyện gì? Tiêu Trường Sinh quay đầu lại quét mắt nhìn hắn một cái. Ngài đi nhầm chiến đài đi, nơi này là Tôn Vương cảnh chiến đài. Vị này Tiêu gia hiền giả ngữ khí khách khí lên tiếng giải thích. Có không cho phép thấp cảnh giới người đến cảnh giới cao chiến đài tỉ thí. Tiêu Trường Sinh chắp hai tay sau lưng, nhìn trước mắt người, lời nói mây trôi nước chảy. Giờ phút này hiền giả thần sắc khẩn trương, nếu là Tiêu Trường Sinh đạp vào Tôn Vương cảnh chiến đài bị người đánh bại vậy cũng không tốt, có đọa Tiêu gia uy danh. Nếu như Tiêu Trường Sinh càn khôn cảnh cựu trọng cái này hiền giả không nói hai lời, nhưng là Tiêu Trường Sinh mới càn khôn nhất trọng á không có cách nào, cái này hiền giả đành phải nhìn về phía bên cạnh Tiêu gia thánh nhân, kia thánh nhân cũng không dám quyết định, chỉ có thể hướng Tiêu gia bán đế truyền âm. Gặp cái này hiền giả không nói, Tiêu Trường Sinh lại phun ra một đạo tiếng nói, mặc dù có, hiện tại bản đế tự tuyên bố, có thể cho phép thấp cảnh giới khiêu chiến cảnh giới cao người. Quản lý cái này chiến đài hiền giả cùng thánh nhân còn đang do dự, bọn hắn cũng không dám tùy tiện hạ quyết định. Đúng lúc này, Tiêu gia âm thầm một vị chú ý Tiêu Trường Sinh phát ra vang tận mây xanh thanh âm, đệ tử hạ lệnh, còn không tuân theo tử. Gặp thần tướng đều lên tiếng, Tiêu gia thánh nhân tự mình lên tiếng nói, Tôn đế tử đại nhân mệnh lệnh, từ giờ trở đi, động thiên cùng càn khôn cảnh người có thể hướng lên khiêu chiến, Tôn Vương cảnh người không thể hướng phía dưới khiêu chiến. Nói xong, đem Tiêu Trường Sinh ngăn lại kết giới biến mất. Đám người xôn xao. Tiêu gia vậy mà cho phép Tiêu Trường Sinh lấy càn khôn nhất trọng cảnh giới khiêu chiến Tôn Vương cảnh, đây chính là khác biệt lớn. Một cái Tôn Vương cảnh có thể tùy tiện đem càn khôn cựu trọng trấn sát, Tiêu Trường Sinh còn không phải càn khôn cựu trọng, chỉ là nhất trọng. Tiêu gia điên rồi phải không? Tiêu Trường Sinh nếu là bại, chẳng phải là mất mặt ném đại phát rồi. Mặc kệ đám người là như thế nào nghĩ, Tiêu Trường Sinh bước vào một đạo Tôn Vương cảnh trên chiến đài. Người này tại Tôn Vương cảnh trung cảnh giới không cao lắm, chỉ có Tôn Vương tứ trọng, tân tân khổ khổ đánh nửa ngày, cũng mới tích lũy mấy trận thắng trận. Nhưng là cùng Tiêu Trường Sinh so sánh, cái này cảnh giới liền cao rất nhiều, chọn vẹn cao một cái đại cảnh giới còn không chỉ. Bình thường gặp phải loại người này, cho dù đối phương là cái gì thánh tử, Hoắc Khâu đều không mang theo nhìn lên một cái, bởi vì hắn một chiêu liền có thể đem đối phương đánh sát. Nhưng là trước mặt cũng không phải bình thường người, mà là Tiêu gia đệ tử, Hoắc Khâu liền vội vàng hành lễ nói: "Tiểu nhân Hoắc Khâu, Tôn Vương tứ trọng, gặp qua đệ tử đại nhân." Tiêu Trường Sinh khoát khoát tay, không cần khách khí, ngươi một mực toàn lực xuất thủ chính là. Dứt lời, Tiêu Trường Sinh một cái tay vẫn như cũ đeo tại sau lưng, đối phó Hoắc Khâu, hắn một cái tay như vậy đủ rồi. Quan chiến trên ghế, bất luận là bán đế lão yêu quái, vẫn là các phương thiên tài, đều là khiếp sợ không thôi. Tiêu Trường Sinh vậy mà như thế lớn mật, đặt vào càn khôn cảnh lôi đài không loạn sát, chạy tới Tôn Vương cảnh lôi đài tìm hai bạn. Chương 97, vượt biên đại chiến. Tiêu Trường Sinh đứng tại Tôn Vương cảnh trên chiến đài, một cái tay vác tại sau lưng, một cái tay khác ngưng tụ nguyên khí lở lở, phát ra uy lực kinh khủng. Hoắc Khâu sắc mặt nghiêm túc, cho dù đối phương chỉ là càn khôn nhất trọng, nhưng này thế nhưng là Tiêu gia đệ tử, hắn không thể không chăm chú. Toàn thân nở rộ cường đại nguyên khí, Hoắc Khâu trên thân sáng lên lục đạo thần hoàn, đồng thời nở rộ kinh khủng uy áp. Sau lưng chín đại động thiên gào thét, trên người hắn thoáng hiện một chút phức tạp đường vân. Đây là pháp tắc, càn khôn cảnh thời điểm sẽ xuất hiện, tượng trưng cho càn khôn cảnh có thể xuyên thủng hư không một cái điều kiện. Thần thông cảnh thức tỉnh thần hoàn, động thiên cảnh mở động thiên, càn khôn cảnh trên thân sinh ra pháp tắc, Tôn Vương cảnh bắt đầu cảm ngộ đại đạo. Một tầng tiếp một tầng, tầng tầng điệp ra cùng một chỗ, mới có thể phóng thích uy lực cường đại nhất. Đó lấy, Hoắc Khâu một quyền đánh về phía Tiêu Trường Sinh, uy lực khủng bố không gì sánh kịp, hư không đều xuất hiện vết rách. Tiêu Trường Sinh nhìn xem một quyền này, phá hư chi mắt quét ra, trong nháy mắt nhìn ra hắn một sơ hở, cao thủ ở giữa giao chiến, một sơ hở liền có thể quyết định thắng bại. Tiêu đế tử còn không xuất thủ. Đây là tuyệt đại đa số người giờ phút này ý nghĩ trong lòng. Đế tử chẳng lẽ phát hiện cùng Tôn Vương cảnh chênh lệch, cho nên từ bỏ rồi. Đây là một chút người của Tiêu gia nội tâm suy nghĩ. Phanh phanh phanh. Một quyền đánh ra, Tiêu Trường Sinh thân ảnh hóa thành điểm điểm quang hoa tiêu tán, nhưng là Hoắc Khâu vẫn như cũ không ngừng công kích, phản phất Tiêu Trường Sinh đang cùng hắn đại chiến. Nhưng là Tiêu Trường Sinh cũng đã biến mất tại trên chiến đài, hoặc là nói đúng không gặp. Mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm, Tiêu Trường Sinh xuất hiện ở một cái chiến đài một bên khác, nhìn xem Hoắc Khâu đang không ngừng cùng không khí giao thủ. Mau nhìn Hoắc Khâu con mắt, hắn giống như chúng huyễn thuật. Đây là cái gì huyễn thuật, vậy mà có thể mê hoặc cao hơn chính mình một cái đại cảnh giới nhiều người. Tiêu Trường Sinh gặp Hoắc Khâu đánh mệt mỏi, lập tức giải trừ thiên huyễn thần thuật, sắc mặt không đổi nhìn xem Hoắc Khâu. Hoắc Khâu chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, khôi phục bình thường về sau, hắn rung động nhìn về phía Tiêu Trường Sinh, nguyên bản bị hắn đánh vết thương chồng chất Tiêu đệ tử, giờ phút này đứng tại trên chiến đài một bên khác. Đồng thời trên người hắn đừng nói thụ thương, chính là một tia cho bụi đều không có, giờ phút này ngay tại Vân Đạm Phong Khinh nhìn xem chính mình. Đây là có chuyện gì? Tiêu đệ tử không phải bị ta đả thương? Hoắc Khâu trong lòng không hiểu. Lúc này, Tiêu Trường Sinh động, thiện tay đánh ra một đạo trường ấn. Nếu như là lúc trước Hoắc Khâu nguyên khí dư thừa thời điểm, khả năng còn có thể ngăn cản cái mấy giây, nhưng là vừa rồi tiêu hao một phen về sau, Hoắc Khâu lập tức bị cái này đại trường ấn vô xuống chiến đài, ngay cả một chút sức chống đỡ đều không có. Nhìn xem Hoắc Khâu là bại, có thánh nhân phân tích nói, Tiêu đế tử thần hồn xem ra là không kém gì Tôn Vương cảnh người, hắn huyễn thuật Hoắc Khâu căn bản là không có cách tự hành giải trừ, cái này ngoại trừ huyễn thuật cường đại bên ngoài, cần thần hồn cường độ cũng không thấp. Đám người gật gật đầu, Tiêu Trường Sinh thần hồn sát thực kinh khủng. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường, Tiêu Trường Sinh thiên kiếp thế nhưng là có thể rèn luyện thần hồn cùng nhục thể, từ đột phá cảnh giới thứ nhất bắt đầu, cấm kỵ chi thể liền cần độ kiếp. Cứ tính toán như thế đến, lại thêm các loại thiên tài địa bảo, Tiêu Trường Sinh thần hồn tăng trưởng đám người liền lý giải nhiều. Tiêu Trường Sinh đôi mắt nhìn về phía chung quanh người, gặp Tiêu Trường Sinh muốn tiếp tục chiến đấu, một cái Tôn Vương cảnh người trước một bước cưỡi trên chiến đài. Hắn đối Tiêu Trường Sinh chắp tay nói, "Tôn Vương lục trọng, cử tượng." Lại là cử tượng, gia hỏa này cũng không yếu a, ta nhớ được hắn có một trận giết một cái Tôn Vương thất trọng cao thủ. Đúng vậy à, mà lại hắn không cho bất luận kẻ nào mặt mũi, có phải hay không là nghĩ đánh bại Tiêu gia đế tử? Tiêu gia đế tử cũng dám đánh bại, thật là xuống án, hắn không sợ Tiêu đế tử âm thầm diện sát hắn sao? Cái này cự tượng thế nhưng là cái mãnh nhân, không sợ trời không sợ đất, lần trước một vị giao chỉ tiền tử rõ ràng đều muốn tấn cấp, lại bị hắn cho đánh bại, ngay cả giao chỉ thánh địa cũng không cho mặt mũi. Cái này Tiêu đế tử cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn, vậy mà lấy càn khôn cảnh đi Tôn Vương cảnh trên này, bội phục bội phục. Nào đó trong tộc mấy người trẻ tuổi trong bóng tối truyền âm giao lưu, thần bí hề hề. Tiêu Trường Sinh chớp chớp con ngươi, nhìn xem chung quanh người lên tiếng, phàm là người khiêu chiến, không cần khách khí, trực tiếp toàn lực xuất thủ là được. Không phải những này mỗi người lên đài đều muốn đi một cái lễ, khó tránh khỏi lãng phí thời gian. Cự tượng nghe nói lời ấy, đối Tiêu Trường Sinh ôm quyền. Hắn thân cao 3 mét ra mặt, mặc dù so đấu chiến tộc người thấp nhiều, nhưng là so với Tiêu Trường Sinh 185 thân cao tới vẫn là cao nhiều lắm. Trên thân thể còn phủ lấy các loại dùng nguyên khí hóa thành khôi giáp, đặc biệt là trên nắm tay, mang theo một bộ bén nhọn hổ chỉ. Một quyền đánh tới hướng Tiêu Trường Sinh, mang theo mãnh liệt cương phong, hô hô vang lên. Tiêu đế tử nếu là bị đập trúng, không chết cũng muốn trọng thương. Đây là đại đa số người ý nghĩ trong lòng. Tiêu Trường Sinh một cái lắc mình, biến mất ngay tại chỗ, đột phá càn khôn cảnh hắn, lại vận dụng tiêu giao bộ pháp, đơn giản chính là thoáng hiện. Cự tượng một quyền đập trúng, lôi đài đều bị nện ra một cái cự đại hố sâu, gặp Tiêu Trường Sinh biến mất không thấy gì nữa, hắn vội vàng bảo vệ chặt thần hồn,
không để cho mình trúng Tiêu Trường Sinh huyễn thuật. Một cái quay đầu, cự tượng phát hiện Tiêu Trường Sinh đưa lưng về phía hắn, hắn đột nhiên xuất hiện tại Tiêu Trường Sinh phía sau, lại là mãnh liệt một quyền. Phanh phanh phanh. Bụi mù tiêu tán, lôi đài lần nữa bị nện ra một cái hố to, sau đó chậm rãi khôi phục. Tiêu Trường Sinh xuất hiện tại cự tượng cách đó không xa, thần sắc lạnh nhạt. Cự tượng mặc dù công kích lợi hại, nhưng là tốc độ của hắn chậm đi Tiêu Đế Tử một bậc. Xem ra Tiêu gia đế tử muốn sử dụng tiêu hao chiến thuật, chậm rãi tiêu hao cự tượng, sau đó một kích mất mạng. Cự tượng tốc độ khôi phục cũng không chậm, cũng không biết là ai tiêu hao người nào. Đám người âm thầm dâng lên từng đạo suy nghĩ. Trung ương quan chiến chiến đế, Nam Cung Ngạo thần sắc khinh thường, cái này cự tượng hắn tùy tiện một chiêu liền có thể đánh bại, Tiêu Trường Sinh lại muốn chờ đối phương nguyên khí tiêu hao. Cái gì Tiêu gia đế tử, xem ra không gì hơn cái này. Hỗn Độn thần tử sắc mặt bình tĩnh, trong nội tâm lại hơi kinh ngạc, cái này cấm kỵ chi thể vậy mà thật mạnh như thế, vẻn vẹn càn khôn nhất trọng, liền có thể cùng Tôn Vương lục trọng người đối chiến. Hỗn Độn thần tử thế nhưng là một mực không quá tin tưởng cấm kỵ chi thể kinh khủng, cho dù là sự tập trung nhìn thấy, hắn cũng cảm thấy là người khác lập. Nhưng là nghĩ lại, tựa hồ cũng bình thường, dù sao cấm kỵ chi thể danh xưng có thể càng một cái đại cảnh giới đánh giết ngũ đại tuyệt thế thể chất, vậy không, có tuyệt thế thể chất người, chẳng phải là có thể càng không chỉ một đại cảnh giới. Nghĩ như vậy, Hỗn Độn thần tử dần dần tiếp nhận cấm kỵ chi thể kinh khủng sự thật, đồng thời trong lòng cũng dâng lên lòng cảnh giác, nhất định phải cùng Tiêu Trường Sinh kéo ra trên lệch cảnh giới, không phải Hỗn Độn thần tử cảm giác mình bên trên cũng chưa chắc có thể một chiêu bại Tiêu Trường Sinh. Ngay tại trên chiến đài trong lòng mọi người suy nghĩ không ngừng phun trào thời điểm, cự tượng quyền thứ 3 đánh tới. Một quyền này của hắn sử xuất hắn ẩn tàng bí pháp, có thể khóa chặt mục tiêu bí pháp. Bí pháp này nếu sử dụng ra, liền có thể khóa chặt vị trí của đối thủ, mặc cho đối phương làm sao chạy trốn, cự tượng công kích vẫn như cũ có thể đánh trúng. Đồng thời bí pháp này còn có nhất định hạn chế đối phương di động năng lực, mặc dù không thể hoàn toàn hạn chế, nhưng là giảm mạnh tốc độ của đối phương vẫn là có thể. Nay thời gian, Tiêu Trường Sinh cảm nhận được một cỗ kỳ quái lực lượng khóa lại mình mặc dù còn có thể hành động, nhưng là tốc độ lại hạ thấp cực điểm. Bằng vào cái tốc độ này, có thể trốn không ra cự tượng công kích, ngay tại Tiêu Trường Sinh suy nghĩ thời điểm, cự tượng quả đấm to đã xuất hiện ở Tiêu Trường Sinh trên đầu không. Trên đài người quan chiến sắc mặt có ngưng trọng, có kích động, có phẫn nộ, toàn bộ nhìn chằm chằm lập tức liền muốn bị đánh trúng Tiêu Trường Sinh. Chương 98, tuyệt đối công bằng rầm rầm rầm. Cương đại kinh khủng quyền phong xé rách không gian, Tiêu Trường Sinh đỉnh đầu không gian đều có chút vặn bẹo biến hình. Muốn trúng chiêu sao? Cái này cự tượng lẻ loi một mình, thật là lớn gan à, nếu là ta, xác định vững chắc không dám dạng này. Đám người ánh mắt phức tạp, có hưng phấn, bởi vì muốn xem Tiêu Trường Sinh mất mặt dáng vẻ. Có phẫn nộ, người này vậy mà không nể mặt Tiêu gia, xem ra là chết chắc. Có ngưng trọng, đồng dạng thân là người của Tiêu gia, Tiêu Trường Sinh nếu là lập bại, rất ảnh hưởng Tiêu gia sĩ khí. Đúng lúc này, đang trong hư không đều phát ra thanh âm rung động, hình thành từng vòng gợn sóng. Tiêu Trường Sinh vươn một cái tay, chặn cự tượng một quyền này. Chặn. Ngay tại đám người kinh ngạc thời điểm, cự tượng giơ tay lên, lại đấm một quyền ném ra, Tiêu Trường Sinh bàn tay bất động, vẫn như cũ ngăn trở một kích này. Thân thể thật mạnh mẽ. Cự tượng trong miệng phát ra ông ông thanh âm. Ê. Ngay tại hắn muốn tiếp tục xuất thủ thời điểm, Tiêu Trường Sinh hóa ra một con bàn tay lớn màu đen, nắm cổ của hắn. Hắn bị cao cao giơ lên, trong miệng khó mà phát ra âm thanh, đồng thời cố gắng dãy rủa, lại phát hiện căn bản dãy rủa mà không thoát Tiêu Trường Sinh hóa ra cái này bàn tay lớn màu đen. Cái này sao có thể? Thật mạnh như thế. Tiêu Đế Tử thân thể này, chỉ sợ ngăn kháng công kích của đối phương cũng được. Đám người sắc mặt rung động. Tiêu Trường Sinh nhẹ nhàng vừa dùng lực, bóp gãy cự tượng cổ, lại phất tay, một chỉ bắn thủng cự tượng đầu, sau đó đem hắn ném ra ngoài. Chết. Chết rồi. Có người tiến lên xem xét, phát hiện cự tượng vậy mà đã bỏ mình. Tiêu Đế Tử, vậy mà trong nháy mắt liền bóp chết cự tượng. Thật là khủng khiếp nhục thân, thật mạnh thực lực. Tiêu Trường Sinh phủi tay, không thèm để ý chút nào. Trung ương quan chiến trên ghế, chúng tiên tiêu vẻ mặt nghiêm túc. Cái này sao có thể? Hỗn Độn thần tử trong lòng ngưng trọng. Tiêu Trường Sinh vậy mà một chiêu giết cự tượng, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là Giao Quang Thánh Tử cũng là thu liễm tiêu dung, Tiêu Trường Sinh chiến lược so với hắn trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Nam Cung Ngạo biểu lộ kinh ngạc, tên phế vật này chiến lược giống như có chút vượt ra khỏi hắn mong muốn. Sau đó, Tiêu Trường Sinh một đường thắng liên tiếp, tại thắng mấy thắng trận rất nhiều người về sau, Tiêu Trường Sinh cũng là tấn cấp vòng tiếp theo tỷ thí. Hồi lâu sau, Tiêu gia tộc trưởng Tiêu Chiến Tiên xuất hiện ở trên không trung, lên tiếng tuyên bố, tốt này vòng kết thúc, tiếp xuống, bắt đầu vòng tiếp theo tỷ thí. Nói, Tiêu Chiến Đài ném ra ngoài một cái bảo tháp. Sau đó tiếp tục nói, vòng tiếp theo sẽ tại bảo tháp bên trong tiến hành, các ngươi đã không còn cảnh giới chi chiến lệnh, huyết mạch của các ngươi, công pháp, thể chất đều sẽ bị áp chế. Một vòng này là công bình nhất một vòng, vì công bằng, ở bên trong không cho phép ba người trở lên đồng thời vây công một người, đồng thời các ngươi đang lúc nguy nan, có thể ở trong lòng mặc niệm ta bỏ quyền, liền có thể trong nháy mắt bị chuyển tống ra. Bên trong còn lại cuối cùng 100 người tấn cấp, tiến hành quyết chiến, những người khác thì đào thải. Nói xong, Tiêu Chiến Tiên ném ra bảo tháp lập tức một trận biến hóa, biến thành một tòa thông thiên cự tháp, sau đó chia thành 5 phần. Hóa thành năm tòa to lớn bảo tháp. Tại năm tòa bảo tháp phía trên các viết đông nam tây bắc bên trong năm cái kim quang lóng lánh chữ lớn. Tốt, tiếp xuống vòng thứ nhất tấn cấp người, có thể bước vào các vực bảo tháp bên trong, tại tất cả mọi người sau khi đi vào, tỷ thí liền sẽ bắt đầu. Mấy ngàn tấn cấp người hướng về các vực bảo tháp dậm chân mà đi, vừa mới tới gần, bọn hắn liền bị bảo tháp bên trong một vệt thần quang hút bên trong, sau đó tiến vào đến trong tháp. Trung vực, Cơ tộc, Hạ tộc, Thương tộc, Doanh tộc, Lý gia, Hàn gia, Phương Đông, Nam Cung, Tây Môn, Bắc Đường 10 đại đế tộc người nhao nhao bước vào trung vực bảo tháp bên trong.
đồng thời giao quang thánh địa, giao chỉ thánh địa, hỗn độn thánh địa chờ đế cấp thế lực người cũng là hướng về phía trước. Còn có kim sĩ đại bằng tộc, côn bằng tộc, thánh long tộc, thần tượng tộc, kỳ lân tộc, phượng hoàng tộc, cùng kỳ tộc, chín cánh thôn tiên mãng tộc, huyền vũ tộc chờ cũng là đi hướng trung vực bảo tháp. Đông vực, thất khiếu sát phạt điện, vô tình đế cung, kinh vân tiên tông, sinh tử phủ, váy âm điện, loạn thế thánh môn, chiến thần điện, cực đạo liên minh, hỏi thiên cung chín đại đạo thống người cũng là nhao nhao bước vào đông vực bảo tháp trong đó. Ngoại trừ bọn hắn, còn có đông vực các đại đế cấp thế lực hay là một vài gia tộc lớn. Nam vực, vạn diệt thần triều, thái sơ thần triều, âm dương thần triều, đêm tối thần triều, hiên viên thần triều, âm minh thần triều, huyền thiên thần triều, bảy đại thần triều thiên kiêu nhao nhao bay về phía nam vực bảo tháp. Cùng nam vực một chút thế lực khác cũng là đi theo bay đi. Tây vực phương hướng, Hứa gia, Khương gia, Diêu gia, Trần gia, Vương gia, Lưu gia, Triệu gia, Trương gia bát đại thế gia thiên tài toàn bộ đồng loạt đạp về đại biểu Tây vực bảo tháp. Theo bọn hắn, là Tây vực một chút thế lực lớn. Bắc vực bên này, Đấu chiến tộc, Hoàng kim tộc, Ngự thú tộc, Dược tộc, Linh tộc, Luyện khí tộc sáu đại gia tộc thiên kiêu nhao nhao bước vào Bắc vực bảo tháp. Ngoại trừ bọn hắn, còn có Bắc vực một chút thế lực lớn thiên tài cũng là đi theo dậm chân mà đi. Người của Tiêu gia có tiếp cận 200 người tấn cấp, đều là các cảnh giới cao tầng người, nếu không phải Tiêu gia người đời trước khống chế, còn có thể càng nhiều, còn lại các thế lực lớn cũng bất quá 30, 40 người thôi. Người của Tiêu gia cũng là bước vào trung vực bảo tháp. Tiêu Trường Sinh khẽ rửa gần bảo tháp, lập tức bị một vệ thần quang bao lại, sau đó bị hút vào bảo tháp bên trong. Xuất hiện tại Tiêu Trường Sinh trước mắt là một vùng tăm tối, không biết qua hồi lâu, Tiêu Trường Sinh trước mắt xuất hiện quang mang, sau đó trước mắt hắn xuất hiện một mảnh dòng sông. Trung quanh chim hót hoa nở, Tiêu Trường Sinh tự lẩm bẩm, xem ra là một phương tiểu thế giới. Đồng thời cảm thụ hạ thân thể của mình, Tiêu Trường Sinh phát hiện tu vi của mình phát sinh biến hóa, biến thành thần thông nhất trọng, trên người đế hoàng huyết mạch lại bị áp chế, không thể vận dụng. Đồng thời còn có cấm kỵ chi thể, bị áp chế gắt gao, Tiêu Trường Sinh muốn vận dụng đều không được. Không chỉ như vậy, còn có Tiêu Trường Sinh tu luyện mấy bộ đế kinh, cũng trở nên bắt đầu mơ hồ, không thể vận chuyển. Đồng thời còn có Tiêu Trường Sinh các loại thần thông, toàn bộ đều mơ hồ không rõ, không thể sử dụng. Tiêu Trường Sinh cảm thụ một chút thần hồn chi lực, phát hiện chỉ có thể sâu dùng một phần nhỏ, cái khác đều bị phong ấn. Hắn nắm chặt lại quyền, phát hiện lực lượng cơ thể cũng là bị phong ấn áp chế, tại thế giới này, hắn ngoại trừ còn có thần thông nhất trọng tu vi, cái khác tất cả điều kiện đều bị phong ấn, liền ngay cả túi trữ vật cũng không thể mở ra. Ở chỗ này, tất cả ưu thế đều bị tước đoạt, chỉ có thể dựa vào mình, chiến thắng điều kiện chính là trở thành sau cùng 100 người. Ngay tại Tiêu Trường Sinh suy nghĩ thời điểm, đột nhiên phía sau hắn tràn ngập ra yêu khí cường đại. Hắn vừa quay đầu, phát hiện cách đó không xa xuất hiện một con gấu đen lớn, cái này gấu cũng là thần thông cảnh tu vi, nhưng lại không chỉ thần thông nhất trọng, mà là nhị trọng dáng vẻ. Gặp Tiêu Trường Sinh phát hiện mình, đầu này gấu đột nhiên đánh tới, tốc độ này tại ngoại giới Tiêu Trường Sinh trong mắt khả năng còn không có một con muỗi nhanh, nhưng là giờ phút này hắn lại phát hiện con gấu đen này tốc độ nhanh kinh người. Ngắn ngủi mấy giây, lập tức liền đến Tiêu Trường Sinh trước mặt, mở ra huyết bổn đại khẩu, liền muốn đánh tới. Chương 99, nuốt. Giống. Nổi giận gấu đen giống to một tiếng, liền muốn hướng về Tiêu Trường Sinh nào tới. Tiêu Trường Sinh vội vàng lăn mình một cái, tránh thoát một kích này, sau đó song trưởng cô đọng nguyên khí. Nhìn xem nguyên khí dần dần hóa thành hai thanh truy thủ, Tiêu Trường Sinh thở ra một hơi hô. Mặc dù đánh mất tất cả công pháp thần thông, nhưng là cơ bản nhất tụ khí ngưng vật vẫn còn ở đó. Giống. Gấu đen phát ra gầm thét, dương nhanh múa đuốt, lại đánh tới. Tiêu Trường Sinh một cái nghiêng người, tránh khỏi, chuyển tới gấu đen đằng sau. Hắn một cái nhảy vọt, nhảy lên gấu đen phía sau lưng, sau đó dùng chùy thủ hung hăng cắm vào gấu đen cổ. Một cây chùy thủ cắm vào gấu đen cổ, một thanh khác hung hăng hướng phía gấu đen đầu lâu cắm tới. Giống, giống. Gấu đen bị đâm đại hống đại thiếu, sau đó trên mặt đất liều mạng lăn lộn. Phốc. Tiêu Trường Sinh kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng chảy ra máu tươi. Lúc này gấu đen đột nhiên nhún nhảy, dùng phía sau lưng hướng địa, muốn đem Tiêu Trường Sinh đâm chết. Tiêu Trường Sinh một cái giật mình, lập tức buông tay ra, sau đó mượn nhờ gấu đen lưng dùng sức đạp một cái, rơi trên mặt đất. Sau đó hắn dùng nguyên khí trong tay ngưng tụ một thanh trường kiếm, tại gấu đen rơi xuống đất thời điểm một sát na, bắt lấy cơ hội này, một kiếm chém về phía gấu đen trên cổ. Từ từ, gấu đen đầu lâu bị chặt xuống, huyết dịch tung tóe đầy đất, Tiêu Trường Sinh y phục bên trên đều dính đầy vết máu. Tiêu Trường Sinh lại dùng trường kiếm băm gấu đen thi thể, cuối cùng tìm tới một khối hình toi tinh thể màu đen. Đây là gấu đen yêu hạch, có thể lấy ra luyện đan luyện khí khắc trận pháp vân vân. Tiêu Trường Sinh trực tiếp đặt ở trong miệng cắn một cái, giòn. Sau đó, Tiêu Trường Sinh thuận dòng sông hướng về hạ du mà đi, đi một hồi, hắn ngay tại trong sông bắt chút tôm cá, chuẩn bị nướng ăn. Dùng nguyên khí hóa thành từng cây cái thẻ, đem tôm cá bắt đầu xuyên, lại dùng nguyên khí hóa thành hỏa diễm, trong nháy mắt đem tôm cá nướng chín. Tiêu Trường Sinh vừa ăn vừa đi đường, được không khoái hoạt. Đúng lúc này, bờ sông dòng nước phun trào, một đầu màu đen cự mãng từ trong sông rũa ra một cái đầu lâu, miệng phun rắn hạnh, nhìn chăm chú Tiêu Trường Sinh. Tiêu Trường Sinh lập tức cảm giác toàn thân nổi lên một tầng hàn ý, cái này cự mãng có thần thông cảnh tam trọng tu vi, so gấu đen kia còn kinh khủng hơn. Cự mãng phát ra thanh âm tê tê, liền hướng về Tiêu Trường Sinh xông lại, thân thể của nó có hơn 10 mét chiều dài. Tiêu Trường Sinh trong tay ngưng tụ vài thanh phi tiêu, hướng phía cự mãng vọt tới. Phi tiêu đụng phải cự mãng trên người lần tiến, trực tiếp bị đẩy lùi ra, cự mãng trên thân ngay cả một tia vết cắt đều không có, lần tiến sáng bóng. Sau đó Tiêu Trường Sinh trong tay ngưng tụ trường kiếm, tại cự mãng tới gần thời điểm, liên tục bổ vài kiếm, đánh cho tia lửa tung tóe. Cự mãng phun ra hình rắn tử, phi tốc tới muốn đem Tiêu Trường Sinh thảm quấn ở Tiêu Trường Sinh lăn mình một cái, né ra, sau đó nghĩ đến nơi xa bay đi. Cự Mãng một cái vung đuôi, đem Tiêu Trường Sinh đánh rơi, trên mặt đất trượt xa mấy chục thước. Tiêu Trường Sinh hơi ngẩng đầu, phát hiện Cự Mãng bị hắn chặt mấy chục kiếm, nhưng là trên thân không có chút nào nửa điểm vết thương. Cự Mãng trong nháy mắt lao đến, đem Tiêu Trường Sinh vây quanh, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Trường Sinh, giống như nhìn xem một cái con mồi. Nhìn một hồi, nó mở ra miệng máu, đem nó một ngụm nuốt vào. Ngoài giới, bảo tháp trung quanh xuất hiện một mảnh màn ánh sáng lớn, màn sáng bên trong chính phát hình trăm đạo hình ảnh. Mỗi một đạo hình ảnh đều là một người, chỉ là cái này màn sáng sẽ chỉ phát ra 5 giây hình ảnh, 5 giây về sau liền sẽ hoán đổi đến người kế tiếp, sau đó tiếp tục không ngừng thay phiên. Mau nhìn, kia là Hỗn Độn Thần Tử, hắn lại bị một con thạch quái truy sát. Chỉ gặp đại biểu trung vực bảo tháp màn sáng bên trong xuất hiện một cái hình ảnh, chính là Hỗn Độn Thần Tử bị một cái thạch quái truy sát. Hỗn Độn Thần Tử tu vi làm sao biến thành thần thông nhất trọng, khó trách bị thần thông nhị trọng thạch quái truy sát. Hình tượng bên trong Hỗn Độn Thần Tử toàn thân ướt đẫm, từng ngụm thở hổn hển, hắn giờ phút này nguyên khí tiêu hao hơn phân nửa, trốn ở một cái cự thạch đằng sau khôi phục. Cách đó không xa là một cái tảng đá quái vật, hệ thống giống như người, thân hình cao lớn khoảng chừng 10 mét chi cao, tựa hồ đang tìm Hỗn Độn Thần Tử. Đúng lúc này, Hỗn Độn Thần Tử ẩn nút khối này cự thạch phát sinh biến đổi lớn, lại hóa thành một con thạch quái, to lớn thạch quyền giống lấy Hỗn Độn Thần Tử đã tới. Ngoại giới màn sáng lấp loé, Hỗn Độn Thần Tử hình tượng biến mất, thay vào đó là một cái khác danh khí không lớn người hình tượng. Hắn đang bị hai con chư yêu truy sát, chạy nạn lúc lại đụng phải một con thủy yêu, đều là thần thông nhị trọng tu vi. Nếu là hắn còn có công pháp thần thông sử dụng, có lẽ có thể chiến thắng thậm chí chém giết những quái vật này dị tộc, nhưng là hắn giờ phút này chỉ có cơ bản nhất ngưng khí hóa vật. Rơi vào đường cùng chỉ có thể bỏ quyền nhận thua. Một giây sau, hắn liền bị truyền tống ra, nhìn lấy mình trưởng đối mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Mau nhìn, kia là Nam Cung Đế tộc tuyệt thiên thần thể Nam Cung Nạo. Chỉ thấy hết màn hình tượng nhất chuyển, xuất hiện cả người khoác hoa phục nam tử. Chỉ là hắn lúc đầu khuôn mặt anh tuấn giờ phút này cũng rất là chật vật, hắn đang cùng một con thụ yêu chiến đấu. Cái này thụ yêu vung ra mấy cái dây leo đem Nam Cung Ngạo cuốn chặt lấy, Nam Cung Ngạo toàn thân khó mà giãy giụa, cái này thụ yêu tu vi là thần thông nhị trọng đỉnh phong, gắt gao đem hắn vây khốn. Đồng thời cái này dây leo bên trên còn có từng cây gai nhọn, đâm vào Nam Cung Ngạo thân thể, sau đó bắt đầu hút máu. Không sai, hắn ngay tại hút Nam Cung Ngạo huyết dịch. Lúc này hình tượng biến mất, xuất hiện những người khác, không ngừng chuyển đổi. Rốt cục đến phiên Tiêu Trường Sinh, hình tượng bên trong Tiêu Trường Sinh đánh chết gấu đen, đem gấu đen yêu hạch đường bánh kẹo ăn. Tiêu Đế Tử thật đúng là khoái hoạt ta. Có người giảm thán. Màn sáng bên trên đại đa số người đều là khó khăn trùng điệp, không phải bị đuổi giết, chính là bị khống trụ, chỉ có số ít mấy người chạy trốn thành công, hay là đem yêu thú đánh giết. Tiêu Trường Sinh đứng hàng một trong số đó. Hình tượng không ngừng biến hóa, lại đến phiên Tiêu Trường Sinh thời điểm, hắn ngay tại một bên đi đường một bên ăn cá nướng. Đám người không khỏi có chút hoài nghi, chẳng lẽ Tiêu Trường Sinh có đặc hiệu đãi ngộ sao? Những người khác tại sinh tử bên trong giãy giụa, không phải đào mệnh chính là ở nút, Tiêu Trường Sinh lại là tiêu giao khoái hoạt vô cùng. Bất quá nhìn Tiêu gia những người khác thời gian cũng là không dễ chịu về sau, cũng không có người nói cái gì. Qua hồi lâu, Tiêu Trường Sinh hình tượng xuất hiện lần nữa. Lần này xuất hiện một cái cự mãng yêu thú, Tiêu Trường Sinh công kích rơi xuống người nó ngay cả nửa điểm vết cắt đều không có. Lại là thần thông tam trọng yêu thú, Tiêu Đế Tử gặp nguy hiểm. Đúng vậy à, cái thứ nhất thần thông tam trọng yêu thú lại bị Tiêu Đế Tử đụng phải, không hổ là Tiêu gia à, đại công vô tư. Ngắn ngủi 5 giây, Tiêu Trường Sinh từ công kích đến bị cự mãng bắt lấy, mở ra miệng máu, một ngụm nuốt vào. Lúc này hình tượng biến mất. Tiêu Trường Sinh bị nuốt vào về sau, trong tay ngưng hiện một thanh trường kiếm màu đen. Đã từ bên ngoài không đánh tan được phòng ngự của ngươi, vậy liền từ bên trong thử một chút. Tiêu Trường Sinh phun ra một ngụm máu dấu vết, không có các phương diện gia trì, vượt cấp chiến đấu thật sự là khó khăn. Trong tay hắn hắc ám trường kiếm không ngừng đâm ra, tại cự mãng trong thân thể đổ ngang chẻ dọc, cự mãng một chút huyết đục đều bị hắn gọt sạch. Thật ngoan cường sinh mệnh, vậy ta liền giết tới ngươi sụp đổ. Tiêu Trường Sinh lại một kiếm gọt sạch một khối huyết đục, tiếp tục không ngừng huy kiếm. Hắn đã cảm nhận được cự mãng hành động đều chậm chạp. Chương 100, khôi phục. Giết. Một chỗ khác trong tấm hình, Giao Quang Thánh Tử đem một con yêu thú chém giết, lấy ra yêu hạch bắt đầu hấp thu. Hình tượng không ngừng hoán đổi, lại đổi được Tiêu Trường Sinh nơi này. Chỉ gặp hắn lúc này bị cự mãng nuốt vào trong miệng, không ngừng lợi dụng kiếm trong tay tại cự mãng thể nội không ngừng cắt chém. Nhưng là cái này cự mãng sinh mệnh lực quá cường đại, đồng thời huyết nục của nó cũng đang không ngừng phục hồi như cũ. Tiêu Trường Sinh vừa mới cắt đứt huyết nục, mấy giây liền một lần nữa mọc ra, tốc độ khôi phục có thể xưng kinh khủng. Chỉ ít lúc này Tiêu Trường Sinh tốc độ công kích là không có cự mãng tốc độ khôi phục nhanh. Không được, tiếp tục như vậy tình huống rất không ổn, nếu là bị cái này cự mãng đào thải liền mất mặt. Tiêu Trường Sinh trong lòng tự hỏi, ta lúc trước công kích mặc dù tốc độ đủ rồi, nhưng là lực công kích lại quá yếu, xem ra ta muốn thử một chút tăng lớn công kích lực lượng. Suy nghĩ ở giữa, Tiêu Trường Sinh nếm thử triệu hoán chân linh, bất quá nhưng không có thành công, nghĩ đến cũng là, hắn tu vi hiện tại ngay cả động tiên đều không có, làm sao có thể tồn tại gọi ra chân linh. Toàn thân nguyên khí bao khỏa hắc ám trường kiếm, mặc dù không có thí thần kiếm kinh gia trì, nhưng lại vẫn như cũ vô cùng sắc bén. Phá cho ta. Một kiếm này, Tiêu Trường Sinh vận đủ toàn thân 10 thành nguyên khí, dùng để tại trên trường kiếm tăng thêm công kích. Phốc phốc phốc. Trường kiếm đâm vào nhục bích bên trên, không ngừng phun ra máu tươi, Tiêu Trường Sinh cũng bị nhục bích không ngừng đè ép, xương cốt giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Cự mãng thể nội cũng là kiên cố vô cùng, đồng thời Tiêu Trường Sinh cảm thấy cự mãng cũng tại vật lực, nó nghĩ mài chết Tiêu Trường Sinh, đem Tiêu Trường Sinh cho tiêu hóa thành cước. Xé rách thanh âm truyền ra, từ ban đầu một điểm, đến liên tiếp không ngừng thanh âm, đây là thịt cự mãng bích bị xé nứt thanh âm, cũng tương tự xen lẫn Tiêu Trường Sinh một chút xương sườn đứt gãy thanh âm. Cự mãng lực cản rõ ràng dừng một chút, Tiêu Trường Sinh cảm giác công kích mình đến cự mãng một chỗ nhược điểm, đồng thời toàn thân áp lực lập tức kịch giảm, sau đó hắn toàn lực công kích cái giờ này. Giết! Toàn thân nguyên khí vận chuyển tiến trường kiếm màu đen bên trong, cho trường kiếm gia tăng công kích, cuối cùng một mảnh huyết vũ từ cự mãng bảy tấc phun tới. Tiêu Trường Sinh cũng bật ra, toàn thân máu me đầm địa, hiển nhiên một cái huyết nhân. Ngoại giới hình tượng đến nơi đây kết thúc, sau đó tiếp tục phát ra kế tiếp quang ảnh. Không hổ là Tiêu đế tử, quả nhiên không phải bình thường người có thể so sánh. Nếu như là ta chỉ sợ tại mãng xà này yêu xuất hiện thời điểm ta liền dùng toàn lực chạy trốn. Đại đế chi tử quả thật phi phàm, nếu có thể cùng hắn kết làm đạo lữ liền tốt. Ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy, làm tiểu thiếp ta cũng thỏa mãn a. Trong đám người toàn diện hoặc kinh ngạc hoặc rung động, bởi vì không có các phương diện điều kiện gia trì, không ai có thể dựa vào ngạnh thực lực thủ thắng so với mình cảnh giới cao người. Giống Tiêu Trường Sinh dạng này bị tước đoạt hết thể ưu thế, đối mặt một cái có thể nhẹ nhõm giết chết yêu thú của mình, chỉ có cường đại dũng khí cùng kiên nghị tinh thần mới có thể làm được. Dù sao bất luận cái gì sinh linh, tại đối mặt cường đại hơn mình sinh vật thời điểm, đều sẽ sinh ra sợ hãi. Trừ phi đem sinh tử không để ý, nhưng là mấy chữ này nói đơn giản, như thế nào người bình thường có thể làm đến? Bảo tháp trong tiểu thế giới, Tiêu Trường Sinh hư nhược nằm tại bờ sông, cự mãng cái đuôi còn tại trên bờ sông, đầu lâu của nó đã lăn xuống tại trong sông. Lúc này cự mãng lại run rẩy một trận, cuối cùng không đang động đạn. Tiêu Trường Sinh cảm thụ một phen, phát hiện đã chết hẳn, hắn là từ cự mãng bảy tấc vị trí rớt ra tới, đồng thời còn đâm rách cự một chút nội tạng. Hắn hiện tại khẽ động đều không muốn động, toàn thân xương cốt giống như muốn tan ra thành từng mảnh đồng dạng. Nhưng là không có cách nào, nếu là không mau mau rời đi nơi này, chờ sau đó nếu là có yêu thú nghe máu tanh mùi vị tìm đến nơi này sẽ không tốt. Tiêu Trường Sinh chật vật bò lên, đem cự mãng đầu lâu kéo đi lên, trong tay trường kiếm màu đen đã sớm bởi vì nguyên khí hao hết mà biến mất. Lúc này hắn bằng vào khôi phục một chút nguyên khí, lại ngưng tụ ra một cây tiểu đao, dùng đao thuận cự mãng tổn thương mở vị trí bắt đầu giải đạo. Cuối cùng tìm tới một viên hình thoi màu làm tinh thể này khoảng chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, so lúc trước gấu đen lớn hơn một vòng, chính là cự mãng yêu hạch. Lấy yêu hạch, Tiêu Trường Sinh lại mượn bờ sông nước thanh tẩy vết máu trên người, sau đó cắt lấy một chút mãng thịt, đem mãng thịt huyết thủy rửa sạch, cuối cùng mang theo cắt bỏ mãng thịt cùng yêu hạch rời đi. Đầu này yêu mãng quá lớn, hắn không thể dùng túi chứa vật nhận không gian những vật này, toàn bộ mang không đi, chỉ có thể mang một bộ phận rời đi, sau đó đem còn lại lưu tại nơi này hấp dẫn yêu thú. Diễn sát gấu đen thời điểm hắn không có quá mức tiêu hao nguyên khí, cho nên liền không quá để ý gấu đen huyết đủ, tình huống bây giờ không đồng dạng, tự nhiên cần chuẩn bị một chút. Hắn một bên đem yêu hạch xem như hoa quả từng ngụm ăn hết, một bên thai nhìn xung quanh, chú ý đến bốn phía. Đi một hồi lâu, Tiêu Trường Sinh đi vào một tòa núi lớn dưới chân. Tiêu Trường Sinh tìm vừa ẩn dấu địa điểm, tại trên vách núi đá mở ra một cái đường hầm ra, sau đó tại đường hầm đã đạt tới mấy chục mét về sau. Tiêu Trường Sinh hướng trung quanh xây dựng thêm ra một cái động phủ ra, cuối cùng cách không ngự một chút cục đá vụn đem đường hầm ngăn chặn, về sau lại ngự đến một ít cỏ dại đem kề bên này che giấu một phen. Làm xong những này, Tiêu Trường Sinh đầu tiên là dùng nguyên khí hóa ra một chút hỏa diễm, đem mãng thịt cầm đi nướng, sau đó hắn bắt đầu thôn phệ còn lại yêu hạch thuận tiện luyện hóa hấp thu hết. Hai ngày sau, Tiêu Trường Sinh thuận lợi đem yêu hạch thôn phệ hấp thu hết, vết thương trên người hắn tốt bảy thành, tu vi hiện tại càng là đạt đến thần thông nhất trọng đỉnh phong, nếu như lại ăn mãng xà này thịt, khả năng liền có thể đột phá. Hắn nhưng cũng không nóng nảy, bắt đầu thức tỉnh thần thông, mặc dù không có các loại điều kiện, nhưng là hắn hiện tại là thần thông nhất trọng, tới đạo lý tới nói là có thể thức tỉnh thần thông. Sau 10 ngày, quả nhiên, thần thông vẫn như cũ có thể thức tỉnh, bất quá lại không phải mới thần thông, mà là nguyên bản thần thông. Lúc này Tiêu Trường Sinh tổn thương đã khôi phục chín thành, hai con ngươi nở rộ kim quang, hắn phá hư chi mắt lại đã thức tỉnh, hoặc là nói khôi phục. Có được phá hư chi mắt về sau, Tiêu Trường Sinh phạm vi tầm mắt tăng lên không ít, đồng thời một chút mê miễn hay là che kín đồ vật cũng có thể trông thấy. Tương đương với thấu thị thêm khám phá huyền thuật năng lực. Tiếp xuống, đem thịt rắn này ăn, hẳn là có thể đột phá đến thần thông nhị trọng, đến lúc đó tiếp tục thức tỉnh thần thông liền tốt. Tiêu Trường Sinh trong miệng tự lẩm bẩm, hắn cái thứ hai thần thông là Thiên Điệu Tạo Hóa Trưởng, lực công kích cường đại, nếu là có thể thức tỉnh, công kích của hắn liền có thể tăng lên một mạng lớn. Không cần tiếp tục giống như bây giờ, chỉ có thể dựa vào cơ bản nhất vật lộn. Lúc này thịt rắn hạ hỏa diễm đã tắt, nhưng là bởi vì nơi này không gian phong bế duyên cớ, cho nên thịt rắn còn có chút nhiệt độ. Tiêu Trường Sinh cầm lấy thịt rắn, miệng lớn bắt đầu ăn, ăn xong cảm giác trong đan điền có một cỗ khí lưu ấm áp, sau đó này khí lưu từ đan điền tràn ra khắp nơi đến ngũ tạng lục phủ, cuối cùng là toàn bộ thân thể. Tiêu Trường Sinh nhắm mắt quanh chân, bắt đầu đột phá, mặc dù không có công pháp, nhưng là cảnh giới đến, đồng dạng có thể đột phá. Chỉ là không có lực lượng đặc biệt mà thôi, tỉ như tu luyện thôn tiên kinh đột phá, như vậy Tiêu Trường Sinh thể nội nguyên khí liền có thể hóa thành thôn tiên chi lực, thôn phệ hết thảy. Tu luyện vô cực kinh đột phá hóa thành thiên diễn chi lực, diễn hóa hết thảy. Tu luyện Thái Dương Thánh Kinh đột phá hóa thành Thánh Dương chi lực, đốt cháy bật bật. Chương 101, truy sát. Rầm rầm rầm. Bầu trời xuất hiện kinh khủng lôi âm. Một con lôi yêu xuất hiện, không có cố định hình thái, có thể biến hóa thành hình người, hay là cái khác một chút yêu thú hình dạng. Ngoại giới màn sáng phía trên, xuất hiện cái này hình ảnh. Mau tới, lại là lôi yêu. Lôi yêu tốc độ cực nhanh, công kích cường đại, không biết là ai gặp cái này lôi yêu. Phát ra lôi yêu hình tượng công chính đang không ngừng phóng đại, cuối cùng đem một phương bầu trời cùng đại địa đều bao phủ ở bên trong. Đại địa bên trên một người nam tử phủi bụi trên người một cái, đem trước mặt một bộ giống như hổ giống như sói yêu thú thi thể giải phẫu, sau đó lấy ra bên trong yêu hạch, hắn lúc này còn chưa phát hiện trên bầu trời lôi yêu. Lại là Hàn Phi, lần này có trò hay để nhìn. Nghĩ không ra Hàn Phi đã là thần thông nhị trọng tu vi, đây chính là cái thứ nhất thần thông nhị trọng người a. Có ý tứ,
Bất quá cái này Lôi Yêu tu vi hẳn là mạnh hơn Hàn Phi, không phải liền không có tính khiêu chiến. Chỉ gặp Hàn Phi đem yêu hạch lấy ra về sau, đỡ lửa chuẩn bị đem yêu thú này cho nướng. Đang lúc Hàn Phi chuẩn bị ăn thịt thời điểm, trên bầu trời Lôi Yêu trong nháy mắt lao đến, nó hóa thành một mũi tên, hướng về Hàn Phi phía sau lưng phóng tới. Làm sao có thể, thần thông tứ trọng Lôi Yêu? Có tiếng người khí kinh ngạc. Mau tránh ra a. Càng có Hàn gia người đã gấp đến độ hô to lên. Lôi Yêu khoảng cách Hàn Phi càng ngày càng gần, lập tức liền chặn đánh bên trong Hàn Phi phía sau lưng. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Hàn Phi cấp tốc hướng về bên cạnh thoáng hiện. Rầm rầm rầm. Lôi Yêu phụ cận đều bị cường đại phong thanh bao khỏa, phát ra điếc tai thanh âm. Tránh thoát. Hàn gia người thở dài một hơi. Lúc này, hình ảnh biến hóa, không ít người đã đột phá thần thông nhị trọng, còn có người càng là đã thức tỉnh thần thông. Bất quá đối với thần thông nhị trọng người, phần lớn là gặp phải một con thần thông tứ trọng yêu thú hoặc là dị tộc. Bành bành bành. Phá phong thanh âm nổ bang, Tiêu Trường Sinh lúc này ở trong động phủ đã đột phá đến thần thông nhị trọng. Ngay tại hắn muốn thức tỉnh cái thứ hai thần thông thời điểm, dị biến lại lên. Toàn bộ động phủ bắt đầu lay động, vô số đá vụn mảnh thổ rơi xuống, động phủ không ngừng chấn động, giống như muốn sụp. Không tốt, Tiêu Trường Sinh trong lòng giật mình. Hắn cấp tốc cách xa mình rời xa vị trí, đồng thời đem mình chắn đường hầm từng chút rời. Một con to lớn con giết từ lòng đất chui ra ngoài, miệng máu răng nanh, móng đuôi sắc bén, hắn trông thấy Tiêu Trường Sinh, lập tức phát ra chi chi quái khiếu. Sự xuất hiện của nó khiến Tiêu Trường Sinh giật mình, cái này con giết không phải phàm trùng mà là yêu thú, hơn nữa còn là một con thần thông tứ trọng bách tốc nô công. Chạy, Tiêu Trường Sinh trong lòng không có cái thứ hai suy nghĩ, tại cái này chật hẹp địa phương, gây bất lợi cho hắn. Một quyền oanh mở trong đường hầm tảng đá khối, sau đó cấp tốc liền xông ra ngoài, hắn vừa mới di động, cái này bách tốc nô công cũng là một cái bay vọt lao đến, chăm chú cùng sau lưng Tiêu Trường Sinh. Còn tốt trong đường hầm tảng đá khối đã bị hắn lúc trước cách không rời đi không ít, một quyền liền đem cái này đường hầm đá thông. Sau đó Tiêu Trường Sinh toàn thân nguyên khí bao khỏa dưới chân, vội vàng liền xông ra ngoài, bách túc nô công cũng tại sau lưng đi sát đằng sau. Mới vừa ra khỏi động phủ, Tiêu Trường Sinh cảm giác mình bị một cái hung thần chi vật nhìn chằm chằm, đồng thời phát giác được một đạo gió rét thổi tới, hắn theo bản năng lăn khỏi chỗ. Lại ngẩng đầu, Tiêu Trường Sinh phát hiện vừa rồi ra đường hầm đã phát sinh đổ sụp. Lại quét chung quanh, hắn trông thấy nơi xa một gốc cây bên trên đứng đấy một con to lớn yêu thú này sau lưng mọc lên hai cánh, có một đôi to lớn liêm đao làm chân trước, chính là yêu thú Phi Thiên Đường Lang. Cảm nhận được yêu thú này tu vi, Tiêu Trường Sinh trong lòng lạnh lẽo, vậy mà cũng là thần thông tứ trọng tu vi. Lúc này, bên trong đường hầm bách túc nô công cũng xoắn nát hòn đá chui ra, hai con thần thông tứ trọng yêu thú chăm chú nhìn Tiêu Trường Sinh, coi hắn là làm con mồi. Chạy, chạy mau. Nếu như chỉ là một con yêu thú, Tiêu Trường Sinh còn dự định quần nhau một hai, nhưng là vừa đưa ra hai con yêu thú, cũng đều là thần thông tứ trọng yêu thú, Tiêu Trường Sinh cũng chỉ có thể chạy trốn. Phá hư chi mắt xem xét chung quanh bên kia yêu thú ít một chút, trên chân bao trùm nguyên khí, Tiêu Trường Sinh lập tức hướng về một đầu yêu thú ít chút con đường bước đi. Nếu không phải sợ dẫn xuất những yêu thú khác, Tiêu Trường Sinh đã sớm giá vân bay mất. Bách Túc Nô Công cùng Phi Thiên Đường Lang hết sức an ý không có nội đấu, khí tức của bọn hắn 10 phần tiếp cận, tương phản Tiêu Trường Sinh khí tức yếu nhược không ít, cho nên đồng loạt hướng về Tiêu Trường Sinh đuổi theo. Bách Túc Nô Công chui vào lòng đất, Phi Thiên Đường Lang triển khai hai cánh, đều hướng phía Tiêu Trường Sinh đuổi theo. Nếu là đã thức tỉnh cái thứ hai thần thông liền tốt, dạng này lực công kích của ta liền có thể tăng lên một mạng lớn, Tiêu Trường Sinh trong lòng thầm đủ. Hắn phá hư chi mắt kỳ thật cũng không có cái gì lực công kích, chỉ có thể phòng ngự huyễn thuật cùng khám phá một chút huyễn cảnh, cái thứ hai thần thông thì là thiên địa tạo hóa trưởng, lực công kích cường đại, nếu như thức tỉnh liền muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Thầm nghĩ, dưới chân lại một điểm không có chậm, hắn không thể lại một lần nữa lâm vào suy yếu bên trong. Lần trước gặp phải cự mãng khi đó đại đa số người đều có khó khăn, còn không có khôi phục thực lực gì, bất quá bây giờ đi qua những ngày gần đây, những người kia thực lực tuyệt đối khôi phục một chút. Nếu là suy yếu thời điểm bị bọn hắn gặp phải sẽ không tốt. Đúng vào lúc này, Tiêu Trường Sinh cảm giác mình giống như khôi phục thực lực, hắn dừng bước lại, nhìn về phía Phi Thiên Đường Lang cùng Bách Túc Nô Công, vẹn vẹn một ánh mắt liền đem hai con yêu thú diệt sát. Đồng thời thực lực của hắn còn tại không ngừng tăng lên, hắn thứ 10 động thiên thành công mở ra ra, cảnh giới cũng từ càn khôn cảnh đột phá đến tôn vương cảnh. Hắn vượt qua cấm kỵ chi thể tự kiếp, phá vỡ vạn cổ cấm kỵ mệnh rùa, một ngày này, hắn đánh khắp đạo tiên thần vực tất cả thiên tài, bất kỳ cái gì thiên tài ở trước mặt hắn đều là một chiêu dây. Cuối cùng tu vi không ngừng đề cao, Tiêu Trường Sinh đột phá hiền giả, đột phá thánh nhân, bán đế, cuối cùng đại đế, vô địch thiên thượng thiên hạ. Hắn đem tất cả cấm khu biến mất, Tiêu gia từ đây chân chính thế gian vô địch. Tại thời khắc này, Tiêu Trường Sinh phát ra thần linh tuyên ngôn, hôm nay qua đi, trừ tộc ta, thế gian không đế. Cuối cùng, hắn thậm chí làm rõ ràng hệ thống lý do, thăm dò hắn tại sao lại xuyên qua. Hắn trở thành vạn giới mạnh nhất chí tôn, xưa nay mạnh nhất đại đế. Ngay một khắc này, một sợi chiếu sáng đi qua, Tiêu Trường Sinh khỏe miệng nghiêng một cái, hắn thấy rõ ràng trước mắt tình cảnh, hắn vẫn là tại bị truy sát, nguyên lai chỉ là huyễn cảnh. Đây là một con huyễn ảnh thú, trên ngựa liền muốn ăn hết Tiêu Trường Sinh thời điểm, Tiêu Trường Sinh tỉnh lại. Nguyên lai vừa rồi hết thảy đều là huyễn thuật. Tiêu Trường Sinh một trường vỗ mở huyễn ảnh thú, đội vàng rút lui nơi đây. Còn tốt huyễn ảnh thú am hiểu chế tác huyễn cảnh, nhưng là lực công kích lại không cao. Cái này huyễn ảnh thú có được thần thông tứ trọng cảnh giới, nếu không cũng tránh không khỏi Tiêu Trường Sinh phá hư trí mắt dò xét. Làm trễ nải cái này mấy giây, sau lưng hai đại yêu thú đuổi đi theo, may mắn Tiêu Trường Sinh sớm một bước tỉnh lại. Hắn phá hư trí mắt nhìn về phía bầu trời xa xa, phát hiện một con lôi yêu, vẫn là thần thông tứ trọng đỉnh phong. Lúc này trong lòng của hắn ngưng trọng, cái này sẽ không cũng là hướng về phía hắn tới đi. Lại nhìn một lát,
Tiêu Trường Sinh phát hiện cái này Lôi Yêu thỉnh thoảng liền muốn công kích một lần mặt đất, hắn mắt vàng nhìn về phía trước vô số cây cối. Phát hiện một người nam tử cũng là đang không ngừng chạy trốn, xem ra Lôi Yêu là đang đuổi giết hắn, nam tử này còn không phải người khác, chính là Hàn gia đệ nhất thiên tài, Hàn Phi. Tiêu Trường Sinh xuyên thấu qua phá hư trí mắt, nhìn thấy Hàn Phi tình cảnh, đồng thời hắn cũng biết Hàn Phi mặt ngoài anh tuấn tiêu sái, kỳ thật vụng trộm rất thích hố người. Nghĩ tới đây, Tiêu Trường Sinh trong lòng ra đời một cái ý nghĩ. Hắc hắc, Tiêu Trường Sinh khẽ miệng nghiêng một cái, cười xấu xa một chút. Chương 102, hôn chiến. Ngoại giới, vô số người nhìn xem màn sáng phía trên hình ảnh không ngừng biến hóa, cũng là biết bảo tháp bên trong đại khái tình huống. Nghĩ không ra giao quang thánh tử tiềm lực vậy mà như thế lớn, lại là cái thứ nhất đột phá thần thông cảnh tam trọng người. Không chỉ có như thế, giao quang thánh tử còn đã thức tỉnh hai đại thần thông, bây giờ ngay tại thức tỉnh thứ ba thần thông, xem ra tiềm lực của hắn so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Không chỉ là giao quang thánh tử còn có giao quang thánh nữ, tu vi của nàng cũng đến thần thông nhị trọng đỉnh phong, lập tức liền muốn đột phá, mà lại cũng thấy tỉnh hai loại thần thông. Đám người nghị luận ầm ĩ, giao quang thánh tử bắt đầu tao ngộ một điểm không thoải mái, xem như gian khổ nhất một trong mấy người, nhưng là hắn lại ngạnh sinh sinh giết ra một đường máu ra. Một đường đi tới trước mắt dẫn trước trạng thái. Còn có Từ Thiên Nhiên, hắn là cái thứ hai đột phá đến thần thông tam trọng người, hơn nữa còn so giao quang thánh tử trước một bước dẫn trước đã thức tỉnh cái thứ ba thần thông. Từ Thiên Nhiên không hổ là yêu nghiệt, hắn cũng là cái thứ nhất chém giết thần thông tứ trọng yêu thú người, thật sự là đáng sợ a. Đám người không ngừng nghị luận, mười đại đế tộc cùng cái khác đế cấp thế lực, cùng một chút thế lực lớn thiên tài biểu hiện đều là có ưu có kém. Tiêu gia thì là biểu hiện hoàn hảo, không có quá mức đột xuất, nhưng là chỉnh thể đều là trung thượng cất bước trình độ. Ngoại trừ trung vực bảo tháp tương đối hài hòa, cái khác đông nam tây bắc bốn vực đã là máu chảy thành sông. Đông vực bảo tháp trong tiểu thế giới. Phúc. Một người nam tử mặc thất khiếu sát phạt điện phục sức, miệng phun máu tươi, ngã xuống đất bỏ mình. Thất khiếu sát phạt điện tên thiên tài này bị hai cái kinh vân tiên tông người giết chết, liền chạy trốn cũng không kịp, bởi vì hắn là bị đánh lén mà chết. Đồng thời nơi xa còn có ba tên kinh vân tiên tông người canh giữ ở chỗ tối, nếu trước hai người thất thủ, bọn hắn sẽ tiếp tục lần tiếp theo săn giết. Trừ phi là chậm rãi rơi vào hạ phòng, không phải hai người liên thủ đánh lén một người, thành công giết chết đối phương năm chắc ít nhất 9 thành rưỡi. Ngoại trừ kinh vân tiên tông, chiến thần điện cùng váy âm điện cũng là rất có ma sát, thường xuyên xảy ra chiến đấu. Váy âm điện lúc đầu đều là nữ đệ tử, mặc dù thực lực không nhất định mạnh nhất, nhưng tuyệt đối sẽ không bị cái kia thế lực cho ghi hận bên trên. Chiến thần điện lại là một cái dị loại, không háo nữ sắc, không gần tiền tài, trong lòng chỉ có một cái chiến chữ, càng đánh càng hăng. Bất luận là váy âm điện vẫn là những thế lực lớn khác người, chỉ cần là bị chiến thần điện người gặp, chiến thần điện người đều muốn thỉnh giáo một phen. Mà lại bọn hắn sẽ không điểm đến là dừng, nhưng là sẽ càng đánh càng hưng phấn, đã thương đánh chết mấy cái váy âm điện thiên tài nữ đệ tử về sau, tự nhiên kết thủ. Thất khiếu sát phạt điện ngoại trừ cùng kinh vân tiên tông lần này kết thủ, còn cùng loạn thế thánh môn không hợp nhau, vừa thấy mặt liền ra tay đánh nhau. Vô tình đế cung cùng hỏi thiên cung người thì là oán hận chất chứa đã lâu, hai thế lực lớn thiên tài thường xuyên va chạm, tử thương không ít, đồng thời còn có không ít đệ tử thời khắc mấu chốt nhận thua bị truyền tống ra bảo trụ sinh mệnh. Sinh tử phủ người thì không quen nhìn cực đạo liên minh người, cho nên thường xuyên xuất thủ giáo huấn cực đạo liên minh người. Mặc dù sinh tử phủ danh xưng đông vực mạnh nhất tam đại thế lực một trong, nhưng là cùng cực đạo liên minh cũng bất quá 64 mở mà thôi, cũng làm không được toàn diện nghiền ép. Nam vực, Bắc vực, Tây vực các thế lực lớn cũng là xung đột rất nhiều. Trong đó Nam vực bảy đại thần triều lẫn nhau công phạt, trong đó Huyền Thiên thần triều lớn nhất ưu thế, liên tục chém giết Thái Sơ, đêm tối, vạn diệt tam đại thần triều thiên tài. Tây vực thì là tương phản, bát đại thế gia liên hợp lại, đối kháng Tây vực những thế lực lớn khác, cũng là huyết tinh một mảnh. Bắc vực 6 đại gia tộc, trong đó ngũ đại gia tộc liên hợp lại vây công Luyện Gia, muốn đem Luyện Gia thế hệ trẻ tuổi giết đứt gãy, bất quá bởi vì có nhận thua điều kiện, cho nên Luyện Gia đại đa số đều bị chuyển tống ra. Bắc vực người hiếu chiến, nhưng đều là quang minh chính đại chiến đấu, sẽ không làm những cái kia đánh lén sự tình, tại Bắc vực nếu như âm thầm đánh lén người khác, là phải bị người cười nhạo. Trung vực bảo tháp trong thế giới. Tiêu Trường Sinh nhìn cách đó không xa Hàn Phi, trên chân nguyên khí mãnh liệt, tăng nhanh tốc độ. Người nào? Trông thấy nơi xa một người chạy tới, Hàn Phi thần sắc giật mình, hắn cũng không cho rằng thanh danh của mình có thể hù đến đối phương. Hắn càng tin tưởng đối phương là vì mình đánh bại tới mình, dạng này đối phương tuyệt đối có thể danh tiếng vang xa. Ngắn ngủi mấy giây, Hàn Phi thấy rõ ràng người tới, trong lòng hơi nặng nề, lại là Tiêu gia đệ tử, nếu như là ngoại giới hắn đơn độc gặp gỡ đối phương tự nhiên không sợ, nhưng là giờ phút này đồng dạng cảnh giới liền không nói được rồi. Hàn huynh, cửu ngưỡng đại danh. Tiêu Trường Sinh chạy tới gần đến, liền khách khí nói: "Nhìn ngươi thế nào thần sắc khẩn trương, là bị yêu thú truy sát." Còn không đợi Hàn Phi mở miệng, Tiêu Trường Sinh tiếp lấy lên tiếng: "Không sao, ta thay ngươi đi xem một chút yêu thú kia." Hàn Phi trong lòng nở nụ cười gằn, không nhắm rượu bên trong vẫn là trả lời, vậy liền đa tạ Tiêu đệ tử, tiểu đệ đi trước một bước. Nói xong, hắn vội vàng hướng Tiêu Trường Sinh lúc đến con đường mà đi, hắn sợ mình nếu ngươi không đi liền muốn cười ra tiếng. Hắc hắc. Tiêu Trường Sinh trong lòng bật cười. Nhìn xem không ngừng tới gần Lôi Yêu, Tiêu Trường Sinh đồng bên trong nở rộ kim quang, hướng hắn nhìn lại. Trong nháy mắt thấy rõ ràng Lôi Yêu đại khái công kích lộ tuyến, sau đó một cái chuyển biến hướng về bên cạnh yêu thú ít trong rừng cây tránh đi. Mới vừa cùng Tiêu Trường Sinh cách ra Hàn Phi ngay tại cửa trộm, lúc này chỉ gặp rừng cây trước mắt xuất hiện ba con khí tức cường đại yêu thú. Bách Túc Nô Công, Phi Thiên Đường Lang, Huyết Ảnh Thú, đều là thần thông tứ trọng đáng sợ yêu thú, đằng sau còn có cái khác tam trọng yêu thú. Tà thao. Hàn Phi không khỏi phát nổ một tiếng nói tục, vội vàng hướng về đường cũ chạy trốn, đồng thời thầm mắng Tiêu Trường Sinh chó thật ác, nhưng là lúc này sau lưng Tiêu Trường Sinh không thấy, nhưng là Lôi Yêu vẫn còn tại. Chỉ gặp Hàn Phi trước người là ba con thần thông tứ trọng yêu thú cùng 7, 8 cái tam trọng yêu thú, sau lưng thì là một con thần thông tứ trọng lôi yêu. Hàn Phi chỉ có thể toàn lực hướng về một phương khác hướng chạy tới, đồng thời trong đầu giữ lại một bộ phận tinh lực, nếu là có nguy hiểm tính mạng lập tức truyền tống ra ngoài. Nơi xa Tiêu Trường Sinh đứng ở trên một cây đại thụ, tận lực cẩn nấp mình khí tức về sau, bắt đầu trở lấy xem kịch vui. Hắc hắc, thú vị thú vị. Ngay tại Hàn Phi sắp bị Phi Thiên Đường Lang đuổi kịp thời điểm, Lôi Yêu cũng là xuất hiện. Nguyên bản Hàn Phi đều chuẩn bị truyền tống ra ngoài, nhưng là Lôi Yêu cùng Phi Thiên Đường Lang vừa thấy mặt thật giống như gặp cựu nhân giết cha, lập tức chém giết cùng một chỗ. Đằng sau tới các loại yêu thú cũng là đem Hàn Phi bỏ đi không thèm để ý, quay đầu đem Lôi Yêu bao vây. Ai nha? Tiêu Trường Sinh vỗ đầu một cái, phiền muộn mở miệng, quên yêu thú cùng tự nhiên quan hệ trong đó. Lôi Yêu mặc dù cũng là yêu, nhưng hắn bản thể lại là lôi điện, cùng cái khác bản thể là sinh vật yêu thú tới nói, Lôi Yêu chính là thiên địch đã yêu thú bị nhân tộc chia làm hai đại loại, một loại là sinh vật loại, các loại hổ báo xài lang trùng ngư long rắn các loại, một loại khác thì là nguyên tố tự nhiên loại hình. Hai loại yêu thú thế nhưng là trời sinh cựu địch, vừa thấy mặt liền sẽ chém giết. Lôi Yêu thấy mình bị bao vây, cũng không sợ, tương phản hắn đối chung quanh yêu thú phát ra một tiếng cổ quái kêu to. Phi Thiên Đường Lang, Bách Túc Nô Công các loại nghe không hiểu tiếng kêu này, chỉ biết là tiến lên cùng Lôi Yêu chém giết. Huyết ảnh thú đối Lôi Yêu không hiểu quả gì, cho nên chỉ có thể ở chung quanh quấy nhiễu Lôi Yêu, nhưng là hiệu quả không lớn. Cái khác hổ báo xài lang chờ thần thông tam trọng yêu thú thì cũng là tiến lên đi theo Phi Thiên Đường Lang hướng về Lôi Yêu đánh tới. Chương 103, bỏ ngựa bắt ve. Hắc hắc, xem ra Tiêu Đế tử bản tính thất bại. Hàn Phi vỗ tay tỏ ý vui mừng, trong lòng mừng thầm. Nếu như hắn còn nhìn không ra là Tiêu Trường Sinh âm mình một thành, bất quá nghĩ không ra những này yêu thú vậy mà mình liền tàn sát. Tiêu Trường Sinh cũng là đem ánh mắt tiến đến gần, nhìn xem những này yêu thú chiến đấu, đồng thời chậm rãi nhích lại gần, nhìn có thể hay không vũng nước đục sờ điểm cá. Ong ong ong. Phi Thiên Đường Lang cánh chim rung động, chân trước hai đôi đại liềm đào hướng về Lôi Yêu cắt tới. Đồng thời Bách Túc Nô Công cũng là chui xuống dưới đất, chuẩn bị hướng về Lôi Yêu đánh tới, bên cạnh huyền ảnh thú thi triển huyền thuật, mặc dù hiệu quả không lớn. Lôi Yêu tốc độ cực nhanh, đồng thời tổn thương còn rất bạo tạc, cho dù đối mặt mấy cái yêu thú vây công, Lôi Yêu vẫn như cũ tới lui tự nhiên, nửa ngày không nhận bất cứ thương tổn gì, đồng thời Lôi Yêu trong miệng phát ra từng tiếng cổ quái kêu to. Bành bành bành. Phi Thiên Đường Lang cùng Bách Túc Nô Công nắm lấy cơ hội, liên tục đánh chúng vào mấy lần, đồng thời huyền ảnh thú cùng cái khác mấy cái yêu thú cũng là hướng về Lôi Yêu công kích mà đi. Lôi Yêu liên tục bị đánh trúng mấy lần, trên người hắn xuất hiện nhiều chỗ vết thương, làn da màu xanh lam hạ lưu ra chất lỏng màu vàng, kia là máu của hắn. Bất quá Lôi Yêu vẫn như cũ chiếm cứ tốc độ ưu thế, đáng sợ vô cùng, một con lạnh cánh sói cùng thiểm điện báo đều bị hắn oanh bạo đầu lâu. Nhưng là Lôi Yêu một con cánh tay cũng bị Phi Thiên Đường Lang cắt đi, chất lỏng màu vàng nóng chảy đầy đất. Chít 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 chít. Đột nhiên trên đầu truyền đến quái khiếu, Tiêu Trường Sinh ngẩng đầu một cái, chỉ gặp một con gió quái từ trên đầu của hắn gào thét mà qua, hướng về trước mắt chiến trường mà đi. Càng ngày càng có ý tứ. Hàn Phi nói nhỏ, cái này gió quái tu vi vậy mà đồng dạng là thần thông tứ trọng, vô cùng cường đại. Ầm ầm. Nơi xa xuất hiện một cái thạch quái, hắn thân cao tối thiểu 10 mét đi lên, hai tay tựa như hai cây to lớn hình trụ. Bành. Bách Túc Nô Công vây quanh Lôi Yêu hậu mặt, mở ra tràn ngập răng nanh miệng máu, hướng Lôi Yêu phía sau lưng cắn xé mà đi. Có lẽ là nhìn thấy có đồng bạn chạy đến, Lôi Yêu thư giãn, liền bị Bách Túc Nô Công một cái cắn này, trong nháy mắt kéo xuống một mảng lớn huyết đục. Lôi Yêu toàn thân máu me đầm đìa, hư nhược không ngừng lùi lại. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, Phi Thiên Đường Lang nhắm chuẩn Lôi Yêu đầu lâu chém ra mình liêm đao. Lúc này gió quái xuất hiện, thân thể của hắn giống như một đài cỡ nhỏ vòi rồng, đem Phi Thiên Đường Lang một đao kia cắt lại. Bách Túc Nô Công cùng huyền ảnh thú chờ yêu thú muốn lên trước công kích, lúc này mặt đất phát ra chấn động. Rầm rầm rầm. To lớn thạch quái chạy mà đến, chung quanh đại địa đều đi theo bước tiến của hắn rung động. Một đạo to lớn năm đấm đập tới, đáng sợ vô cùng, hướng phía lũ yêu thú đập tới, chúng thú lập tức bị hù chạy từ phía. Ba, từ từ. Một con hổ thú lúc trước vốn là bị thương, lúc này cũng không kịp chạy trốn, bị thạch quái một quyền nện thành bánh thịt. Lập tức đại chiến bắt đầu. Phi Thiên Đường Lang hỏa phong quái dây dưa, huyền ảnh thú đối với mấy cái này nguyên tố yêu thú không nhiều lắm tác dụng, chỉ có thể ở một bên thi triển huyền thuật, Bách Túc Nô Công chui xuống dưới đất, hướng về Lôi Yêu mà đi. Duy nhất một con thần thông tam trọng yêu thú tàn nguyệt chó gặp thạch quái hướng về mình tới, chỉ có thể không ngừng lùi lại. Đồng thời phối hợp huyền ảnh thú ngăn lại thạch quái, không cho hắn đi làm nhiều Phi Thiên Đường Lang. Tiêu Trường Sinh không ngừng cẩn thận tới gần bọn chúng, hắn cảm giác cơ hội tới, đồng thời Hàn Phi cũng là không ngừng hướng về kia mấy cái bị đánh chết yêu thú đi đến. Giống. Bách Túc Nô Công từ lòng đất chui ra, răng nanh miệng máu hướng về hư nhược Lôi Yêu thôn vệ mà đi, Lôi Yêu không kịp né tránh, chỉ có thể phóng thích vô tận lôi điện công kích đối phương. Cuối cùng Bách Túc Nô Công thụ chút bị thương ngoài ra, chuẩn bị đem Lôi Yêu thôn vệ hết tới. Tiếng ông ông vang lên. Gió quái lập tức xuất hiện tại Lôi Yêu thân trước, sau đó dựa vào ưu thế tốc độ đem hắn cuốn đi. Tiếp lấy hắn phát ra một chút thanh âm kỳ quái. Chít chít cha chít chít cha, chít chít cha chít chít cha. Cuối cùng hắn nhìn chuẩn lúc này đã suy yếu vô cùng Lôi Yêu, liền muốn mở cái miệng rộng đem nó nuốt mất. Tiêu Trường Sinh thấy cảnh này, lập tức dừng bước lại. Hắn cách lạnh cánh sói cùng tiệm điện báo vị trí quá xa, mà lại Hàn Phi đã ngang nhiên xông qua. Hắn muốn định thử một chút có thể hay không tại những này yêu thú hôn chiến thời điểm đem Lôi Yêu giết lấy yêu hạch. Nhưng là hiện tại gió quái lại muốn thôn vệ Lôi Yêu, xem ra là không có cái gì cơ hội. Mặc dù hắn là bị Lôi Yêu mời mà đến, nhưng này chỉ là thuận tay mà vì, hiện tại Lôi Yêu suy yếu vô cùng, sắp chết đi, cho nên gió quái không chút do dự liền muốn đem nó thôn vệ hết đến, dùng cái này đến gia tăng công lực. Vẫn là rời khỏi nơi này trước,
đã thức tỉnh cái thứ hai thần thông rồi nói sau, Tiêu Trường Sinh trong lòng suy nghĩ lấy. Xì xì. Ngay tại gió quái muốn thôn vệ Lôi Yêu thân thể thời điểm, cách đó không xa Phi Thiên Đường Lang một đạo liêm lưỡi đao chém tới, đánh gây hắn, đồng thời Phi Thiên Đường Lang bản thể cũng chấn động cánh chim bay tới. Gió quái có chút phẫn nộ, lúc này đối Phi Thiên Đường Lang công tới. Trung quanh thiên địa đều nổi lên gió lốc, càng đem rất nhiều cây cối bẻ gãy. Phi Thiên Đường Lang hỏa phong quái đều là thần thông tứ trọng yêu thú, đánh cuối bụi, nhưng là Phi Thiên Đường Lang lúc trước đã đấu qua không ít thời gian, giờ phút này tự nhiên bị trạng thái hoàn hảo gió quái đè lên đánh. Bách Túc Nô công gặp đây, vội vàng chuyển động thân thể, hắn không ngừng xoay tròn, phản phất hóa thành một con máy quan điện, hướng phía gió quái công tới. Bị hai đại yêu thú công kích, lại dẫn Lôi Yêu, gió quái có sẽ không phát huy cảm giác. Càng đánh càng bị quất, cuối cùng hắn đem Lôi Yêu dập nát thân thể ném đi xuống dưới, cuối cùng buông tay buông chân cùng hai đại yêu thú khai chiến. Tiêu Trường Sinh ánh mắt sáng lên, cái này Lôi Yêu bị ném vào cách hắn tương đối gần vị trí, cơ hội thật tốt. Hắn phá hư chi mắt nhìn về phía Lôi Yêu, chỉ gặp hắn lúc này suy yếu vô cùng, toàn thân máu me đầm đìa, cánh tay đoạn mất một đoạn, trên lưng cũng bị Bách Túc Nô công gặm ăn một mảng lớn huyết đủ. Lúc này đã là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, mắt thấy là phải quy thiên. Tiêu Trường Sinh chậm rãi sờ lên. Trên bầu trời ba con yêu thú không ngừng đại chiến, nơi xa trên mặt đất thạch quái đem tàn nguyệt chó cùng huyễn ảnh thú áp chế. Hàn Phi bị thạch quái thân thể khổng lồ ngăn cản đường đi, bất đắc dĩ về sau cải biến lộ tuyến, tiếp tục hướng về chết đi hai con yêu thú mà đi. Tiêu Trường Sinh tới gần Lôi Yêu, trong tay ngưng tụ một thanh hắc ám trường kiếm, trong mắt kim mang lấp lóe, tại xác định Lôi Yêu không phải giả chết về sau. Hắn một kiếm đâm vào Lôi Yêu dưới cổ phương, đây là trái tim của hắn vị trí, đồng thời một cái tay khác tụ lại nguyên khí một quyền đánh tới hướng Lôi Yêu đầu. Lôi Yêu thân chết. Tiêu Trường Sinh liền tranh thủ độ ngực của hắn đào mở, lập tức phát hiện bên trong một viên lôi điện vờn quanh tinh thể. Tinh thể này so Tiêu Trường Sinh nắm đấm còn hơi lớn, hắn đem ra, sau đó Lôi Yêu thân thể hóa thành lôi điện bắt đầu tiêu tán, Tiêu Trường Sinh điên cuồng hấp thu, chuẩn bị đem nó thôn phệ luyện hóa. Lại nhìn xa xa chiến đấu, Hàn Phi đã nhanh muốn tiếp cận lạnh cánh sói cùng tiệm điện báo thi thể, cái này hai con đều là thần thông tam trọng yêu thú. Nhìn phía xa trên bầu trời ba con yêu thú chiến đấu, Tiêu Trường Sinh nhìn bọn hắn một chút, sau đó chuẩn bị rời đi nơi này. Hắn đem Lôi Yêu yêu hạch nắm trong tay, không ngừng hấp thu bên trong tinh thuần nguyên khí. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời gió quái gầm lên giận dữ, hắn phát hiện Lôi Yêu yêu hạch lại bị một nhân loại lấy đi, không khỏi trợn mắt tròn xoe. Chương 104, Hoàng Tước tại hậu. Ngươi, yêu, chết. Gió quái phát ra khàn khàn tiếng giống, đồng thời hướng về Tiêu Trường Sinh đánh tới. Thần thông cảnh yêu thú mặc dù không thể hóa hình, nhưng là đã có nhân tộc mấy tuổi tiểu nhi trí lực, có thể nói ra một số nhân tộc ngôn ngữ. Tiêu Trường Sinh thôn phệ một chút Lôi Yêu sau khi chết hóa thành lôi điện nguyên khí, sau đó thấy gió quái lao đến, chỉ có thể vội vàng rời đi. Mặt khác Bách Túc Nô công cùng Phi Thiên Đường Lang nhìn thấy Tiêu Trường Sinh, cũng là phát ra một tiếng gầm rú, hướng về Tiêu Trường Sinh bay tới. Nếu là trực tiếp chạy chỉ sợ cái này bà con yêu thú sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiêu Trường Sinh nhìn về phía Hàn Phi, thấy đối phương đã lấy được hai con yêu thú yêu hạch, lập tức hướng về cái kia bên cạnh bỏ tới. Tiêu Trường Sinh tốc độ cực kỳ cấp tốc, một đường bằng vào thân thể tiểu nhân ưu thế tại trong rừng cây xuyên thẳng qua. Mấy cái yêu thú bên trong, mặc dù gió quái cùng Phi Thiên Đường Lang tốc độ rất nhanh, nhưng lại bởi vì thể tích quá lớn, chỉ có thể đem rừng cây không ngừng oanh thành cho tàn, nhưng là dạng này lại kéo chậm tốc độ của bọn hắn. Thật đáng chết a. Hàn Phi trông thấy Tiêu Trường Sinh hướng phía bên mình tới, trong lòng thầm mắng một tiếng, lập tức rút lui. Giống. Đúng vào lúc này, thạch quái bởi vì nửa ngày đánh không đến huyễn ảnh thú cùng tàn nguyệt chó, lập tức phát ra điên cuồng gầm thét, tay chân đủ dùng đúng lấy chung quanh không khác biệt công kích. Nguyên tố yêu thú dễ dàng nổi giận, đặc biệt là thạch quái, khởi sướng giận đến trí lực hạ thấp cực điểm. Tiêu Trường Sinh gặp đây, trong lòng hơi động, cải biến phương hướng hướng phía thạch quái mà đi. Huyễn ảnh thú bị thạch quái phát cuồng công kích giật nảy mình, vội vàng về sau rút lui, vừa bạn gặp phải xông tới Tiêu Trường Sinh. Tiêu Trường Sinh trong tay hắc ám trường kiếm sinh ra quan mang, một kiếm chém về phía huyễn ảnh thú đầu lâu. Huyễn ảnh thú đầu lâu bị chém xuống, Tiêu Trường Sinh cầm lấy huyễn ảnh thú đầu lâu, đem bên trong yêu hạch lấy ra, sau đó ném đi đầu lâu, tiếp tục hướng về thạch quái tới gần. Giống. Tàn nguyệt chó gầm rú một tiếng, hướng về Tiêu Trường Sinh đánh tới. Tiêu Trường Sinh né tránh không kịp, bị bổ nhào, bất quá hắn tại lúc mấu chốt đem hai viên yêu hạch nuốt vào trong miệng, cuồng bạo nguyên khí tại thể nội tứ ngược. Giết. Tiêu Trường Sinh hắc ám trường kiếm đạt được liên tục không ngừng nguyên khí bổ sung, nở rộ cường đại quan mang, đồng thời kiếm khí giò người. Một kiếm chém ra, đem tàn nguyệt chó vị trí trái tim thọc cái xuyên thấu, sau đó tiếp tục lấy yêu hạch. Bành bành bành. Thạch quái mở ra hai chân chạy, đại địa đều run rẩy lên, một cái bay vọt, trực tiếp vọt tới Tiêu Trường Sinh trên không, muốn đem Tiêu Trường Sinh ép thành bánh thịt. Tiêu Trường Sinh bắt lấy tàn nguyệt chó đầu lâu lăn khỏi chỗ, tránh thoát một kích này. Hắc hắc, có ngươi hảo hảo mà chịu được. Hàn Phi trong lòng bật cười, đồng thời đi hướng bị thạch quái lệnh thành bánh thịt hổ thú. Tiêu Trường Sinh lôi kéo tàn nguyệt chó thân thể cấp tốc rời đi nơi đây, hướng về nơi xa chạy đi. Giống. Thạch quái giống lớn một tiếng. Tiêu Trường Sinh còn tưởng rằng là nó đuổi đi theo, thần hồn liếc nhìn quá khứ, phát hiện mấy đại yêu thú ngay tại tranh đoạt huyễn ảnh thú thân thể. Yêu hạch mặc dù không có, nhưng là cùng cấp bậc yêu thú thân thể đối với bọn hắn tới nói cùng là đại bổ. Đây cũng là vì cái gì Lôi Yêu bị Tiêu Trường Sinh giết về sau, do quái cùng hai con yêu thú đều hướng phía Tiêu Trường Sinh giết tới đây nguyên nhân. Cuối cùng bốn cái yêu thú các cấp được một khối huyễn ảnh thú thân thể, nhao nhao mở cái miệng rộng nuốt xuống, tiếp lấy toàn bộ đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trường Sinh. Tiêu Trường Sinh lúc này đã lấy ra tàn nguyệt chó yêu hạch, trực tiếp một ngụm nuốt vào. Hắn chỉ cảm thấy năng lượng trong cơ thể sôi trào mãnh liệt, giống như là muốn đẩy ra đồng dạng. Giống. Thạch quái hét lớn một tiếng,
trước một bước hướng phía Tiêu Trường Sinh vọt tới, cái khác tam đại yêu thú theo sát phía sau. Tiêu Trường Sinh lập tức hướng về Hàn Phi phương hướng chạy tới, nhiều như vậy thần thông tứ trọng yêu thú, hắn cũng không có biện pháp đánh bại. Hàn Phi ngay tại hấp thu hổ thú yêu hạch lưu lại nguyên khí, hổ thú yêu hạch bị thạch quái đập vỡ, lại trải qua lâu như vậy, chỉ còn lại không tới 3 thành nguyên khí. Nhìn xem Tiêu Trường Sinh lại lao đến, Hàn Phi trong lòng mắng một câu, sau đó hướng về nơi xa bỏ chạy. Tiêu Trường Sinh lúc này thôn vệ hai con thần thông tứ trọng một con thần thông tam trọng yêu hạch, thể nội năng lượng kinh khủng, không ngừng hội tụ tại trên chân, tốc độ cực nhanh. Chạy trốn chỉ chốc lát, Tiêu Trường Sinh đã đi theo Hàn Phi. Hàn Phi bất đắc dĩ mở miệng, "Tiêu huynh làm sao một mực đi theo ta?" Tiêu Trường Sinh cười ha ha một tiếng, "Ta chỉ là muốn cùng Hàn huynh liên thủ giết đằng sau những này yêu thú, đến lúc đó chúng ta chia đều yêu hạch." Hàn Phi khẽ miệng nghiêng một cái, "Tiêu huynh giống như không rõ ràng chúng ta cùng sau lưng yêu thú chiến lệnh. Hai người bọn họ đều chỉ là thần thông nhị trọng, đã thức tỉnh một đạo thần thông, sau lưng đuổi giết bọn hắn thế nhưng là bốn cái cao hai cái cảnh giới yêu thú. Nếu là ưu thế của bọn hắn bất gọn, đừng nói cao hai cái cảnh giới, chính là 3 năm cái Hàn Phi đều không đem đối phương để vào mắt. Nhưng là giờ phút này công pháp, thần thông, huyết mạch chờ tất cả ưu thế toàn bộ bị phong ấn, cái này mấy cái yêu thú cảnh giới lại cao, Hàn Phi cũng chỉ có thể làm bệnh." Tiêu Trường Sinh cười thần bí, "Không sao, giúp đỡ lập tức tới ngay." Ngay tại Hàn Phi nghi hoặc ở giữa, phía trước nơi chân trời xa xuất hiện 5 người. 5 người này tu vi không yếu, đều là thần thông nhị trọng trình độ, nhìn thấy những người này Hàn Phi không khỏi hai mắt tỏa sáng. Tiêu Trường Sinh đã sớm thông qua phá hư chi mắt nhìn thấy mấy người kia, cho nên mới sẽ muốn gọi Hàn Phi vây giết phía sau yêu thú. 5 người này phục sức không đồng nhất, cắt lẫn nhau đều kéo mở khoảng cách, hiển nhiên không phải cùng một cái thế lực lớn người. Trong đó 2 vị nữ tử, 3 tên nam tử. Giao Quang Thánh Nữ, các ngươi mau nhìn, bên kia giống như có người đến. Một cái vóc người ngang tàng nam tử mở miệng. Là Tiêu gia đệ tử cùng Hàn gia nhân vật thủ lĩnh Hàn Phi. Một nữ tử che miệng nói nhỏ, thanh âm tựa như chảy nhỏ giọt dòng suối, chính là Giao Quang Thánh Nữ. Bọn hắn giống như bị yêu thú truy sát. Một cô gái khác thì thào nhỏ nhẹ, thanh âm cũng có chút êm tai. Tiêu Trường Sinh cùng Hàn Phi gặp được xa xa mấy người, lập tức đem tốc độ thấp xuống một chút, cùng sau lưng yêu thú vẫn duy trì một khoảng cách, để bọn hắn coi là sắp đuổi kịp trước mắt hai nhân loại ảo giác. Chờ tới gần đám người, Hàn Phi vội vàng mở miệng, "Chư vị, lại giúp chúng ta ngoại trừ cái này bốn cái yêu thú." Hắn đã sớm ngứa tay không được, nếu không phải yêu thú số lượng hơi nhiều, hắn đều muốn lên trước đại chiến một trận. Giao Quang Thánh Nữ chờ 5 người gật gật đầu, bọn hắn có thể tiến vào tiểu thế giới này, tự nhiên cũng là bất phàm thiên tài. Tiêu Trường Sinh cùng Hàn Phi tăng thêm Giao Quang Thánh Nữ 5 người, tổng cộng 7 người, đều là thần thông 2 người tu vi, đối phó 4 cái yêu thú miễn cưỡng đủ. Không biết chư vị đã thức tỉnh mấy đạo thần thông? Tiêu Trường Sinh đặt câu hỏi. 5 người nhao nhao trả lời, trong đó 4 người chỉ cảm thấy tỉnh một đạo thần thông, Giao Quang Thánh Nữ lại là đã thức tỉnh 2 đạo. Tiêu Trường Sinh hai mắt tỏa sáng, sau đó nói tiếp, "Như thế rất tốt, ta cùng Hàn huynh liên thủ trước hết giết một con yêu thú, còn lại 3 con liền giao cho chư vị trước kéo lại." Giao Quang Thánh Nữ cười gật đầu, "Tiêu đế tử yên tâm chính là, chúng ta cam đoan vây khốn kia 3 con yêu thú." Hàn Phi ánh mắt hừng hực, "Tiêu huynh lời ấy rất được tâm ta, liền liên thủ với Tiêu huynh một lần, đem cái này mấy cái xúc sinh chấm dụng." Chương 105, tái chiến thế là, Tiêu Trường Sinh cùng Hàn Phi còn có Giao Quang Thánh Nữ đám người, chuẩn bị xuất thủ chém giết những này yêu thú. Cái này 4 cái yêu thú, theo thứ tự là thân thể khổng lồ, cao hơn 10 mét, giống tòa núi nhỏ thạch quái. Vòi rồng bộ dáng, không ngừng phát ra tiếng thét gió quái. Sau lưng mọc lên 2 cánh, trước chi là 2 con to lớn liêm đao phi thiên đường lang. Toàn thân huyết hồng, trăm đầu chân ngắn, miệng máu răng nanh bách túc nô công. Đều là thần thông tứ trọng cường đại yêu thú. Giết! Tiêu Trường Sinh liên thủ với Hàn Phi, trong tay ngưng tụ ra cường đại hắc ám thần kiếm cùng kinh khủng thần giáp. Hai người thẳng hướng phi thiên đường lang, cường đại công kích liên tục chém ra. Còn lại 5 người thì là liên thủ ngăn trở còn lại tam đại yêu thú. Chạm! Hàn Phi cường đại lại kinh khủng một kiếm chém ra, thẳng hướng phi thiên đường lang cái cổ chỗ. Phi thiên đường lang ngăn lại chiêu này, một cái khắc liêm đao vung vẩy ra cường đại đao mang, thẳng hướng Hàn Phi. Thừa cơ hội này, Tiêu Trường Sinh trong tay hắc ám chi kiếm đáng sợ vô cùng, hướng về phi thiên đường lang phía sau lưng cánh chim chém tới. Binh binh bang bang. Hai người một yêu chiến đao quang kiếm ảnh, ánh lửa bắn ra bốn phía. Một bên khác, Giao Quang Thánh Nữ hư không một nắm xuất hiện một đài cổ cầm, nàng khoanh chân ngồi tại hư không, bắt đầu đàn tấu cổ cầm, tiếng đàn giống như lợi kiếm không ngừng chém về phía 3 con yêu thú. Nàng lĩnh ngộ 2 đạo thần thông chính là liên quan tới tiếng đàn công kích. Cản bọn họ lại. Khôi Ngô Hán Tử hét lớn một tiếng, trong tay ngưng tụ một đôi đại truy, đánh tới hướng thạch quái. Đồng thời 3 người khác cũng là nhao nhao xuất thủ, một người làm băng, một người dùng lửa, người cuối cùng hư không bóp, vậy mà tạo ra mấy cái khôi lỗi tiểu nhân ra. Những khôi lỗi này tiểu nhân không ngừng dây dưa tam đại yêu thú, mặc dù đối bọn hắn không có cái gì tổn thương, nhưng lại có thể ngăn lại một hồi. Lại thêm Giao Quang Thánh Nữ tiếng đàn quấy nhiễu, tam đại yêu thú trong lúc nhất thời còn không đả thương được đám người. Lưu sư đệ quả nhiên là khôi lỗi chi thuật thiên tài, những khôi lỗi này tiểu nhân quả nhiên bất phàm. Khôi Ngô thanh niên cười to nói, có chút cao hứng, chỉ vì cái này họ Lưu người cùng hắn là đồng môn. Họ Lưu nam tử cũng là đại hỉ, hắn trời sinh tại khôi lỗi thuận tiện liền có không tệ thiên phú, cái thứ nhất thức tỉnh thần thông cũng là cùng khôi lỗi có quan hệ. Đám người hợp lực liền tốt. Lúc này hắn không ngừng chế tạo ra khôi lỗi tiểu nhân, sau đó chỉ huy tiểu nhân tiến đến quấy rối tam đại yêu thú. Trong lúc nhất thời, tam đại yêu thú cũng là bị quấy rầy phiền muộn không thôi, do quái sử dụng thủ đoạn, nổi lên từng đợt cuồng phong, đem trước mặt nhỏ khôi lỗi nhân cuốn lại, nhưng là mặt khác thạch quái cùng bách túc nô công liền không có quá tốt thủ đoạn giải quyết. Cách đó không xa chiến đấu bên trong, Hàn Phi đột nhiên xuất hiện ở phi thiên đường lang phía sau, giờ phút này trên chân của hắn mặc một đôi kim giáp, đối phi thiên đường lang đầu lâu chính là cuồng mãnh một cước đạp xuống. Phía trước Tiêu Trường Sinh trường kiếm trong tay cũng là nắm lấy cơ hội chém ra, dẫn phát âm thanh xé gió. Một kiếm này chém về phía phi thiên đường lang cái cổ chỗ, mang theo từng tia vết máu. Sau đó, phi thiên đường lang đầu lâu bởi vì bị tiền hậu giáp kích quan hệ bị chém xuống, có thể bị hai người chúng ta hợp lực chém giết, cũng là yêu thú này phúc khí. Hàn Phi phủi tay. Sau đó Hàn Phi một thanh sớm phi thiên đường lang yêu thể, lấy ra yêu hạch, một đao chém thành hai khúc, ném đi một nửa cho Tiêu Trường Sinh. Hàn Phi nhìn xem hắn nói ra, yêu hạch chúng ta một người một nửa, yêu thú thân thể liền để cho bọn hắn đi. Tiêu Trường Sinh tiếp nhận nửa viên yêu hạch, khẽ bước cằm, một ngụm nuốt vào, hướng về cách đó không xa chiến đấu mà đi. Hàn Phi cũng đem cái này nửa viên thuốc hạch ăn hết, sau đó cũng đội vàng đi theo. Tiêu Trường Sinh đột nhiên xuất hiện, trường kiếm trong tay lập tức hướng về Bách Túc Nô Công chém tới. Bởi vì Bách Túc Nô Công là giờ phút này trạng thái kém nhất yêu thú, Hàn Phi cũng là theo tới, cường đại công kích theo sát phía sau. Bên người sử dụng hỏa diễm tu sĩ cũng là đi theo phát ra công kích, cường đại hỏa diễm thần thông công kích mà đi. Chỉ chốc lát, Bách Túc Nô Công chết. Sau đó, thạch quái cũng bị đám người hợp lực chém giết. Cuối cùng gió quái còn muốn đào tẩu, cũng bị tập kích dây mất. Hô! Sử dụng băng hỏa chi pháp hai người phun ra một ngụm trọc khí, đám người vẫn duy trì một khoảng cách. Bởi vì ai cũng không biết đối phương có thể hay không đột nhiên đánh tới. Thật sự là may mắn mà có Tiêu Đế Tử ba người. Khôi Ngô đại hán đối Tiêu Trường Sinh cùng Hàn Phi còn có giao quang thánh nữ Âu Quyền. Vừa rồi chiến đấu bên trong ba người đều là nổi lên mấu chốt tác dụng. Đồng thời ba người bọn họ cũng là lớn nhất thanh danh, cường đại nhất ba người. Hàn Phi đang muốn để bọn hắn cầm yêu thú yêu hạch đến phân, lập tức trên bầu trời xuất hiện một đạo bóng ma. Một con chim đại bàng xuất hiện ở trước mắt mọi người, đây là một đầu bằng yêu, yêu khí cường đại đáng sợ vô cùng, khí tức của hắn hiện ra ở trong đám người. Thần thông ngũ trọng cảnh giới, hướng về đám người đánh tới. Yếu chỉ là tứ trọng yêu thú, đám người còn có thể chống lại một hai, nhưng là ngũ trọng yêu thú đám người lúc này tiêu hao không nhỏ, chỉ có thể tránh né. Mọi người thấy yêu thú này đánh tới, lập tức hướng về nơi xa rút lui đi. Phúc. Hai đạo tiếng rên rỉ âm truyền đến, Tiêu Trường Sinh ngẩng đầu, trông thấy vừa rồi kia hai cái sử dụng băng hỏa hai người bởi vì không kịp phản ứng lúc bị cái này đại bàng yêu thú song trảo giữ lại. Đại bàng yêu thú lại bay lên không trung, không ngừng xoay quanh, đồng thời to lớn móng vuốt dùng sức, muốn bóp chết hai người bất đắc dĩ, chỉ có thể chuyển tống ra ngoài. Chỉ chốc lát, kia chim đại bàng phát giác việc này, lại lao xuống xuống dưới. Lần này, đám người vốn định cầm yêu thú thân thể lại đi, không nghĩ tới cái này đại bàng tốc độ vậy mà lại nhanh như vậy, trong chớp mắt liền lao đến. Còn lại đám người trông thấy như thế, sẽ chỉ lại rút lui. Lần này, vẫn như cũ có hai người bị đại bàng tóm lấy, chính là kia nam tử Khôi Ngô cùng họ Lưu nam tử, hai người bị xách ở trên không bên trong, thậm chí còn bị đại bàng ném đến ném đi chơi bừa. Tiêu Trường Sinh ba người gặp đây, nhao nhao cấp tốc đem ba con yêu thú yêu hạch lấy ra, sau đó trực tiếp tuôn vệ, bọn hắn đang chờ. Quả nhiên, chim đại bàng bắt lấy hai người lại bị chuyển tống ra ngoài, nó phẫn nộ, nhìn chằm chằm phía dưới còn sót lại ba người, trong ánh mắt của nó tràn ngập lệ khí cùng sát khí. Nó thét dài một tiếng, hướng về ba người vọt tới. Xem ra chúng ta chỉ có thể buông tay nhất bác. Hàn Phi đem Bách Túc Nô Công yêu hạch thôn phệ, cảm giác thể nội tràn đầy lực lượng. Bọn hắn cũng không thể chạy, bởi vì bọn họ thân phận tại đây. Một cái là Tiêu gia đệ tử, một cái là Giao Quang thánh nữ, một cái là Hàn gia tuổi trẻ đệ nhất nhân. Loại thân phận này, bọn hắn không đến cuối cùng một khắc là sẽ không chuyển tống ra ngoài, dù là đối mặt chính là thần thông ngũ trọng yêu thú. Cho dù kém ba cái cảnh giới, lại như thế nào? Lúc này Tiêu Trường Sinh thôn vệ thạch quái yêu hạch, chỉ cảm thấy mình giống như muốn đột phá, đáng sợ vô cùng. Đối mặt, xông tới đại bàng yêu thú. Tiêu Trường Sinh cùng Hàn Phi đồng thời ngưng tụ ra trường kiếm cùng kim giáp. Đồng thời giao quang thánh nữ sau lưng bọn hắn bắn lên tiếng đàn. Nàng vốn là không am hiểu cận chiến. Chim đại bàng lao đến, hét dài một tiếng, chấn động chung quanh bầu trời. Tiêu Trường Sinh trong tay cầm hắc ám thần kiếm, thể nội nguyên khí sôi trào mãnh liệt, hắn liền muốn đột phá. Hàn Phi cũng giống như vậy, hắn kinh lịch mấy lần đại chiến, lại thôn phệ mấy viên yêu hạch, đã ở vào làn danh đột phá. Chương 106, chiến đột phá giống. Chim đại bàng gào thét một tiếng, chấn thiên động địa, vô cùng kinh khủng. Tiêu Trường Sinh hít sâu một hơi, đại bàng nhất tộc tốc độ quả nhiên kinh khủng. Ngoại giới, màn sáng phía trên, xuất hiện Tiêu Trường Sinh đám người vây công bốn cái yêu thú hình tượng. Nhìn trước mắt một màn này, vô số người bắt đầu nghị luận ầm ĩ lại là thần thông tứ trọng cảnh giới, nghĩ không ra Tiêu Đế Tử bọn hắn vậy mà gặp loại này cấp bậc yêu thú, mà lại lập tức vậy mà xuất hiện năm đầu, đáng sợ đáng sợ. Nghĩ không ra Hàn Phi vậy mà cùng Tiêu Đế Tử gặp nhau, xem ra hai người bọn họ hợp lực, lại thêm còn lại mấy người, hẳn là có thể chém giết những này yêu thú. Mặc dù là thần thông tứ trọng, nhưng là yêu thú cuối cùng linh trí quá thấp, không hiểu được phối hợp chiến thuật. Không tệ, nếu là chúng ta tu sĩ nhân tộc, chỉ sợ sẽ chế định chiến thuật, sau đó lấy cảnh giới ưu thế thủ thắng. Hình tượng nhất chuyển, lại biến thành những người khác hình tượng. Nghĩ không ra Giao Quang Thánh Tử đã thức tỉnh tam trọng thần thông, gặp phải yêu thú trên cơ bản đều không phải là hắn một chiêu chi địch. Ta Giao Quang Thánh Địa có người kế nghiệp, ha ha ha, đến uống rượu. Đại đạo bất diệt thể, Giao Quang Thánh Tử như thế tâm tính, lại tăng thêm đáng sợ đại đạo bất diệt thể, về sau đạo tiên thần bực đỉnh tiêm tất có một chỗ của Giao Quang Thánh Địa. Màn sáng không ngừng chuyển đổi, đám người cũng là cảm thán liên tục. Nghĩ không ra Nam Cung Đế tộc đế tử cũng đã đạt đến thần thông tam trọng tu vi, thật đáng mừng a, không hổ là đại đế truyền thừa người, không hổ đã thức tỉnh tuyệt thiên thần thể. Đúng vậy a, Nam Cung Đế tộc về sau chỉ sợ là sẽ càng ngày càng huy hoàng. Mau nhìn, kia tựa như là Đông Phương Đế tộc tiểu gia hỏa, tựa hồ là gọi Đông Phương Vận Nhi, mặc dù chỉ là thần thông nhị trọng, nhưng cũng là đã thức tỉnh hai đạo thần thông. Không chỉ như vậy, Đông Phương Đế tộc thần nữ Đông Phương Minh Châu cũng là bất phàm, bây giờ chỉ sợ là lập tức liền muốn đột phá đạo thần thông tam trọng tu vi. Người kia tựa hồ là Bắc Đường Đế tộc một thiên tài, tựa hồ đã bước vào thần thông tam trọng, nghĩ không ra Bắc Đường Đế tộc gần tàng rất sâu. Tây Môn Đế tộc thiên tài cũng là bất phàm, kia Tây Môn Đế tộc thiếu tộc trưởng tựa hồ cũng đột phá thần thông tam trọng đi, không hổ là Tây Môn Đế tộc thế hệ này thiên phú mạnh nhất người. Đám người không gào to rượu chúc mừng. Có thiên tài sinh ra, cũng có người đào thải ra khỏi cục, nói tóm lại đều là một chút thế lực nhỏ người nhao nhao bị loại. Cái này cũng bình thường, thế lực nhỏ tu luyện hoàn cảnh là không có thế lực lớn tốt, thế lực lớn người có lẽ không có đặc biệt đột xuất một số phương diện, nhưng là nhất định không có rõ ràng được điểm. Bởi vì vô luận là công pháp, thần thông, vẫn là huyết mạch, thể chất, thậm chí nhục thể, thần hồn, ý chí, đạo tâm các loại trên phương diện, các thế lực lớn đều có đặc thù tu luyện hoàn cảnh để môn hạ người tu luyện, nhưng là thế lực nhỏ người liền không có tốt như vậy kỳ ngộ. Nếu là tự thân cường đại, tâm tính bất phàm còn tốt, nếu không, chỉ sợ là tâm tính không chịu nổi một chút thế lực lớn người đả kích, cùng một chút tàn khốc thời cơ khảo nghiệm. Lại nhìn quang mang trên, chỉ thấy máu mưa nhao nhao. Mấy tu sĩ bị người ngầm chết, huyết tinh vô cùng. Đây là đồng vực màn sáng phía trên. Giờ phút này, Thất Khiếu Sát Phạt Điện người đã cùng Kinh Vân Tiên Tông người chiến ra chân hỏa. Trên cơ bản gặp được liền muốn đại chiến, mặc kệ những thứ này, không giết chết đối phương, cũng muốn đem đối phương chém bị thương rơi tới. Giờ phút này, hai thế lực lớn thế hệ trẻ tuổi có thể nói là thế như nước với lửa, không đụng tới còn tốt, đụng phải sẽ chỉ là đại chiến liên tục, không ngừng phiêu huyết. Nghĩ không ra, Thất Khiếu Sát Phạt Điện mấy vị hậu tuyển thần tử nhân vật thật sự là bất phàm a, vậy mà có thể liên tục mấy lần phản sát Kinh Vân Tiên Tông người. Thất Khiếu Sát Phạt Điện mấy vị thần tử tại tiểu thế giới bên trong lấy thân dụ địch, sau đó dẫn Kinh Vân Tiên Tông người sau khi đi ra, sẽ thi triển lôi đỉnh thủ đoạn, đem Kinh Vân Tiên Tông thiên tài nhau nhau giết chết. Coi như giết không chết cũng có thể trọng thương đối phương, làm cho đối phương thụ cực nặng tổn thương, không phải nan giải bọn hắn trong lòng lệ khí. Loạn đạo hữu thật là dấu quá kia, mấy người kia biểu hiện vậy mà như thế bất phàm, xem ra chưa hẳn so với cái kia tuyệt thế thể chất kém. Có bán đế nhân vật cười ha hà nói, cùng tuyệt thế thể chất thiên tài tự nhiên là còn kém không ít, huống hồ bọn hắn cũng không phải đạo hữu nghị kia ban lợi hại. Loạn Thương Thiên khiêm tốn nói một tiếng, hiện nay bọn hắn Thất Khiếu Sát Phạt Điện cùng Kinh Vân Tiên Tông cùng đấu chiến tộc có thể nói là cừu hận kéo căng. Một bên khác, mặc dù bây giờ môn hạ đệ tử tử thương không ít, nhưng là Kinh Vân Tiên Tông canh tông chủ vẫn tại cùng đấu chiến tộc đấu cao nói chuyện cười ha hả, mặc dù môn hạ đệ tử chết không ít, nhưng là chờ Phong Hoa Yến kết thúc, Thất Khiếu Sát Phạt Điện liền sẽ bị vây công. Đến lúc đó, những tổn thất này tự nhiên chỉ là tiểu sự, đệ tử không có lại chiêu chính là, căn bản không cần quá mức để ý, dù sao hắn tốt xấu là Đông Bực chín đại đạo thống trưởng môn nhân, đương nhiên sẽ không quá mức để ý những này nhỏ tổn thất. Đệ tử bị giết, nói rõ bọn hắn còn chưa đủ mạnh, còn cần lịch luyện một phen, dù sao hiện tại bất tử, về sau đại chiến thời điểm đồng dạng chiến không được đối phương, lưu lại sẽ chỉ lãng phí Kinh Vân Tiên Tông tài nguyên thôi. Lại nhìn trung vực trong tiểu thế giới, Tiêu Trường Sinh lúc này trong thân thể nguyên khí giống như sôi trào chi thủy, không ngừng ra bên ngoài bốc lên. Trong tay hắn cầm Hắc Ám thần kiếm, không ngừng cùng đại bàng yêu thú chém giết, đồng thời Hàn Phi cũng là không ngừng chiến đấu, phát ra kinh khủng uy thế. Giết! Tiêu Trường Sinh một kiếm chém ra, giờ phút này kinh mạch toàn thân run rẩy kịch liệt, bởi vì hắn thể nội nguyên khí ngay tại vận chuyển. Một kiếm này chạm tại chim đại bàng lông vũ bên trên, xoát ra một trận hỏa hoa, tứ tứ thanh vang. Giờ khắc này, Tiêu Trường Sinh đột phá, thần thông cảnh giới tam trọng. Cường đại công kích liên tục không ngừng công kích tại đại bàng yêu thú trên thân, phát ra kinh khủng thanh âm. Đại bàng yêu thú cũng là nổi giận, mình lại bị mấy người này loại như thế tổn thương, hắn lợi chảo giống như lưới hái của tử thần móc ra, hướng về Hàn Phi mà đi. Tiêu Trường Sinh gặp đây, tăng nhanh công kích, bất quá lại bị bàng yêu thú cho đẩy lui ra. Hô, chém yêu thú này. Hàn Phi lạnh rít gào một tiếng, cảnh giới của hắn đột phá, cũng đạt tới thần thông tam trọng, đáng sợ vô cùng. Hưu, hưu lưu lưu. Giao quang thánh nữ tiếng đàn như là từng cái mũi tên, hướng về cái này đại bàng yêu thú đánh tới. Nàng mặc dù chỉ có thần thông nhị trọng tu vi, nhưng là nàng thần thông lại là bất phàm, công kích đáng sợ. Một bên khác, Từ Thiên Nhiên thôn vệ mấy cái yêu thú yêu hạch, sau đó hắn phát ra hét dài một tiếng. Uống. Hét lớn một tiếng chấn động thiên địa, cảnh giới của hắn đột phá thần thông tam trọng, bước vào đệ tứ trọng. Ngoại giới màn sáng phía trên, đúng lúc là xuất hiện một màn này. Đám người không khỏi sợ hãi than. Đột phá, Từ Thiên Nhiên vậy mà đột phá thần thông tứ trọng. Đột phá thần thông tứ trọng không trọng yếu, nhưng là đám người không nghĩ tới chính là lại là Từ Thiên Nhiên cái thứ nhất đột phá thần thông đệ tứ trọng. Bọn hắn suy đoán giao quang thánh nữ, hỗn độn thần tử, tiêu đế tử, tiên tiên đạo thể tiêu dĩnh, vạn hỏa thần thể tiêu viêm, hữu u minh vương thể tiêu lạc tích vân vân. Nhưng lại không ai suy đoán sẽ là Từ Thiên Nhiên đương nhiên, chưa hẳn không có, nhưng cảm giác được chỉ có số ít người, dù sao hắn trước kia cũng là một phương thiên tài.